Chương 109, Bảy Hiền Trấn, Nam Tinh đây là làm sao rồi? Chương 109, Bảy Hiền Trấn, Nam Tinh đây là làm sao rồi? Bổn tọa chính là bỏ qua cái này một thân tu vi không muốn, cũng sẽ không để ngươi đào thoát. Là ma tu không còn khống chế tâm tình của mình về sau, bọn họ tất nhiên sẽ trở về bản năng, điên cuồng, nổi giận, thị sát. Vâng! Đang gào thét một tiếng qua đi, ngày đó hình không để ý một bên thủ hạ khuyên can, quanh thân khí huyết hóa thành liệt diễm đột nhiên hướng phía tây ruộng dốc nhảy xuống. Tại nhảy xuống đồng thời, tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bụt, bụt, bụt. Một nháy mắt che trời lấp đất huyết sắc đao khí, trên không trung hội tụ thành một đạo huyết sắc sóng dữ, cuối cùng ầm ầm mang theo đáng sợ hủy diệt chi khí về phía tây mặt chỗ kia ruộng dốc đập mà đi. Công tử, ngươi quá mạo hiểm như vậy trọi cứng phân thân đau đớn, là sẽ để cho nguyên thần vỡ vụn. Cùng lúc đó, phía dưới đại trận bên trong, Trương lão một mặt vịn thân thể có chút run rẩy Hứa Thái Bình, một mặt mũi tràn đầy sợ nói. Vừa mới khi nhìn đến Hứa Thái Bình kia sắc mặt trắng bệch lúc, hắn cũng đã đoán được Hứa Thái Bình ý đồ. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất khó tưởng tượng, Hứa Thái Bình thật sự có thể khiêng cái này không phải người đau đớn, nhất cử đem kia ma chủ thiên hình kích thương. Một bên Địch Mặc mặc dù trầm mặc bất ngữ, nhưng trong lòng sớm đã đối Hứa Thái Bình phần này dũng khí, bội phục đầu giảm xuống đất. Đáng giá. Thoáng chậm tới một hơi về sau, Hứa Thái Bình đỗng nhiên xông Trương lão nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem Hứa Thái Bình kia kiên nghị như sắt ánh mắt, còn có kia mang theo một tia ngoan ý nụ cười, Trương lão cùng Địch Mặc đỗng nhiên có một loại lúc này mới chân chính nhận biết trước mắt thanh niên này ảo giác. Tại trước đó, bọn họ sở dĩ thưởng thức Hứa Thái Bình, nguyện ý đi theo với hắn, càng nhiều hay là bởi vì trên người hắn ít có hiệp nghĩa chi khí, cùng hắn cái kia đáng sợ thể phách tu vi. Mà giờ khắc này Địch Mặc cùng Trương lão chợt phát hiện, so với hắn như sắt thép cứng cỏi thần hồn cùng ý chí, hắn kia võ đạo thiên phú thậm chí đều không tính là cái gì. Vâng. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng va chạm, bao phủ lại Hứa Thái Bình bọn hắn đại trận kêu bỗng nhiên băng tán. Nguyên bản ẩn thân ở đại trận bên trong Hứa Thái Bình cùng Địch Mặc, Trương lão còn có Ngọc Trúc cô nương, lập tức xuất hiện tại một đám ma tu trong tầm mắt. Thú sư, ta nói qua, người chạy không được. Chỉ còn lại nửa bên tàn khu thiên hình, tay mang theo một đạo như huyết sắc như nguyệt nha trường đao, mang theo trùng trùng điệp điệp huyết sắc đao khí ẩm vàng tập sát hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Đối với ma tu đến nói, bất cứ lúc nào, điều này có thể để bọn hắn vượt biên một trận chiến điên dại chi lực, vĩnh viễn là lá bài tẩy của bọn hắn. Tựa như là lần này, nếu không phải sớm chuẩn bị tốt rồi đường lui, mặc kệ Hứa Thái Bình tính toán lại như thế nào tinh diệu, cũng vẫn là không có cách nào tránh thoát ngày này hình cái này liều lĩnh điên dại một kích. Thiên hình ma chủ, ngươi lại tính sai. Hứa Thái Bình đứng thẳng người, hai tay vòng ngực ngửa đầu nhìn về phía kia thiên hình ma chủ, sau đó khỏe miệng giơ lên cười nói, ta chẳng những chạy còn có thể chạy rất nhanh. Nói xong lời này, hắn còn xông kia thiên hình ma chủ bái một cái tay nói, gặp lại. Gặp lại thiên hình ma chủ. Phía sau hắn Địch Mặc cùng Trương lão bọn hắn, cái này lúc cũng đầy mặt tươi cười khoát tay áo. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng, một đoàn thổ hoàng sắc bụi mù đống nhiên phóng lên tận trời, bốn người tiêu tán theo tại trong bụi mù. Ầm. Cùng thời khắc đó, thiên hình ma chủ một đao trùng điệp phách chạm xuống dưới, tại mặt đất lưu lại một đạo to lớn vết đao. Kia cùng bạo đao khí đem đoàn kia thổ hoàng sắc bụi mù cọ rửa được sạch sẽ. Nhưng mảnh đất trống này phía trên đã không còn Hứa Thái Bình thân ảnh của bọn hắn, liền tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Thổ hành độ trận. Khi nhìn đến một màn này về sau, thiên hình ma chủ đống nhiên một lần nữa chấn định lại, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Thái Bình bọn hắn dùng để bỏ chạy trận pháp. Khu khu cụ. Một trận kịch liệt ho khan qua đi, thiên hình ma chủ đống nhiên lấy đao sử địa, khoe miệng chậm rãi lộ ra ý cười nói, thú vị, rốt cuộc đụng phải một cái có thể bồi bổn tọa chơi một chút tu sĩ nhân tộc. Mà liền tại lúc này, trong ngực hắn đĩa ngọc đống nhiên sáng lên. Cầm lên xem xét, chỉ thấy đĩa ngọc bên trong thanh loa cái tên này dưới, một hàng chữ ngay tại bay nhanh hiện hiện, thiên hình, người đã chạy trốn tới bảy hiện trấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ bị Tháp Linh an bài tham gia bảy hiển trấn thiết giáp lôi, ngươi như còn có thể một trận chiến, trước hết đi bảy hiển trấn chờ điều lệnh. Nhìn thấy hàng chữ này, thiên hình ma chủ đông nhiên cười cười nói, tú sư a tú sư, bổ tọa lần này liền bồi ngươi hảo hảo chơi một chút. Diệu a, cái này độn địa chi pháp thế mà so ngự kiếm phi hành nhanh hơn. Thông hướng bảy hiển trấn sâu trong lòng đất, Hứa Thái Bình một đoàn người bị một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng bao vây lấy, tựa như con cá ở trong nước ghé qua bình thường, nhanh chóng trong lòng đất trong bùn bay nhanh. Trương lão, phải chăng muốn cùng Nam Tinh lên tiếng chào hỏi? Hứa Thái Bình từ trong tay áo lấy ra ngọc giản. "Ừm, công tử ngươi vẫn là cùng nàng lên tiếng chào hỏi đi." Trương lão nhẹ gật đầu. "Chậc, Hứa Thái Bình dùng ngọc giản hướng Nam Tinh truyền âm nói, "Nam Tinh cô nương, chúng ta lập tức liền muốn tới ngươi bên kia không có gì chỗ bất tiện à?" Hắn kỳ thật cũng chính là nhắc nhở một chút công tâu Nam Tinh, bởi vì cho dù có cái gì chỗ bất tiện, bọn họ cũng không có cách nào dừng lại. Rất nhanh, Hứa Thái Bình ngọc giản trong tay sáng lên, Nam Tinh có chút khẩn trương âm thanh từ trong ngọc giản truyền đến, "Công tử, các ngươi chớ có lúc này." Chỉ mới nói nửa câu bỗng nhiên liền ngừng lại. Nam Tinh đây là làm sao rồi? Hứa Thái Bình lông mày có chút nhíu lên, mà cũng liền vào lúc này, nguyên bản đen kịt một màu lòng đất đống nhiên xuất hiện một đạo phù văn quang hoa. Siêu. Ngay sau đó, không đợi Hứa Thái Bình bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, liền bị kia phù lục lập tức hút tới. Lại mở mắt lúc, bốn người đã chân đạp trên mặt đất, xuất hiện tại một chỗ phiêu tán nhiệt khí bên hồ nước bên trên. Thang Tuyển, Nam Tinh sao đem chúng ta dẫn tới nơi này? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn hướng kia tản ra nhiệt khí ao nhìn một cái. Bất quá theo ánh mắt của hắn, rơi xuống một đạo tóc cất súng, tay che ngực, làn da trắng nõn như ngọc thon thả thân ảnh bên trên, hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc, lập tức biến thành kinh dị. Mà tóc kia ướt xuống thiếu nữ, cái này lúc cũng rốt cuộc phản ứng lại, một mặt tức giận đem tay chỉ lấy Hứa Thái Bình nói, thối dâm tặc. A, Hứa Thái Bình sững sờ tại chỗ. Chương 110, ngâm nước ấm, tuyết rơi cô nương ngươi đừng đợi. Chương 110, ngâm nước ấm, tuyết rơi cô nương ngươi đừng đợi. Rầm rầm. Ngay tại Hứa Thái Bình có chút không biết nên ứng phó như thế nào tràng diện này lúc, kia hơi nước lượn lờ thang thuyền bên trong, lại chui ra một nữ tử. Tuyết rơi cô nương, chớ có bối rối, chớ có bối rối. Nữ tử này chui ra mặt nước về sau, liền một tay bịt kia toàn thân đỏ đầu nữ tử miệng, sau đó giảm thấp thanh âm nói, "Tuyết rơi cô nương, mấy vị này chính là ta vừa mới cùng Tuyết rơi cô nương ngươi đã nói chúng ta gia công tử còn có hắn mấy tên khác bộ hạ." Nữ tử này mới mở miệng, Hứa Thái Bình mấy người liền nhận ra nàng, Công Tâu Nam Tinh. Những người này cũng giống như ngươi, là đến từ vực ngoại dị hương nhân. Kia toàn thân trần truồng nữ tử, đang nghe Công Tâu Nam Tinh lời nói về sau, ánh mắt lập tức từ kích động biến thành kinh ngạc. Bất quá làm nàng phát hiện, Hứa Thái Bình cùng địch mặc ánh mắt của bọn hắn, vẫn như cũ còn tại nhìn chằm chằm chính mình lúc, nàng đỗng nhiên lại là một mặt kích động kêu to một tiếng, các ngươi mau đem đôi mắt nhắm lại. Nàng tiếng nói có chút run rẩy, ngượng ngùng bên trong, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tuyết rơi cô nương, ta cảm thấy vẫn là ngồi trở lại đến thang thuyền bên trong muốn tốt một chút, bởi vì đối với chúng ta tu sĩ mà nói, coi như nhắm mắt lại cũng có thể dựa vào thần hồn đem quanh mình tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Hứa Thái Bình nghe vậy, một mặt chân thành đề nghị. Ngươi có nạn. Kia Tuyết rơi cô nương đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, mặc dù lại xấu hổ vừa giận, nhưng vẫn là theo lời hai tay ôm ngực bịch một tiếng ngồi trở lại đến nước cấm bên trong. Nam Tinh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói cho ta, vị này chính là trong miệng ngươi có lòng hiểm nghĩa, làm người tư văn hữu lễ tiểu công tử. Ngồi vào nước cấm bên trong về sau, kia Tuyết rơi chỉ đem một viên cái đầu nhỏ lộ tại mặt nước, tại đỏ bừng cả khuôn mặt liếc mắt Hứa Thái Bình về sau, miết miệng một mặt không vui sông Công Tâu Nam Tinh đoán giận nói. Tuyết rơi cô đương, đây chỉ là một hiểu lầm, chúng ta công tử không phải như ngươi nghĩ. Công Tâu Nam Tinh vội vàng thay Hứa Thái Bình cãi lại nói. Nam Tinh cô đương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một bên Hứa Thái Bình không cảm thấy đây có gì tốt cãi lại thế là đánh gãy hai người đối thoại, cũng hướng Công Tâu Nam Tinh hỏi ra trong lòng hoang mang. Đúng vậy a Nam Tinh nha đầu, ngươi làm sao tuyển như thế cái địa phương tiếp dẫn chúng ta? Một bên Trương lão cái này lúc cũng hỏi ra trong lòng hoang mang. Mặc dù no bụng may mắn được thấy, nhưng dưới mắt tình hình này, thực tế là quá mức quá dị. Công tử, Trương lão, việc này nói rất dài dòng, các ngươi trước xoay người sang chỗ khác, chờ ta cùng Tuyết rơi cô nương mặc quần áo xong, lại đến hướng các ngươi giải thích. Cái này lúc cũng đã ngồi trở lại đến nước ấm bên trong Công Tâu Nam Tinh, cái này thường có chút lúng túng nói. Mặc dù tự vào tháp đến nay, nàng đều là cùng Hứa Thái Bình bọn hắn cùng ăn cùng ở, nhưng cuối cùng cũng là một nữ tử. Thất lễ thất lễ. Trương lão ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tay dựng lấy Hứa Thái Bình cùng địch mặt bà bay, để hai người cùng chính mình cùng nhau xoay người lại. Công tử, ta với các ngươi phân biệt về sau, ban sơ bởi vì có tấm đùa kia che lấp khí tức, cho nên vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng theo tấm đùa kia mất đi hiệu lực, ta rõ ràng cảm giác được ta bị cái gì người để mắt tới. Khi tiến vào bảy hiền trấn về sau, loại cảm giác này càng rõ ràng. Cho nên ta liền một bên tìm kiếm tiếp dẫn địa điểm, một bên tránh né những người này lần theo dấu vết, cuối cùng một mực trốn đến tòa này có thiết giáp thủ vệ đình viện. Nhưng không nghĩ tới, những người kia thần thông quảng đại, thế mà cũng trà trộn vào tòa này đình viện. Ta tại cái này trong đình viện một đường trốn tránh, cuối cùng không cẩn thận phía dưới, xông vào tòa này nước cấm hồ, sau đó liền gặp gỡ Tuyết rơi cô nương. Tuyết rơi cô nương tâm địa thiện lương, đang nghe giải thích của ta về sau, đồng ý ta ở đây ẩn nút một trận. Có thể những người này năng lực thật sự rất cao minh, thế mà tìm đến quan phủ người, còn mời đến trong nội viện nữ quyến, khăng khăng muốn vào trong ao tìm kiếm. Cuối cùng nhờ có Tuyết rơi cô nương, để ta trốn vào nàng cái này nước cấm bên trong, mới tránh thoát một kiếp này. Nói đến đây lúc, Công Tâu Nam Tinh dừng lại một chút, sau đó cười khổ nói, nhưng không nghĩ tới, vừa né qua những người này, công tử ngài mấy cái liền đến. Nghe vậy, Hứa Thái Bình bốn người lập tức trong lòng thông suốt. Đa tạ Tuyết rơi cô nương tương trợ. Hứa Thái Bình đưa lưng về phía kia Tuyết rơi cô nương chắp tay. Không cần cảm ơn ta, ta nguyện ý giúp Nam Tinh tỷ tỷ, cũng là bởi vì Nam Tinh tỷ tỷ nói qua có thể giúp ta một chuyện. Kia Tuyết rơi một bên mặc quần áo, một bên nghiêm mặt nói. Phanh, phanh, ầm. Không đợi Hứa Thái Bình hỏi thăm Nam Tinh, đến tột cùng đáp ứng cái này Tuyết rơi cái gì, cái này nước ấm hồ cửa sân bỗng nhiên bị người gõ vang. Những người này còn chưa đi. Công Tâu Nam Tinh lúc này một mặt cảnh giác thấp giọng nói. Các ngươi chớ nói chi, cũng có thể là tới tìm ta hết thể giao cho ta đến ứng phó. Tuyết rơi cái này lúc đưa tay ra hiệu đám người im lặng. Cũng liền vào lúc này, ngoài viện truyền đến một thanh âm, Tuyết rơi, ngươi còn tại bên trong sao? Tỷ tỷ có mấy lời muốn nói cho ngươi nói. Nghe được thanh âm này, Tuyết rơi lúc này nhăn lại lông mày, sau đó có chút khẩn trương nói, tỷ, có lời gì, có thể hay không chờ ta ngâm tốt rồi tắm lại nói. Ta không quen cùng người dùng chung ấm hồ. Rất nhanh, giả sơn sau xa xa ngoài cửa viện, truyền đến nữ tử kia có chút không vui âm thanh, nha đầu chết tiệt kia, mấy năm không gặp, là ghét bỏ tỷ tỷ ngươi ta đúng không? Lại nói bên trong ao nhiều nữa đâu, ai muốn cùng ngươi dùng chung một chỗ ao? Đón lấy, đám người liền nghe được cửa sân bị đẩy ra âm thanh. Hoàng bét tỷ tỷ của ta có chìa khóa, là có thể trực tiếp tiến đến. Nghe được giả sơn sau cửa sân bị đẩy ra về sau, Tuyết rơi một gương mặt, lập tức một mảnh trắng bệnh. Nếu là bị tỷ của ta nhìn thấy, nhiều như vậy người ngoài ở đây, ta chỉ sợ muốn bị hắn giết. Tuyết rơi âm thanh vô cùng khẩn trương. Đừng lo lắng Tuyết rơi cô nương, chúng ta có thể trước đem tỷ của ngươi đánh mất xỉu, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi là đủ. Hứa Thái Bình một bên lấy ra từ sơn phỉ trên thân được đến cách đâm phủ, một bên quay đầu đi, sau đó rất là nghiêm túc hướng kia Tuyết rơi bảo đảm nói. Chương 111, ngâm nước ấm, công tử ngươi bị khuất một chút. Chương 111, ngâm nước ấm, công tử ngươi bị khuất một chút, ngươi dám? Tuyết rơi không chút do dự bác bỏ đề nghị của Hứa Thái Bình. Kia là tỷ của ta, lại nói tỷ của ta chính là một tên võ tôn cảnh võ phu, coi như các ngươi là thiên ngoại đến dị hương nhân, cũng chưa chắc thắng được nàng. Nàng thở phì phò tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nói chuyện đồng thời, nàng đỗng nhiên ý thức đến chính mình lồng ngực nửa lộ ra, lúc này lại là mắng to một câu dâm tặc đỏ mặt ôm chặt lấy ngực. Nghe vậy, Hứa Thái Bình có chút nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là võ tôn cảnh võ phu, muốn vô thanh vô tức đưa nàng đánh cho bất tỉnh, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Mấy người tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Không có cách nào ngươi đều trốn đến ta chỗ này thành trì vững chắc, tỉ tỉ của ta trước khi rời đi, tuyệt không cho đi ra. Cái này lúc, Tiêu Tuyết Rơi bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định. Ta cũng không muốn uống nữ nhân nước tắm. Địch Mặc nghe vậy có chút không tình nguyện. Ngươi cho rằng bản cô nương muốn để ngươi uống sao? Tuyết Rơi hung hăng trừng Địch Mặc liếc mắt một cái. Bất quá lời kia vừa thốt ra, nàng liền phát giác được có chút không đúng, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức nóng hổi một mảnh, đỏ đến giống kia quả táo đồng dạng. Công tử, chúng ta tạm thời không thể cùng bảy hiền trên trấn dân chúng lên xung đột, liền ý đi Tuyết Rơi cô nương nói làm đi. Công đâu Nam Tinh không có đi xem Địch Mặc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy Nam Tinh nói không sai, lúc này tùy tiện xông ra đi, đôi cái này Tuyết Rơi cô nương cùng chính bọn họ đều không tốt. Địch Mặc đại ca, Trương lão, liền ý đi Tuyết Rơi cô nương nói làm đi. Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía Địch Mặc cùng Trương lão. Ngọc Trúc cô nương cùng là nữ tử, người lại dễ nói chuyện, tất nhiên không có vấn đề gì. Địch Mặc đại ca, Trương lão, ta cái này túi càn khôn có thể chứa được hai người, ngài hai vị nếu là không ngại có thể tới ta trong túi. Ngọc Trúc cái này lúc lung lay trong tay một con màu trắng túi da thú tử. Cái này túi là trước kia tại tầng thứ 3 Huyền Hoang Tháp bí cảnh ở bên trong lấy được, cùng bình thường túi càn khôn khác biệt duy nhất là nó có thể trang vật sống, bất quá không lớn, chứa đựng hai người đều có chút chen. Như thế rất tốt. Trương lão lúc này một ngụm đáp ứng. Có thể, có thể, ta mới không muốn uống nữ nhân nước tắm. Địch Mặc cũng là đại hỉ. Ngọc Trúc nghe vậy đem túi kéo một phát, trực tiếp đem Địch Mặc cùng Trương lão thu vào, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Công tử, vậy cũng chỉ có thể bị khuất một chút ngươi." Nghe xong lời này, kia Tuyết Rơi lập tức đem nắm tay nhỏ béo được dắt băng rung động, tức giận thấp giọng nói, "Hắn ủy khuất cái giám a, ủy khuất là bản tiểu thư." Một bên Công Thâu Nam Tinh thì là ngầm thở dài, các nàng đám người này cái gì cũng tốt, chính là vì người xử thế phương diện quá mức ngay thẳng, không chỉ là ba nam nhân như vậy, ngay cả Ngọc Trúc cũng không khá hơn chút nào. "A Tuyết, ngươi tại sao không nói chuyện rồi?" Cái này lúc Tuyết Rơi tỉ tỉ âm thanh vang lên lần nữa. Có thể nghe ra, nàng chạy tới thành trì vững chắc sau Giả Sơn bên kia khoảng cách thành trì vững chắc bất quá 2-30 trượng. "Tỉ, ta không có không nói lời nào a, ngươi đều chính mình tiến đến lạc, còn muốn ta nói cái gì?" Tuyết Rơi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó đưa tay dùng sức hướng Hứa Thái Bình cùng Ngọc Trúc vẫy vẫy, ra hiệu bọn hắn hai tranh thủ thời gian trốn vào thành trì vững chắc. Hứa Thái Bình thấy thế một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, chợt đem tay tại thành trì vững chắc bên cạnh khẽ trống, mười phần linh xảo chui vào thành trì vững chắc bên trong, thậm chí liền một điểm bọt nước đều không có tràn ra. Thậm chí vào nước lúc, hắn thuận tay cầm quần áo đổi thành không dễ bị người phát giác đến đêm đi áo. "Được, thân thủ tốt." Thấy cảnh này Tuyết Rơi, bản năng phát ra một tiếng tán thưởng, bất quá lập tức nàng liền lại dùng sức vô miệng của mình phi phi hai tiếng nói, thân thủ cho dù tốt cũng là thối dâm tặc. Mà tại Hứa Thái Bình chui vào thành trì vững chắc về sau, Công Đâu Nam Tinh cùng Ngọc Trúc cũng đều lần lượt lặng yên không một tiếng động trốn ở thành trì vững chắc bên trong. Mấy người đều đã là vọng u cảnh tu sĩ, chính là để bọn hắn tại dưới đáy ao, không hô không hút nghỉ ngơi cái 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Tăng thêm cái này bảy hiển trấn thiên nhiên nước ấm, ao nước lại là màu ngà sữa, phía trên càng là nổi lơ lửng một tầng hơi nước, người bên ngoài là rất khó phát hiện trong này trốn tránh người. "A Tuyết Nha, ngươi cũng chớ có ngại tỉ tỉ lại ngại, ngươi nhìn ngươi năm nay đều đã 17, có một số việc là nên thận trọng suy tính một chút." Mấy người trốn vào nước ấm cũng không lâu lắm, kia Tuyết Rơi tỉ tỉ liền đi vào thành trì vững chắc bên cạnh. Cùng Tuyết Rơi so sánh, cái này tỉ tỉ muốn cao gầy không ít, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra một cỗ thành thục nữ tử độc lưu phong vận. "Tỉ, ta nói rồi, tại thiết giáp lôi kết thúc trước đó, ta không nghĩ nhắc lại việc này." Thành trì vững chắc bên trong Tuyết Rơi cong lên miệng. "A Tuyết, ngươi làm sao cứ như vậy bướng bỉnh đâu? Lần này thiết giáp lôi ngươi là thắng không được." Tuyết Rơi tỉ tỉ thở dài. Mà đúng lúc này, một trận gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua, vừa vặn đem thành trì vững chắc thượng một tầng hơi nước thổi tan. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ngồi tại thành trì vững chắc bên trong Tuyết Rơi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nằm ngửa tại đáy ao bên trong Hứa Thái Bình tấm kia thần tình nghiêm túc mặt. Chỉ một thoáng, Tuyết Rơi tâm nâng lên cổ họng bên trên, nàng lập tức từ nằm ngửa tư thế đổi thành ngồi ngay ngắn, đồng thời thuận tay đem Hứa Thái Bình thân thể đột nhiên hướng mình bên cạnh kéo một phát, sau đó đột nhiên đem tay tại nước gấm vỗ một cái nói, "Tỷ, ngươi nhìn xem đi, lần này thiết giáp lôi, ta nhất định có thể thắng." Thành trì vững chắc nước lập tức bị nàng đập đụng, cái này hạ cho dù là góp được lại gần, cũng thấy không rõ ao nước phía dưới Hứa Thái Bình. Nhưng có thể là bởi vì động tác biên độ quá lớn, nàng cái mông đông nhiên hướng xuống trượt đi, vừa vặn ngồi tại Hứa Thái Bình trên đầu. Tại phát giác được điểm này về sau, vừa mới còn một mặt quyết tuyệt Tuyết Rơi, một gương mặt lại một lần nữa bá một cái, đỏ rực một mảnh. "Ngươi xem một chút ngươi," lời này đem chính mình cũng nói được đỏ mặt. Nhìn xem Tuyết Rơi kia đỏ phừng phừng mặt, Tuyết Rơi cái kia tỉ tỉ lắc đầu thở dài, sau đó trực tiếp hướng đối diện một tòa thành trì vững chắc đi đến. Vừa đi, còn một bên đem trên người quần áo từng kiện cởi xuống. Lúc đầu xấu hổ sắp không ngẩng đầu được lên Tuyết Rơi, khi nhìn đến tỷ tỷ nàng kia trần trùng trục phía sau lưng về sau, lập tức thanh tỉnh lại, đội vàng ngăn cả nói, "Tỷ, đường thoát được làm như vậy tỉnh." Chương 112, Thiết Giáp Lôi, Hiên Viên Tuyết Lạc Chí Hướng. Chương 112, Thiết Giáp Lôi, Hiên Viên Tuyết Lạc Chí Hướng. Ta nói, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? không cho phép ta cùng ngươi cùng ngâm một chỗ thành trì vững chắc cũng coi như sao, còn không cho tỷ của ngươi ta cởi quần áo ngâm tắm rồi. Nghe vậy, Tuyết Rơi cái kia tỷ tỷ một thanh xoay người lại, hai tay chống lạnh, lồng ngực bộc lộ, một mặt không vui chừng kia Tuyết Rơi liếc mắt một cái. Ta. Tuyết Rơi ấp úng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hiên Viên Tuyết Lạc, ngươi sẽ không ghét bỏ tỷ tỷ ngươi ta hoa tàn ít bướm đi. Tuyết Rơi tỷ tỷ bỗng nhiên lại một mặt khổ sở đạo. Tỷ tỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì nha, ta không có, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ là sợ ngươi cảm lạnh. Tại một trận bắt hết óc về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc rốt cuộc tìm được một lời giải thích. Nghe vậy, Tuyết Rơi tỷ tỷ phốc phốc cười ra tiếng, sau đó chuyển qua vừa đi hạ thành trì vững chắc, một bên khoát tay nào nói, tỷ tỷ ngươi ta chính là hàng thật giá thật võ tôn cảnh võ giả, đừng nói bây giờ thời tiết còn ấm, cho dù là tại mùa đông khắc nghiệt bên trong, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nói đến đây lúc, nàng đã đem thân thể thấm vào nước ấm bên trong, trong miệng hô thật dài thở một hơi. Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, tỷ tỷ chính là đến buổi ngươi tâm sự, không phải đến mức ngươi trở về cùng kia tiểu vương gia thành thân. Tuyết Rơi tỷ tỷ đầu gối ở nước ấm hồ biên giới, nụ cười nu hòa xa xa nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc. Tỷ, nguyên bản bởi vì dưới mông còn ngồi cá nhân mà khẩn trương không thôi Hiên Viên Tuyết Lạc, đang nghe tỷ tỷ lời này về sau, tâm tình lập tức buông lòng xuống. Tuyết Rơi à, mặc dù chúng ta Ninh Viễn quốc nữ tử cũng có thể toàn quân, mà lại trong quân không thiếu có thể cùng nam tử so sánh hơn thua nữ võ thần, nhưng tỷ tỷ ta thật không nghĩ để ngươi cũng đi đến con đường này. Tuyết Rơi tỷ tỷ ánh mắt phi thường ôn nhu mà nhìn xem Hiên Viên Tuyết Lạc. Vì cái gì? Tỷ tỷ ngươi không phải cũng đã là một tên thiết giáp sao? Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt không hiểu nhìn về phía tỷ tỷ. Nghe vậy, Tuyết Rơi tỷ tỷ bỗng nhiên từ thành trì vững chắc bên trong ngồi dậy, sau đó nâng lên cánh tay phải, cùng sử dụng ngón tay kia chỉ cánh tay kia thượng bị ngọn lửa thiêu đốt mảng lớn vết sẹo nói, đây là năm đó ta lần thứ nhất cùng Quỷ Phương Ma binh lúc giao thủ, bị một tên ma tướng trước khi chết phun ra liệt diễm đốt bị thương. Nếu không phải tỷ phu ngươi dùng hắn tất cả quân công đổi lấy một viên Bạch Cốt Đan, chỉ sợ ta cánh tay này rốt cuộc cầm không nổi đao. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi buông cánh tay xuống, sau đó vừa chỉ bộ ngực mình chỗ cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo nói, chỗ này là năm trước Quỷ Phương công thành lúc lưu lại, lúc ấy nếu không phải tỷ phu ngươi không xa vạn dặm đi tới Ngọc Tuyển Sơn vì ta xin thuốc, cái mạng này sợ là muốn góp đi vào. Nhìn thấy tỷ tỷ trên thân kia từng đạo vết sẹo về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc ánh mắt cũng đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Bất quá nàng không hề nói gì, chỉ là không nói một lời ngồi tại nước ấm bên trong. Mà Hiên Viên Tuyết Lạc tỷ tỷ, cái này lúc lần nữa đem thân thể hoàn toàn thấm vào nước ấm bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu đến, lặng lặng ngửa đầu nhìn trời nói, Tuyết Rơi, chúng ta phụ phong thành Hiên Viên gia, cũng nên lưu một cái đại giá khuê tù à. Coi như ngươi không thích nữ công, không muốn giúp chồng dạy con, cũng có thể làm cái tiên sinh dạy học nha, không phải vậy cha cái này bản triều quan trạng nguyên, là muốn khổ sở. Mà lại, tỷ tỷ của ngươi ta lúc đầu sở dĩ muốn toàn quân, chính là muốn bảo hộ tiểu tuyết các ngươi không nhận kia chiến loạn nỗi khổ, nếu ngươi cũng vào quân ngũ, tỷ tỷ của ngươi ta cái này chí hướng, chẳng phải là muốn thất bại. Sau khi nói xong lời này, hai tỷ muội đều rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Hiên Viên Tuyết Lạc mới mở miệng nói, tỷ, ta khả năng cùng ngươi cùng đại tỷ đều không giống. Cái gì không giống? Tuyết Rơi tỷ tỷ đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc. Hiên Viên Tuyết Lạc nghiêm túc nghĩ sau đó mới mở miệng nói, ta muốn toàn quân, vẹn vẹn chỉ là vì còn ta lúc chí hướng, trở thành Ninh Viễn quốc đệ nhất nữ võ thần. Nói lời này lúc, nàng ánh mắt một lần nữa trở nên quật cường lại kiên định. Nghe vậy, Tuyết Rơi tỷ tỷ ngồi dậy, lặng lặng cùng Hiên Viên Tuyết Lạc đối mặt hồi lâu, sau đó mới lại thở dài một hơi nói, mà thôi, đại tỷ nói không sai, Hiên Viên gia ba vị nữ tử, tuổi tác càng nhỏ tính tình càng bướng bỉnh, một khi quyết định chủ ý, ai cũng khuyên bất động. Ta có thể không sánh bằng tỷ tỷ ngươi, vì cái tiểu tử nghèo, can nguyện tới này Thâm Sơn cùng cốc trấn thủ biên cương. Hiên Viên Tuyết Lạc biết miệng, làm sao nói đâu, kia là tỷ phu ngươi, lại nói anh rể ngươi cũng không phải bình thường tiểu tử nghèo, cầm kỳ thư họa hắn nhưng là mọi thứ tinh thông. Tuyết Rơi tỷ tỷ vốn nắng kia Hiên Viên Tuyết Lạc đạo, có gì khác biệt? Hiên Viên Tuyết Lạc liếc mắt, dù sao nàng chính là không thích nàng cái kia tiện nghi tỷ phu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ánh mắt như vậy cao, khó trách trướng mắt kia tiểu đô gia. Tuyết Rơi tỷ tỷ một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá Tuyết Rơi tỷ tỷ nàng dường như cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục, lúc này nói tránh đi, nói một chút kia thiết giáp lôi đi. Tuyết Rơi tỷ tỷ xê dịch cái mông, lật người đến ghé vào ấm bên cạnh ao thượng nhìn về phía Tuyết Rơi nói, nghe nói cha đánh cược với ngươi, chỉ cần ngươi tại Bảy Hiển trấn thiết giáp lôi bên trên hiệp trợ Bảy Hiển trấn quân hộ tôn gia giữ vững thiết giáp lệnh, hắn liền giúp ngươi cự tuyệt vương phủ hôn sự này. Không phải đã sớm cùng tỷ tỷ ngươi đã nói sao? Hiên Viên Tuyết Lạc biết miệng. Tuyết Rơi, ngươi có biết kia tôn gia bây giờ là cái gì tình hình? Tuyết Rơi tỷ tỷ mỉm cười hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi. Ta biết, tôn gia từ khi đại nhi tử chiến tử, nhị nhi tử đầu hàng địch về sau, tại quân hộ bên trong danh vọng rất xuống ngàn trượng, kia trầm mê tiểu sắc phế vật tam nhi tử càng đem trong nhà cửa hàng ruộng đất bại cái hơn phân nửa, bây giờ liền mời người thủ lôi tiền đều không có. Hiên Viên Tuyết Lạc đem chính mình hiểu rõ đến tình huống hướng tỷ tỷ em thay nói, ngươi nói không sai, năm nay trận này thiết giáp lôi trên thực tế chính là vì tôn gia trong tay khối kia thiết giáp lệnh mà xử lý, liền nhìn cuối cùng ai có thể cuối cùng giữ vững lôi đài đoạt được khối này thiết giáp lệnh. Tuyết Rơi tỷ tỷ nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc nói, cho nên ngươi biết rõ như thế vẫn là đáp ứng cha. A tỷ, ngươi cảm thấy ta có chọn sao? Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiết giáp lôi, ngươi một người là thủ không được. Tuyết Rơi tỷ tỷ nhíu mày hỏi. A tỷ, ngươi có nghe nói qua Bạch Châu núi Thích Thị ba huynh đệ? Hiên Viên Tuyết Lạc cười hỏi ngược lại. Ngươi nói chính là năm ngoái kém chút thắng võ khôi kia Thích gia ba huynh đệ. Đúng vậy. Tiểu Tuyết, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem bọn hắn mời đến. Tuyết Rơi tỉ tỉ một mặt kinh ngạc. Cái này Thích thị ba huynh đệ, bởi vì tại kinh thành lúc đắc tội một vị nào đó thế gia đệ tử bị hãm hại vào tù, là ta nghĩ biện pháp sai người đem bọn hắn từ nhà ngục bên trong vớt ra, cho nên ba người bọn hắn thiếu ta một phần nhân tình. Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt đắc ý nói. Nghe vậy, kia Tuyết Rơi tỉ tỉ khẽ nhếch miệng, tốt nửa ngày không có khép lại. Mà Hiên Viên Tuyết Lạc thì là tiếp tục nói, trừ bọn hắn bên ngoài, ta lúc này mới còn tìm đến bốn vị tu vi võ đạo đều tại võ đạo tông sư cảnh võ phu, mỗi một vị cũng là có thể một mình đảm đương một phía, tất nhiên có thể giúp Tôn gia giữ vững thiết giáp lệnh. Nửa ngày qua đi, Tuyết Rơi tỉ tỉ nàng lúc này mới cười khổ nói, khó trách cha nói ngươi mấy năm gần đây cả ngày chơi bời lêu lổng, bốn phía kết giao hồ bằng cầu hữu, hóa ra là đã sớm tại làm chuẩn bị a. Nghe vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc hì hì cười một tiếng. Mà Tuyết Rơi tỉ tỉ thì là duỗi lưng một cái, mang theo một trận xoạt tiếng nước, từ kia nước gấm trong ao đứng dậy. Chương 113, Thiết Giáp Lôi, Chu gia cho nhiều lắm. Chương 113, Thiết Giáp Lôi, Chu gia cho nhiều lắm. Đã như vậy, ta cũng liền không khuyên ngươi nữa, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Tôn gia giữ bức khối kia thiết giáp lệnh, ta nghĩ cha tất nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi lui đi kia tiểu vương gia cầu hôn. Tuyết Rơi tỉ tỉ vừa nói, một bên dùng nội lực đem nước trên người toàn bộ đánh rơi xuống, sau đó phủ thêm quần áo. Cảm ơn a tỷ. Thấy tỷ tỷ có thể hiểu được chính mình, Hiên Viên Tuyết Lạc lập tức vui vẻ cười một tiếng. Đi thôi, đêm nay tỷ phu ngươi đang trực, chúng ta tỷ muội có thể cùng ngủ. Tuyết Rơi tỷ tỷ đi đến Tuyết Rơi bên cạnh. Tỷ tỷ, ngươi đi về trước đi, ta lại ngâm một hồi lâu không có ngâm bảy hiền chấn nước gấm, lúc này mới muốn ngâm cái đủ. Hiên Viên Tuyết Lạc vừa nói, một bên càng không ngừng khuấy động ao nước, che giấu chính mình khẩn trương. Tốt ta. Cũng may Tuyết Rơi tỷ tỷ không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu sau trực tiếp thẳng hướng ngoài cửa đi đến, chỉ là tại đi giả sơn nơi đó lúc đông nhiên dừng bước lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc nói, đừng ngâm quá lâu, sớm một chút tới bồi tỷ tỷ nói chuyện. Tốt ta tỷ. Hiên Viên Tuyết Lạc cười khoát tay nào nói. Chờ nghe được cửa sân truyền đến cửa sân khép lại đồng thời rơi khóa âm thanh về sau, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng thật dài thở dài ra một hơi. Nam Tinh tỷ tỷ, các ngươi đều đi ra đi, tỷ tỷ của ta đã đi. Tại xác nhận tỷ tỷ đã sau khi đi xa, Hiên Viên Tuyết Lạc lúc này khẽ gọi Công Tâu Nam Tinh một tiếng. Chợt, Công Tâu Nam Tinh cùng Ngọc Trúc tuần tự từ nước gấm bên trong chui ra, thân hình nhẹ nhàng nhảy đến thành trì vững chắc bên cạnh. Ngọc Trúc càng đem nghẹn thật lâu địch mặc cùng Trương lão tử trong túi thả ra. Chờ một chút, công tử đâu? Công Tâu Nam Tinh cái này lúc quét bốn phía, không thể nhìn thấy Hứa Thái Bình thân ảnh, đột nhiên một mặt khẩn trương nói. Ồ, đúng a, làm sao thiếu cá nhân? Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc cũng là một mặt kinh ngạc. Mọi người ở đây một mặt hoang mang lúc, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng nhiên từ Hiên Viên Tuyết Lạc dưới thân truyền đến, "Tuyết Rơi cô nương, còn mời chuyển một chút cái mông." Nghe xong lời này, Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là khẽ nhếch miệng, sau đó cái mông có chút xê dịch một chút. Làm nàng cảm giác được dưới mông dị dạng về sau, một tấm gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên huyết hồng một mảnh, đi theo giống như là bị bàn ủi bị phòng cái mông giống nhau nha một tiếng từ trong hồ nhảy lên một cái. Ngay sau đó, Hứa Thái Bình cũng tay nắm lấy ao biên giới, thân hình nhẹ nhàng từ ao bên trong nhảy lên một cái. "Ngươi." Nhìn xem ngay tại đem trên thân nước dùng nội lực đánh tan Hứa Thái Bình, Hiên Viên Tuyết Lạc thật lâu không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Tuyết Rơi cô nương, ngươi chớ để ở trong lòng, ta coi như là bị một khối đá ép một hồi, không có chuyện gì. Hứa Thái Bình còn tưởng rằng Hiên Viên Tuyết Lạc là muốn hỏi chính mình có sao không, thế là liền cười chủ động tỏ vẻ chính mình không ngại. Nghe xong lời này, Hiên Viên Tuyết Lạc lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến cắn răng nghiến lợi dậm chân một cái, thầm nghĩ, thối dâm tặc, chiếm bản cô nương tiện nghi, còn mắng bản cô nương cái mông giống như đá, tức chết ta. Đương nhiên, vì không để cho người khác phát hiện chuyện này, câu này nàng chỉ có thể ở trong lòng nói. Mà liền tại lúc này, ngay tại chỉnh lý quần áo Hứa Thái Bình cùng Nam Độ Sáng Tinh thể người, trong óc đông nhiên vang lên tháp linh âm thanh, các ngươi năm người lần này tại Huyền Hoang Tháp tầng thứ tư cuối cùng rèn luyện, chính là hiệp trợ cái này bảy hiển trong chấn một phương thế lực, lần này thiết giáp lôi thượng đoạt được một khối thiết giáp lệnh. Rèn luyện sau khi hoàn thành, liền có thể trực tiếp leo lên tầng thứ 5 Huyền Hoang Tháp, cũng thu hoạch được Huyền Hoang Đại Đế ban thưởng. Nghe được thanh âm này, năm người không khỏi trong lòng vui mừng, bởi vì nếu là bọn hắn vừa mới không nghe lầm lời nói, trước mắt vị này Tuyết Rơi cô nương cũng muốn tham gia lần này thiết giáp lôi, hơn nữa còn là thủ lôi một phương. Tuyết Rơi cô nương, ngươi lúc trước nói, ngươi muốn giúp Tôn gia tại thiết giáp lôi thượng giữ vương thiết giáp lệnh. Hứa Thái Bình chủ động hướng kia Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi. Phải thì như thế nào? Hiên Viên Tuyết Lạc chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Chúng ta có thể trợ Tuyết Rơi cô nương ngươi một chút sức lực. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nói. Không cần. Để Hứa Thái Bình cùng một bên Công Tâu Nam Tinh không nghĩ tới chính là, cái này Hiên Viên Tuyết Lạc, thế mà một tiếng cự tuyệt Hứa Thái Bình bọn hắn muốn hỗ trợ đề nghị. Tuyết Rơi cô nương ngươi là lo lắng thực lực của chúng ta không đủ. Điểm này lời nói, ngươi cứ yên tâm đi. Không phải. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên vô địch mặc bà bay, ra hiệu hắn có thể tại Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt hiện lộ một chút huyết khí chi lực, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị kia Hiên Viên Tuyết Lạc một ngụm đánh gãy. Đây là vì sao? Hứa Thái Bình cái này hạ triệt để mộng thầm nghĩ cái này Huyền Hoang Tháp bên trong dân chúng, có phải hay không đều thích cùng người làm trái lại à? Trước đó kia A Ngọc là như thế này, hiện tại cái này Hiên Viên Tuyết Lạc lại là như vậy. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy, nhếch miệng, đầu tiên là ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bản cô nương mới không muốn tìm một cái mắng bản cô nương cái mông cứng rắn giống tảng đá người hỗ trợ. Sau đó mới giải thích nói, thủ lôi nhân tuyển trước đó vài ngày ta đã định ra trừ phi bọn hắn chủ động rời khỏi, nếu không không có cách nào sửa đổi. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức một mặt tiếc nuối. Bởi vì ý vị này, bọn họ lại muốn một lần nữa tìm kiếm một phương thế lực, cũng hiệp trợ bọn hắn đoạt được thiết giáp lệnh. Bất quá dựa theo ta cùng Nam Tinh cô nương ước định, ta lần này giúp các ngươi tránh thoát cựu địch truy sát, các ngươi vẫn là phải giúp ta làm một chuyện. Cái này lúc, Hiên Viên Tuyết Lạc lại nói, muốn chúng ta giúp làm cái gì? Hiên Viên cô nương xin mời ngài nói. Mặc dù cùng lần lịch lãm này không quan hệ, nhưng nếu là Nam Tinh đáp ứng cái này, Hiên Viên Tuyết Lạc hứa Thái Bình chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ừm. Khoảng thời gian này bảy hiền trấn vẫn là rất loạn, cho nên ta nghĩ mời các ngươi làm mấy ngày ta cần vệ, mãi cho đến thiết giáp đánh ra bắt đầu trước đó. Hiên Viên Tuyết Lạc nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói, yêu cầu này cũng là không tính quá mức, thế là Hứa Thái Bình cùng Nam Độ Sáng Tinh Thể người liếc nhau một cái, gặp bọn họ không có phản đối về sau liền gật đầu nói, không có vấn đề. Vô luận như thế nào, đối với bọn hắn đến nói, đây cũng là một cái đến từ mảnh thiên địa này dân chúng ủy thác. Chỉ cần có cái này ủy thác, bọn họ chí ít có thể dùng tự thân lực lượng đến từ bảo đảm, không cần giống đi trước Nam Tinh như thế trốn đông trốn tây. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình mấy người muốn cùng Hiên Viên Tuyết Lạc bái biệt lúc, Hiên Viên Tuyết Lạc đặt ở nước cấm bên cạnh ao một con đĩa ngọc đống nhiên sáng lên, một hàng chữ chữ nhỏ tùy theo tại đĩa ngọc thượng hiện hiện. Mặc dù chữ viết mười phần nhỏ, nhưng cũng như cũng không có trốn qua Hứa Thái Bình ánh mắt của bọn hắn. Tuyết rơi cô nương, lần này thiết giáp lôi, chúng ta thích ra ba huynh đệ sợ là không thể giúp cô nương ngài, còn mời cô nương thông cảm. Xem hết hàng chữ này, Hứa Thái Bình cùng bên cạnh Nam Tinh mấy người hai mặt nhìn nhau. Một bên Hiên Viên Tuyết Lạc thì là sắc mặt tái xanh, một tay lấy kia đĩa ngọc cầm lấy, sau đó cũng không để ý Hứa Thái Bình bọn hắn ở đây, trực tiếp hướng đối phương đưa tin nói, anh em nhà họ thích, các ngươi không thể như vậy nói không giữ lời. Rất nhanh, đĩa ngọc phía trên lại hiện ra một hàng chữ, xin lỗi Tuyết rơi cô nương, Chu gia thực tế là cho nhiều lắm, chúng ta vô pháp cự tuyệt. Chương 114, Tụ Hiền Lâu, Thanh Long Lệnh chỗ cường đại. Chương 114, Tụ Hiền Lâu, Thanh Long Lệnh chỗ cường đại. Thích Văn, Thích Võ, Thích Trọng, các ngươi ba huynh đệ có chuyện nói thẳng. Chu gia đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Bảy hiền trấn lớn nhất tiểu lâu, Tụ Hiền Lâu bên trong, Hiên Viên Tuyết Lạc cùng ba tên khôi ngô hán tử mặt đối mặt mà ngồi, Hứa Thái Bình cùng Trương lão một trái một phải đứng ở sau lưng nàng. Hôm nay là đám người bọn họ cho cái này Hiên Viên Tuyết Lạc làm hộ vệ ngày đầu tiên. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng đi cái này Hiên Viên Tuyết Lạc đến tìm Thích gia ba huynh đệ tính sổ sách. Tuyết rơi cô nương, ngài đối với chúng ta ba huynh đệ ân tình, chúng ta nhất định sẽ báo, nhưng lần này Chu gia mở ra điều kiện, thực tế là để chúng ta ba huynh đệ vô pháp cự tuyệt. Tại Hiên Viên Tuyết Lạc ánh mắt bức bách phía dưới, một mực trầm mặc ba huynh đệ, rốt cuộc có người mở miệng. Nói chuyện chính là Thích Văn, ba huynh đệ bên trong lão đại. Ta là đang hỏi ngươi, Chu gia đến cùng cho các ngươi ba huynh đệ chỗ tốt gì? Hiên Viên Tuyết Lạc đùng một tiếng, đưa tay dùng sức trên bàn gỗ. Đối diện ba huynh đệ trực tiếp bị dọa đến bả vai co rụt lại. Cái này Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn như thân thể nhỏ bé yếu đuối, nhưng Hứa Thái Bình có thể cảm ứng được, nàng thể nội ẩn giấu huyết khí chi lực ít nhất là võ tôn cấp bậc, thậm chí còn cao hơn nữa. Hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán nói, Tuyết rơi cô nương, người Chu gia đáp ứng chúng ta, chỉ cần không giúp tôn gia thủ lôi, liền sẽ để người tiến cử ba huynh đệ chúng ta đi vào Chu Tức Doanh, trở thành Chu Tức Giáp. Cuối cùng, kia Thích gia lão đại Thích Văn vẫn là báo cho Hiên Viên Tuyết Lạc tình hình thực tế. Bảy hiền trấn Chu gia có tư cách tiến cử các ngươi đi vào Chu Tức Doanh. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dường như ngờ tới Hiên Viên Tuyết Lạc sẽ có câu hỏi như thế, kia Thích Võ đang tức dùng ngón tay dính chút nước trà, trên bàn viết xuống một cái ba chữ. Vừa nhìn thấy cái này ba chữ, Hiên Viên Tuyết rơi ánh mắt bên trong lửa giận bụt một chút bay lên, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, lại là cái này nương nương khang. Tại sao lưng xem náo nhiệt Trương lão, lúc này cười hướng một bên Hứa Thái Bình truyền âm nói, cái này ba, hẳn là chỉ là vị kia tiểu đương gia. Xem ra Chu Tức lệnh là tại Ninh Viễn quốc hoàng thất trong tay. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu truyền âm nói, Tuyết rơi cô nương, chúng ta ba huynh đệ, Nam Mộng cũng nhớ đi vào Chu Tức Doanh, lần này thực sự là xin lỗi. Cái này lúc, lão nhị Thích Võ cái này lúc đỏ mặt nói. Hắn lúc nói chuyện, dường như không dám nhìn tới Hiên Viên Tuyết Lạc, đem đầu lệch đến một bên. Tuyết rơi cô nương, ngươi cũng biết dựa vào chúng ta ba cái bối cảnh, ít nhất phải tại biên quân bên trong góp nhặt 10 năm quân công, mới có tư cách tiến vào Chu Tức Doanh. Nhưng chúng ta những này người tập võ, có mấy cái 10 năm có thể đợi. Một bên lão Tam Thích Trọng cái này lúc cũng thở dài. Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Nhãn Lang, đừng có lại bán thảm bản cô nương có thể không ăn các ngươi kia một bộ. Hiên Viên Tuyết Lạc hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn ba người một cái nói, coi như không có ngươi ba người, dưới tay ta những người còn lại, như thường có thể giữ vững tôn gia khối kia thiết giáp lệnh. Nghe xong lời này, kia Thích gia ba huynh đệ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trương lão nghe vậy cười nhạt một tiếng, truyền âm Hứa Thái Bình nói, xem ra tiểu nha đầu này, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, là không có ý định truy cứu cái này Thích gia ba huynh đệ. Bất quá hắn lời này mới xuất khẩu, cũng chỉ thấy kia Hiên Viên Tuyết Lạc lấy ra một quyển sổ sách đùng một tiếng vỗ lên bàn nói, các ngươi nếu không nói ngày xưa tình nghĩa, vậy bản cô nương hôm nay liền đến cùng ngươi hảo hảo tính toán. Những năm này các ngươi tại bản cô nương nơi này tiêu xài. Nghe xong lời này, kia Thích gia ba huynh đệ bờ môi cùng nhau run rẩy một chút. Bọn hắn những năm này ăn mặc chi phí, cơ hồ tất cả đều là dựa vào Hiên Viên Tuyết Lạc tiếp tế, lẻ loi cuối cùng đứng dậy tất nhiên mức to lớn. Bất quá cuối cùng, kia Thích gia lão đại vẫn là cắn răng một cái. Ba người cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thiết giáp lôi trước lâm trận bỏ chạy đã coi như là bội bạc, bây giờ nếu là liền bút chướng này đều muốn lại lời nói, coi như có thể đi vào Chu Tức Doanh, cũng phải bị người mắng cả một đời không ngẩng đầu được lên. Cái này Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn như là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nhưng kỳ thật là tại mức độ lớn nhất vãn hồi tổn thất. Hứa Thái Bình cái này lúc như có điều suy nghĩ truyền âm Trương lão đạo, có thể Thích gia ba huynh đệ chưa chắc có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, tiểu nha đầu kết quả là còn không phải cả người cả của đều không còn. Trương lão đối Hiên Viên Tuyết Lạc cử động tỏ vẻ không hiểu. Trương lão ngươi quá coi thường nàng bút chứng này, nàng là hướng ba huynh đệ sau lưng tiểu vương gia đòi hỏi. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, trong lòng hướng Trương lão truyền âm nói. Trương lão nghe vậy thông suốt bừng tỉnh. Lão hủ cái này đầu óc là càng ngày càng không hiểu nghiệm. Trương lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một bôi hổ thẹn ý cười. Mà liền tại lúc này, hai người trong óc cùng nhau vang lên tháp linh kia thanh âm giản mùa, thanh long giáp công thâu nam tinh, địch mặc, thay bảy hiển chấn long uy tiêu cục truy hồi bị sơn phỉ cướp đi tiêu bẩn, được huyền hoang đại đế ban thưởng huyền giai linh bảo du long giày một đôi, được bình thường vọng hú cảnh tu sĩ bình thường tu luyện đoạt được chi 10 năm công lực, còn lại thanh long giáp cũng có thể bình thường vọng hú cảnh tu sĩ 5 năm công lực. Thanh long giáp ngọc trúc, chữa khỏi bảy hiển chấn nhà giàu chi tử bệnh dữ, được hoàng kim 100 lượng, cùng huyền hoang đại đế ban thưởng huyền địa giai công pháp đốt huyết châm một bộ, này châm pháp có thể khiến võ phu lấy nhiên huyết chi pháp cưỡng ép tăng lên huyết khí. Khắc, thanh long giáp ngọc trúc, nhưng phải bình thường vọng hú cảnh tu sĩ 10 năm công lực, còn lại thanh long giáp cũng có thể được 5 năm công lực. Ngoài ra, khi tất cả thanh long giáp đều chiếm được một lần ban thưởng về sau, thanh long lệnh phẩm giai có thể tăng lên đến hoàng giai. Hoàng giai thanh long lệnh có thể để tất cả võ thánh cảnh trở xuống thanh long giáp, tại một chén trà công phu nội tu vi tăng lên một giai, mặt khác có thể gọi ra ngang nhau số lượng, ngang nhau chiến lực thanh long giáp hồn binh. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình cùng Trương lão đều là trong lòng vui mừng. Đồng thời, hai người cảm giác được, nơi đan điền liên tiếp có hai đạo dòng nước ấm sinh ra. Chờ lấy dòng nước ấm khuyết tán ra đến về sau, hai người có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân khí huyết cùng chân nguyên chi lực đều có tăng lên rất nhiều. Tỷ như nói Hứa Thái Bình chân nguyên tu vi, liền từ mới vào vọng hú tăng lên tới vọng hú chút thành tựu, khí huyết chi lực tắc tăng lên tới võ đạo tông sư cảnh trung thành tả hữu trình độ. Chương 115, Tu Hiền Lâu, ngươi hẳn là hai tinh chuyển thế. Chương 115, Tu Hiền Lâu, ngươi hẳn là hai tinh chuyển thế. Trước đó tại ba tầng trước Huyền Hoang Tháp, khí huyết chi lực tăng lên cực kỳ chậm chạp, chiến thắng tầng thứ 3 tháp linh lúc, cũng mới bất quá võ đạo tông sư cảnh, nhất định phải dựa vào mãng giao thể phách mới có thể đem huyết khí cất cao đến võ tôn cảnh giới. Trương lão bởi vì nguyên bản chân nguyên thâm hậu trình độ không bằng Hứa Thái Bình, càng là lập tức tăng lên tới vọng hú cảnh trung thành cấp bậc, huyết khí chi lực càng là dừng bước tại võ đạo tông sư cảnh. Hiện tại xem ra, nghe đồn đích thật là thật thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước cái này bốn đại thiết giáp lệnh, có thể làm cho thống soái cùng đại tướng cùng nhau tăng lên công lực. Trương lão ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bọn hắn hôm nay để mặc Nam Tinh, Ngọc Trúc cùng nhau ra ngoài tiếp nhận trong trấn dân chúng ủy thác, có một cái mục đích chính là muốn chứng thực một chút thanh long lệnh trong truyền thuyết năng lực như vậy. Hoàng giai thanh long lệnh, có thể thanh long giáp cùng nhau tăng lên một giai công lực loại năng lực này, coi là thật có chút không thể tưởng tượng. So với cùng nhau tăng lên công lực, Hứa Thái Bình đối thanh long lệnh tăng lên đến hoàng giai sau loại năng lực này, càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái này cũng chưa tính cái gì, lão hủ nghe nói, thanh long lệnh tăng lên tới huyền giai về sau, còn có thể để bộ hạ chết đi sống lại. Trương lão đột nhiên xông Hứa Thái Bình cười thần bí. Loại năng lực này là giới hạn trong Huyền Hoang Tháp, vẫn là nói năm đó Huyền Hoang Đại Đế tại Huyền Hoang Tiên cũng dùng qua. Hứa Thái Bình trong lòng hãi nhiên sau khi, lại có chút tò mò ở trong lòng hướng Trương lão truyền âm hỏi. Lúc này Hiên Viên Tuyết Lạc chính khí thế ngất trời đang cùng ba huynh đệ tính sổ sách, hai người vừa vặn có thể tâm sự việc này. Mặc dù cũng vô chứng cứ xác thật, nhưng Huyền Hoang Thiên không ít bảo tồn cổ lão hồ sơ bên trong đều nói về qua việc này. Trương lão truyền âm hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy, không khỏi đối Huyền Hoang Đại Đế lực lượng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cuối cùng, lần nữa cảnh cáo các ngươi, tại Huyền Hoang Tháp bên trong các ngươi mặc dù có thể lấy dùng thân phận của dị hương nhân đi lại, nhưng nhất định không thể hướng trong tháp dân chúng lộ ra bất luận cái gì ngoài tháp sự tình, càng không thể đề cập Huyền Hoang Đại Đế, nếu không sẽ bị lập tức khu trục ra Huyền Hoang Tháp, đồng thời muôn đời không được lại vào bên trong. Chính lại Hứa Thái Bình cùng Trương lão tiếp tục trò chuyện một chút liên quan tới Thanh Long lệnh chuyện lúc, tháp linh âm thanh bỗng nhiên lại một lần tại hai người trong óc nổ vang. Hiển nhiên, hai người giờ phút này ngay tại đề cập sự tình, gây nên tháp linh chú ý thấy tháp linh như thế nghiêm khắc, Hứa Thái Bình cùng Trương lão liền cũng không còn nói chuyện tiếng, ngược lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc cùng kia ba huynh đệ. Tuyết rơi cô đương, nhiều bạc như vậy, chúng ta thực tế là không bỏ ra nổi a. Thích Lao Tam nhà ta thích trọng nhìn xem Hiên Viên Tuyết Lạc sách nhỏ thượng biết mức, phàn nàn cái mặt đạo. Bản cô nương cũng mặc kệ những này, các ngươi trả không nổi, liền gọi Chu gia giao, nếu không ta trực tiếp báo quan, các ngươi lần này thiết giáp lôi cũng đừng hòng lên này. Hiên Viên Tuyết Lạc trần tướng với bảy. Tuyết rơi cô đương, số tiền kia chúng ta nhất định đuổi tại thiết giáp đánh ra bắt đầu trước đó trả lại cho ngươi. Thích Lao Tam nhà ta còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả bị một bên Thích gia lao đại một thanh đánh gãy. Ngày mai chạm vạng tối trước đó, không gặp được bạn, ngươi ta liền tại nhà muốn thấy. Hiên Viên Tuyết Lạc dùng sức vỗ bàn, sau đó mười phần tiêu sái đứng dậy, quay đầu quét mắt Hứa Thái Bình cùng Trương lão đạo, hồi phủ. Tốt tiểu thư. Hứa Thái Bình cùng Trương lão, lúc này mười phần tận tụy nên đón tiếp lấy. Ý gì theo bọn hắn trước mắt đối cái này Huyền Hoang Tháp hiểu rõ, lần này hộ vệ cái này Hiên Viên Tuyết rơi hẳn là đồng dạng cũng là một kiện ủy thác, sau khi hoàn thành cũng là có thể có được ban thưởng. Cũng không dám lãnh đạm. Lại nói tiểu thư, ngài thật không suy xét để chúng ta cũng tham gia cái này thiết giáp lôi. Dứt bỏ lão già ta không nói, chúng ta gia công tử, còn có địch mặc huynh đệ, đều là thực sự võ đạo tông sư cảnh võ phu. Xuống lầu lúc, Trương lão vẫn như cũ không quên giúp Hứa Thái Bình cùng địch mặc đi tranh thủ tham gia thiết giáp lôi cơ hội. Tuyết rơi cô đương, không phải là tú sư khoe khoang, vừa mới kia thích ra ba huynh đệ, ta một người liền có thể đối phó. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng tự đề nghị. Dù sao so với một lần nữa đi tìm một phương thế lực nâng đỡ, vẫn là nâng đỡ trước mắt cái này Hiên Viên Tuyết Lạc cùng Tôn gia muốn thuận tiện một chút. Mà lại từ buổi sáng, Nam Tinh cô nương thăm dò được tin tức nhìn, trước mắt bảy hiển trấn mấy đại quân hộ, phía sau đều đã có người tại nâng đỡ, hắn nghĩ chen chân khẳng định phải tốn nhiều sức lực. Liền ngươi cái này tay chân lẹo khẹo, còn muốn một cái đánh anh em nhà họ Thích ba cái. Đừng nói cười. Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt ghét bỏ. Tuyết Rơi cô nương nếu ngươi không tin, chờ trở về lúc, có thể an bài một hai người cùng ta luận bàn một chút. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nói. Không muốn. Hiên Viên Tuyết Lạc trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Nàng đã quyết định chủ ý, tuyệt không để cái này nói mình cái mông cứng rắn được giống như hòn đá nam tử, giúp mình thủ đôi. Các ngươi yên tâm đi, coi như không có cái này Thích ra ba huynh đệ, ta còn có võ thánh đệ tử Mây Trắng Bay, có hắn tại, chúng ta như thường khả năng giúp đỡ Tôn gia giữ vương thiết giáp lệnh. Nàng một bên xuống lầu, một bên mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng Trương Lão liếc nhau một cái, chợt cùng nhau thở dài. Bọn hắn không nghĩ tới, đi Thích ra ba huynh đệ, lại đến một cái Mây Trắng Bay. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, Hiên Viên Tuyết Lạc trên tay một con đẹp mắt vòng tay, đột nhiên phát ra một trận rung động thanh âm. Chợt, nàng tay giơ lên mắt nhìn vòng ngọc kia, chỉ thấy một chuyến nhỏ bé chữ viết, ngay tại vòng ngọc kia thượng nhanh chóng hiện hiện. Tuyết Rơi cô nương mau tới Khánh Vân sòng bạc, Tôn gia Tam thiếu gia đem Mây Trắng Bay làm tiền đặt cược, bại bởi Chu gia đại thiếu gia, hiện tại Chu gia không chịu thả người. Đang nhìn thanh hàng chữ này về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Tuyết Rơi cô nương, làm sao rồi? Hứa Thái Bình nhìn Hiên Viên Tuyết Lạc sắc mặt khó coi, lúc này có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu tử ngươi sẽ không là thai tinh chuyển thế a? Bản cô nương ở trước mặt ngươi nói ai, ai liền xảy ra chuyện. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ ra, khẳng định là kia Mây Trắng Bay ra chuyện. Trùng hợp, trùng hợp. Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười một tiếng, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói, như Kim Lân bảng khôi thủ là thai tinh, U Vân Đại Đế khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Chương 116, náo sòng bạc, trấn Bắc phủ Hiên Viên gia. Chương 116, náo sòng bạc, trấn Bắc phủ Hiên Viên gia. Tuyết Rơi tỷ. Khánh Vân sòng bạc bên trong, Hiên Viên Tuyết Lạc vừa mới đi vào, Hứa Thái Bình cùng Trương lão liền nghe được kia một đạo như rết heo chu lên thanh âm. Sau đó, hai người liền nhìn thấy, một bóng người đẩy ra đám người hướng Hiên Viên Tuyết Lạc bay nhào mà tới. Ầm. Không đợi người này tới gần, Hứa Thái Bình bản năng chính là một cước đá ra, đem hắn toàn bộ đạp bay ngược mà lên, sau đó phanh một tiếng trùng điệp quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Tuyết Lạc. Tư thế quỳ phi thường tiêu chuẩn, bởi vì dùng chính là xảo kình, cho nên người kia trừ rơi xuống đất tư thế có chút chật vật bên ngoài, cũng không có bị thương gì. Điểm ấy phân tức, Hứa Thái Bình vẫn phải có. Hiên Viên Tuyết Lạc cho Hứa Thái Bình ném đi một cái tán dương ánh mắt, cũng nhỏ giọng nói, làm rất tốt. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện tán thành Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nguyên bản đối cái này Hiên Viên Tuyết Lạc tán thưởng cũng không phải là rất để ý, thẳng đến trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa tháp linh âm thanh, thanh long giáp Hứa Thái Bình, đạt được ủy thác người tán thưởng, thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng một năm bình thường vọng hú cảnh tu sĩ tu luyện đoạt được tu vi, này ban thưởng chỉ có thể tặng cùng thu hoạch được tán thưởng bản thân. Cảm nhận được thể nội lại có tăng lên khí huyết cùng chân nguyên về sau, Hứa Thái Bình lúc này hướng Hiên Viên Tuyết Lạc ôm quyền nói, Tuyết Rơi tiểu thư quá khen, đây là thuộc hạ nên làm. Ai khích lệ ngươi rồi? Tự mình đa tỉnh. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy, ánh mắt bên trong lại là hiện lên một vẻ bối rối. Hung hăng chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Tuyết Rơi tỷ, người kia là ai a? Liền ta cũng đá. Cái này lúc, vì trên mặt đất kia tiểu công tử rốt cuộc chậm tới một hơi, lúc này ôm bụng một mặt tức giận nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ai ngờ hắn lời vừa ra miệng, liền bị Hiên Viên Tuyết Lạc phanh một cước đạp lăn trên mặt đất. Tôn Dực Dỡ, ngươi cái cổ vật, ngày thường tùy tiện đánh cược một keo cũng coi như hôm nay lại dám cầm Mây Trắng Bay tới cược. Hiên Viên Tuyết Lạc chỉ vào kia bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất tiểu công tử chửi ầm lên. Không sai, cái này đầu tiên là bị Hứa Thái Bình đạp một cước, sau đó lại bị Hiên Viên Tuyết Lạc đạp một cước tiểu công tử. Chính là bảy hiển trấn Tôn lão tam nhà ta, vị kia xa gần nghe tiếng bại gia tử. Tuyết Rơi tỷ, cái này không oán ta à, ván này ta vốn là tất thắng, anh ngờ cái này Khánh Vân sòng bạc thu Chu gia chỗ tốt, thế mà đem trên tay của ta bài đổi đi, ta lúc này mới đem Bạch công tử thua hết nhà. Tôn Dực Dỡ cái này lúc che lấy mặt sưng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở hướng Hiên Viên Tuyết Lạc giải thích nói, đi mẹ ngươi, ngươi nếu biết cái này sòng bạc là Chu gia mở còn dám ở đây cược. An mặc nam trang Hiên Viên Tuyết Lạc, lại là một cước đá vào kia Tôn Dực Dỡ trên mặt. Hiện tại bên cạnh đều là một đám con bạc, nàng cũng lười trang cái gì đại gia khuê tú thô tục quyến cước cùng lên một loạt. Ôi, tỷ, tỷ, tỷ ngươi điểm nhẹ, ngươi còn như vậy đánh ta, ta cần phải đi hướng cứu lao ra cáo trạng. Tôn Dực Dỡ một bên che chở mặt không ngừng trốn tránh, một bên la to đạo. Phi, ngươi còn có mặt mũi hướng cha ta cáo trạng. Ngươi tên phá của này, hết ăn lại nằm phế bật, không học vẫn không nghề nghiệp đồ hôn trướng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, vốn là ổ nổi giận trong bụng Hiên Viên Tuyết Lạc, cuối cùng là tìm được một cái nơi chút giận. Ai, ai, ai. Đúng lúc này, song bạc trưởng quỹ, một tên ngoài miệng giữ lại hai phiết tròm dâu dê nam tử trung niên, mang theo mấy tên thủ hạ từ sòng bạc bên kia đi tới. Vị cô nương kia muốn đánh nhau đi bên ngoài, chúng ta Khánh Vân sòng bạc không phải là các ngươi xử lý việc nhà địa phương. Sòng bạc trưởng quỹ có chút không vui nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc. Thấy thế, Hứa Thái Bình cùng Trương lão lúc này đứng ở Hiên Viên Tuyết Lạc phía trước, ngăn lại trưởng quỹ kia cùng một bên đang muốn tiến lên thủ hạ. Làm sao? Đây là dự định tại ta Khánh Vân sòng bạc náo sự. Giữ lại tròm dâu dê dừng, trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng. Mà Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc cũng rốt cuộc dừng tay, nàng vô vô Hứa Thái Bình bả vai, để hắn lui ra phía sau, sau đó đi thẳng tới trưởng quỹ kia trước mặt. Ngươi là cái này Khánh Vân Phường trưởng quỹ? Hiên Viên Tuyết Lạc mặt không thay đổi hỏi. Đúng vậy. Trung niên trưởng quỹ dương lên cái cằm đạo. Đúng. Trưởng quỹ lời vừa ra miệng, Hiên Viên Tuyết Lạc liền một bàn tay quất tới, quất đến đầu hắn trực tiếp lệch ra đến một bên.
Ngươi,
đùng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Trường Quỹ, lời nói còn chưa nói ra miệng, má bên kia lại bị Hiên Viên Tuyết Lạc quất một cái tát. Lần này bị đánh qua đi, Trường Quỹ kia biến thông minh chẳng những dùng hai tay vững vàng đem mặt bưng lấy, còn tại bước chân nhanh chóng triệt thoái phía sau mấy bước, sau đó mới chỉ vào Hiên Viên Tuyết Lạc hô to một tiếng nói, người tới, đem cái này xú nương môn cho ta buộc. Nhìn thấy tình hình này, Hứa Thái Bình đối Hiên Viên Tuyết Lạc dám trực tiếp đánh cửa phường Trường Quỹ ra tay hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng Trương Lão mười phần tận tụy ngăn tại tiền phương của nàng. Dừng tay. Ngay tại Hứa Thái Bình đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị lúc, một tên thanh niên đẩy ra đám người đi tới. Thanh niên một thân áo nho màu xanh, dáng người trung đẳng, dung mạo bình thường, mà sau lưng hắn còn đứng lấy một tên thân hình cao lớn dung mạo tuấn lãng nam tử áo trắng, cùng mấy tên đồng dạng dáng người khôi ngô gia phó.
Đại thiếu gia.
Nhìn người tới về sau, Song Bạc Trưởng Quỹ trên mặt ương ngạnh thần sắc, lập tức tiêu tán trống không.
Cung Trưởng Quỹ, ngươi đôi mắt là mù sao?
Liên Trấn Bắc phủ Tam tiểu thư đều không nhận ra. Thanh niên mặt lạnh lấy răn dạy kia Song Bạc Trưởng Quỹ một câu. Nghe xong lời này, Song Bạc Trưởng Quỹ mặt bá một chút từ hồng chuyển bạch. Trấn Bắc phủ danh hiệu tại Ninh Viễn quốc cơ hồ không người không hiểu, bởi vì kia là khai quốc đại tướng quân Trấn Bắc Hầu Hiên Viên Kính phủ đệ. Mà Trấn Bắc phủ bây giờ gia chủ, đồng dạng trong triều thân cư cao vị, cái nào là hắn loại tiểu nhân vật này có thể trêu chọc được?
Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Hiên Viên tiểu thư thứ tội, mong rằng Hiên Viên tiểu thư thứ tội.
Trường Quý kia bịch một tiếng tại Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Hứa Thái Bình cùng Trương Lão thấy cảnh này sau liếc nhau một cái, sau đó liền nghe Trương Lão truyền âm nói, mặc dù ta lần trước tới này tầng thứ tư lúc đã là vài thập niên trước, nhưng lúc kia giống như liền có Trấn Bắc phủ, mà lại là Ninh Viễn quốc miếu đường bên trong một cô không kém thế lực. Khó trách cái này Hiên Viên Tuyết Lạc dám trực tiếp tại người ta sòng bạc độc thủ. Hứa Thái Bình nghi ngờ trong lòng biến mất.
Chu Lương, ta đồi rào hấn ngươi nhóm ra cho không có hứng thú, để Bạch công tử theo ta đi.
Hiên Viên Tuyết Lạc ánh mắt vòng qua Chu Lương, rơi xuống phía sau hắn tên kia thân hình cao lớn công tử áo trắng trên thân.
Người này chính là Ninh Viễn quốc nhiệm vụ này võ thánh đệ tử Mây Trắng Bay.
Tuyết rơi cô nương, ta cũng không nghĩ tới cái này Tôn công tử sẽ đem ta làm tiền đặt cược, bất quá việc này còn cần ngươi cùng Chu công tử thương lượng, như thương lượng không tốt, ta lần này chỉ sợ không có cách nào ra tay.
Mây Trắng Bay cười khổ.
Mây Trắng Bay, ngươi nói bậy bạ gì đó?
Việc này rõ ràng ngươi là đồng ý.
Không đợi Hiên Viên Tuyết Lạc mở miệng, bị Hiên Viên Tuyết Lạc đánh mặt mũi bầm dập Tôn Dực Dỡ bỗng nhiên một thành đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn về phía kia Mây Trắng Bay.
Tôn công tử, không thể nói lung tung được.
Mây Trắng Bay ở nghe nói như thế về sau, một tấm nguyên bản nụ cười sáng tỏ mặt, bỗng nhiên lạnh đến dọa người.
Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình âm thầm liễu lơi cũng hướng Trương Lão truyền âm nói, xem ra Mây Trắng này bay cũng cùng thích ra ba huynh đệ giống nhau, bị vị kia tiểu vương gia thu mua đảo hướng Chu gia. Nhưng hắn lại không muốn đắc tội Trấn Bắc phủ, thế là kéo lên Chu Lương cùng nhau thiết kế Tôn Dực Dỡ diễn một màn như thế.
Chương 117, náo xong bạc, vận khí của ta tương đối tốt. Chương 117, náo xong bạc, vận khí của ta tương đối tốt. Lão hủ cũng là như vậy nghĩ.
Trương Lão nghe vậy cười cười, sau đó âm thầm truyền âm nói,
Hứa Thái Bình cùng Trương Lão người ngoài này đều có thể lập tức nhìn ra điều này, chớ đừng nói chi là Hiên Viên Tuyết Lạc.
Bất quá cùng vừa mới không giống, tại phát giác được Mây Trắng này bay khả năng cũng phản bội chính mình về sau, cái này Hiên Viên Tuyết Lạc ngược lại là bình tĩnh lại.
Chu Lương, có mấy lời ta không muốn nói được quá ngay thẳng.
Hiên Viên Tuyết Lạc đem ánh mắt từ Mây Trắng bay người lên chuyển trở lại Chu Lương trên thân.
Ngươi thả hay là không thả?
Giọng nói của nàng lạnh như băng hỏi.
Chu Lương cười cười, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm tỉ mỉ gấp gọn lại giấy, một bên chậm rãi triển khai, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, Tuyết rơi cô đường, giấy trắng mực đen ở đây biết đâu, Tôn Tam thiếu tướng Bạch công tử lần này tại Thiết Giáp Lôi Thượng cơ hội xuất thủ cầm cố cho chúng ta Chu gia.
Nói đến đây lúc, hắn đem tấm kia đã hoàn toàn triển khai giấy cầm lấy, nhẹ nhàng tại Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt lung lay.
Phần này khế sách, cho dù là cầm tới trước mặt bệ hạ, ta Khánh Vân Phường cũng là chiếm lý.
Chu Lương tiếp lấy cười lạnh đạo.
Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là đang nhắc nhở Hiên Viên Tuyết Lạc, sau lưng của hắn có người, mà người này cũng là có thủ đoạn có thể đem những chuyện này hiện lên đến trước mặt bệ hạ.
Bị Chu Lương như vậy trần trụi uy hiếp một trận về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc tức giận trong lòng, rốt cuộc gáp chế không nổi.
Ầm.
Chỉ gặp nàng lại là một cước hung hăng đá vào Tôn Dực Dỡ trên ngông.
"Ôi, tỷ, đừng đánh, ta có biện pháp."
Tôn Dực Dỡ che lấy cái mông không ngừng xin khoan dung, bộ dáng mười phần buồn cười.
"Ngươi có cái dám biện pháp?"
Hiên Viên Tuyết Lạc cắn răng nghiến lợi lại là một cước đạp tới.
"Tỷ, ta thật có biện pháp, ngươi nhìn, vừa mới kia một ván ta không có cửa xong, chỉ cần tỷ ngươi lại cho ta góp 1000 lượng làm tiền vốn, ta nhất định có thể lật bàn đem kia khế sách thắng trở về."
Tôn Dực Dỡ một bên trốn tránh một bên hô lớn nói,
nếu như là bình thường, Hiên Viên Tuyết Lạc nghe được cái này Tôn Dực Dỡ còn dám cùng chính mình đòi tiền đi cược, nàng nhất định phải đem hắn đánh gần chết. Nhưng lần này, nàng có chút do dự bởi vì cái này đích xác là nàng trước mắt biện pháp duy nhất.
Không có Mây Trắng Bay, lần này muốn tại Thiết Giáp Lôi Thượng thủ lôi thành công, dưới cái nhìn của nàng cơ hồ chính là nói chuyện biển vông.
Chu Lương, Tôn Dực Dỡ nói đánh cược chưa kết thúc, có phải hay không chỉ cần ta đang đánh cược cục thượng thắng trở về, ngươi liền có thể xé bỏ phần này khế sách?
Hiên Viên Tuyết Lạc mặt lạnh lấy hướng kia Chu Lương hỏi.
Chu Lương nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp theo ha ha cười to, sau đó mới cười hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi, có thể ngược lại là có thể, nhưng Tuyết rơi cô nương ngươi, giống như sẽ không cược à.
Tỷ, ngươi cho ta bạn, ta tới giúp ngươi cược, lần này ta nhất định có thể thắng.
Tôn Dực Dỡ cái này lúc một thanh tiến đến Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt.
Cút sang một bên. Hiên Viên Tuyết Lạc một cước đem kia Tôn Dực Dỡ đá băng, sau đó lại lần nhìn về phía kia Chu Lương nói, ta đến đánh cược với ngươi. Chu Lương nghe vậy lúc này vẻ mặt tươi cười phủi tay nói, cung trưởng quỹ, cho chúng ta an bài một gian sương phòng. Không cần, ngay tại cái này bên ngoài cược. Hiên Viên Tuyết Lạc trực tiếp đi đến bên cạnh một cái bàn bên trên. Tốt. Chu Lương cũng cười đi đến bàn kia một bên, sau đó cầm lấy trên bàn si trùng cơ nói, chúng ta mở cửa làm ăn, chỉ cần Tuyết Rơi cô nương ngươi có thể thắng hồi cái này Tôn công tử thiếu chúng ta sòng bạc 50 vạn lượng, ta lập tức sẽ toang trương này khế sách. Nam, 50 vạn lượng. Nghe được cái này con số thiên văn, dù là Hiên Viên Tuyết Lạc cũng bị dọa đến có chút thất thố. Hắc. Tỷ. Thiên Trinh, tháng 2 thanh liền. Đúng. Tôn Dực Dỡ lời còn chưa nói hết, liền bị Hiên Viên Tuyết Lạc một bàn tay quất đến bay ra thật xa. Chợt, Hiên Viên Tuyết Lạc đem một tấm 1000 lượng ngân phiếu vỗ lên bàn, sau đó dương mắt nhìn về phía Chu Lương nói, đến. Thấy cảnh này, Trương lão thở dài, sau đó truyền âm hứa Thái Bình nói, ai, cái này Tuyết Rơi cô nương xem xét liền không thế nào tiến sòng bạc, lần này khẳng định phải thua mất cả trì lẫn trải. Hứa Thái Bình nghe vậy lại là một trận trầm mặc, khi nhìn đến Hiên Viên Tuyết Lạc rất nhanh liền thua trận trên bàn kia 1000 lượng về sau, hắn bỗng nhiên đi đến một bên một cái khác trường chiếu bạc bên cạnh. Xin hỏi, đây là đánh cược như thế nào? Hắn hướng kia chiếu bạc bên cạnh nhân viên phục vụ hỏi một tiếng. Người nghĩ kỹ là áp đại vẫn là áp nhỏ, đem bạc thả trên bàn, sau đó chính mình đổ xúc sắc là được thứ này liền dựa vào bất khí. Nhân viên phục vụ một bên đong đưa si trùng, một bên thở phạc mà nói. Tất cả mọi người đi xem Hiên Viên Tuyết Lạc kia một bàn đi, bên này liền lẻ tẻ mấy khách người. Hứa Thái Bình nghe vậy, tiện tay từ trong túi lấy ra mấy cái bạc vụn đập vào kia biết tiểu nhân cái kia vòng tròn bên trong. Mua định rời tay. Nhân viên phục vụ thấy có sinh ý lúc này vui vẻ ra mặt, đem tia si trung đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt nói, khách quan, ngài mời. Hứa Thái Bình tiếp nhận tia si trung lung tung lung lay, sau đó hướng trên bàn nhấn một cái nói, tốt rồi. Nhân viên phục vụ lúc này cười xốc lên si trung, kết quả nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì tia si trung bên trong cái sảng, lại tất cả đều là một điểm. Tất cả đều là một chút, kia xem như ta thắng rồi. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không có. Không sai. Nhân viên phục vụ ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ như vậy kinh ngạc, đó là bởi vì hắn vừa mới cho Hứa Thái Bình cái này phó cái sảng, nhưng thật ra là hắn từng dở cho bên trong cái sảng là không thể nào lắc ra khỏi một điểm. Khách quan, lại đến một thanh A. Nhân viên phục vụ cười híp mắt đem Hứa Thái Bình thắng bạc đưa tới. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đem nhân viên phục vụ đưa tới bạc, tính cả hắn tiền vốn, tất cả đều bắt giữ lấy kia viết chữ nhỏ vòng tròn bên trong. Sau đó cười nhìn về phía tiệm kia tiểu nhị nói, buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ta còn áp một lần tiểu đến xem. Có thể, khách quan ngươi tùy ý, thứ này chính là dựa vào vật khí. Nhân viên phục vụ tại lại mạnh như vậy điều một câu về sau, lại một lần nữa đem làm quá thủ cước si trung đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt, đồng thời trong lòng lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi còn có thể hay không lắc ra khỏi tiểu đến. Cùng vừa mới giống nhau, Hứa Thái Bình cũng bèn bèn chỉ là tùy ý lung lay si trung, sau đó liền đem này để lên bàn. Tốt rồi. Hắn mặt mỉm cười nhìn về phía tiệm kia tiểu nhị. Được rồi, ta tới nhìn một cái, lần này là tiểu. Nhân viên phục vụ lúc này lại một lần nữa cười rạng rỡ đem kia si trung mở ra, nhưng đổi theo một hồi giống nhau, mặt của hắn lại một lần nữa cứng đờ. Chỉ thấy kia si trung bên trong cái sảng, lần này tất cả đều là hai điểm. Cái này sao có thể? Nhân viên phục vụ có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Mà Hứa Thái Bình lại là cười cười nói, khả năng vận khí ta tương đối tốt đi. Thông qua vừa mới thắng cái này hai ván, Hứa Thái Bình rốt cuộc xác nhận một việc, kim lân bảng khí vận đồng dạng có thể dùng tại đánh cược phía trên. Có lẽ ta có thể giúp đỡ vị này Tuyết Rơi cô nương. Hắn thu hồi tiệm kia tiểu nhị một mặt không tình nguyện đưa tới bạc, quay đầu nhìn về Hiên Viên Tuyết Lạc bên kia nhìn lại. Công tử, ngài vận khí như thế tốt, chúng ta không bằng lại đến chơi một thanh đi. Đây là bàn đối diện nhân viên phục vụ, khi nhìn đến Hứa Thái Bình quay đầu về sau, đội vàng hô một tiếng, sợ hắn chạy tựa như. Tốt, ta lại đến thử một thanh. Hứa Thái Bình quay đầu cười nhìn hướng tiệm kia tiểu nhị, sau đó lại một lần đem trên tay tất cả bạc ép một thanh tiểu. Chương 118, nháo xong bạc, ngươi mượn ta một điểm bạc. Chương 118, nháo xong bạc, ngươi mượn ta một điểm bạc. Không. Không, không có khả năng a. Tại Hứa Thái Bình liên tiếp dựa vào áp tiểu tháng 6 thanh về sau, phụ trách một bàn này kia chia bài nhân viên phục vụ, rốt cuộc nhịn không được có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Là có cái gì xảy ra vấn đề sao? Hứa Thái Bình nhìn về phía kia chia bài, mang trên mặt một chút không hiểu thần sắc. Không có. Không có vấn đề gì. Chia bài xấu hổ cười một tiếng, đội vàng lắc đầu. Trên thực tế, thật muốn nói có vấn đề hẳn là hắn cái này xuất sắc chung. Khách quan, ngài nếu vận khí như thế tốt, chúng ta không bằng tới cược điểm khác đi, tiền đặt cược lớn hơn chút nữa. Kia chia bài cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mặc dù đây là Hứa Thái Bình lần thứ nhất tiến sòng bạc, nhưng cái này chia bài điểm tiểu tâm tư kia, hắn vẫn có thể đoán được. Không chơi lại chơi tiếp tục, sợ là muốn bị tiểu thư nhà chúng ta mắng. Hứa Thái Bình ước lượng trong tay kia chịu nặng túi tiền, sau đó vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc phương hướng. Nguyên bản đã động giáo hơn Hứa Thái Bình một phen tâm tư chia bài, khi nhìn đến Hiên Viên Tuyết Lạc bóng lưng về sau, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, thầm nghĩ, mà thôi, cũng liền hơn 30 lượng bạc, cùng lắm thì cho trưởng quỹ mắng một hồi. Hắn một bàn này đánh cược cũng không lớn, nguyên bản là vì dẫn một chút tán khách mắc câu, để bọn hắn trước nếm đến điểm ngon ngọt, sau đó tiến phòng trong đi cược đại. Mà Hứa Thái Bình tắt trực tiếp thu hồi bạc đứng dậy. Vừa mới cược được cái này mấy cái, hắn vốn không phải là vì kiếm tiền, chỉ là nghĩ đo lường một chút chính mình thân là Kim Lân Khôi thủ khí vận. Công tử, nhìn không ra a, ngài thế mà sẽ nghe xúc sắc. Hứa Thái Bình vừa trở lại Hiên Viên Tuyết Lạc bên cạnh, trong hai liền vang lên Trương lão truyền âm. Ta cũng sẽ không cái gì nghe xúc sắc. Hứa Thái Bình một bên đem ánh mắt nhìn về phía chiếu bạc, một bên không chút biến sắc hỏi Trương lão một câu. Ngươi sẽ không nghe xúc sắc? Có thể ngươi vừa mới chính là liên tiếp thắng 6 thanh nha. Trương lão hơi kinh ngạc. Mặc dù vừa mới hắn vì không làm cho Hiên Viên Tuyết Lạc chú ý, cũng không có cùng Hứa Thái Bình cùng nhau đi đến chiếu bạc bên cạnh, nhưng bên kia tình hình hắn vẫn một mực lưu ý lấy. Nói đến Trương lão ngươi khẳng định không tin, ta có thể thắng, thật hoàn toàn là dựa vào vật khí. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn Trương lão liếc mắt một cái. Công tử ngài thật sự là nói đùa, nào có người vận khí có thể tốt như vậy, mỗi thanh đều có thể đoán đúng lớn nhỏ. Trương lão như cũ cho rằng Hứa Thái Bình là nói cười. Hứa Thái Bình cũng không biết nên như thế nào giải thích, thế là đổi chủ đề hướng Trương lão hỏi, "Trương lão, cái này tuyết rơi cô nương bên này như thế nào rồi?" Giờ phút này trên chiếu bạc cược phải là bài 9, Hứa Thái Bình mặc dù nghe nói qua, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu nha đầu chính là đang đánh cược một hơi, nàng cái nào là kia Chu Lương đối thủ. Liên vừa mới cái này thời gian một chén trà công phu, nàng đã thua 9000 lượng. Trương lão cười hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Tuyết rơi cô nương, ván này cũng là ta thắng." Cái này lúc, kia Chu Lương đem trên bàn bài đẩy về phía trước, sau đó cười híp mắt nhìn về phía đối diện Hiên Viên Tuyết Lạc. Lại đến. Hiên Viên Tuyết Lạc như cũng không muốn chịu thua, nhưng khi nàng muốn lấy bạc lúc, lại là phát hiện trong tay áo đã dấu tuyết, trên bàn cũng chỉ còn lại một tấm 800 lượng ngân phiếu. "Tuyết rơi cô nương, như không có bạc có thể trở về phủ thượng đi lấy, thiết giáp đánh ra chàng trước đó ta Chu Mộ tùy thời đều có thể phục hồi." Chu Lương cười híp mắt vung vẩy lấy trên tay một chồng ngân phiếu, niệm ai khiêu khích chi ý, lộ rõ trên mặt. Hiên Viên Tuyết Lạc chừng kia Chu Lương liếc mắt một cái, sau đó cưỡng chế lửa giận trong lòng, một thanh quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Trương lão đạo, "Các ngươi trên thân mang bạc không?" "Mang là mang, bất quá tuyết rơi cô nương, vẫn là thôi đi." Trương lão cười khổ nói. Hắn giống như Hứa Thái Bình, trên thân mang theo chút từ Huyền Hoang Tháp 3 tầng trước lấy được bằng bạc, mặc dù không nhiều, nhưng góp cái hơn 1200 vấn đề vẫn là không lớn. Nói lời vô dụng làm gì, lấy ra. Hiên Viên Tuyết Lạc hướng Trương lão vươn tay, "Trở về ta hai lần trả lại ngươi." Giờ phút này nàng bộ dáng này, cùng cực tức giận dần cờ bạc, không có gì khác biệt. "Tiểu thư, không bằng để cho ta tới thay ngươi cược một hồi đi, ta vừa mới thử mấy cái, vận may đều rất không tệ." Cái này lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên lấy ra một con chiếu nặng túi tiền đặt ở trên chiếu bạc. Một bên Trương lão lập tức hiểu ý, cũng đem tiền của mình túi tiền túi đưa tới Hứa Thái Bình trong tay, sau đó cười híp mắt đối Hiên Viên Tuyết Lạc nói, "Tuyết rơi cô nương, tú sư vận khí thật là không tệ, ngài coi là thật có thể để hắn thử một lần." "Ngươi?" Hiên Viên Tuyết Lạc có chút hoài nghi nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Tuyết rơi cô nương, những bạc này cộng lại chí ít có 2000 lượng, ngươi có thể trước hết để cho ta thử một thanh, không được, ngài tái xuất ngựa cũng không mượn." Hứa Thái Bình đem Trương lão tiền đưa qua túi cũng đặt ở trên chiếu bạc. Nghe nói như thế, lại nhìn mắt trên bàn túi tiền, Hiên Viên Tuyết Lạc cuối cùng gật đầu nói, "Tốt à, ngươi đi thử một chút." Thời khắc này Hiên Viên Tuyết Lạc cũng đã tỉnh táo rất nhiều, không còn giống vừa mới như vậy cấp trên. Nói lấy nàng liền đứng dậy, đang mở vị trí. "Tỷ, vẫn là ta tới đi, tiểu tử này xem xét liền sẽ không chơi." Ai ngờ Hiên Viên Tuyết Lạc cái mông mới từ trên ghế dịch chuyển khỏi, kia Tôn Dực Dỡ liền một thanh làm đi lên. "Đùng." Hiên Viên Tuyết rơi không nói hai lời, một bàn tay vung ra, trực tiếp đem kia Tôn Dực Dỡ từ trên ghế ngồi cho chụp lại, sau đó lại đạp cho một tức nói, "Cút." Mặc dù nàng một mực nói với Hứa Thái Bình nàng cái mông cứng rắn giống là tảng đá chuyện này canh cánh trong lòng, nhưng trên thực tế nàng đối Hứa Thái Bình một đoàn người thực lực tu vi, trong đáy lòng là 10 phần tán thành. Đặc biệt là một đoàn người thiên ngoại thân phận của dị hương nhân. Nghe nói dị hương nhân đều có thần thông bản thân, nói không chừng tiểu tử này thật có ở trên chiếu bạc chiến thắng thủ đoạn. Hiên Viên Tuyết Lạc ở trong lòng lẩm bẩm nói. Mà lúc này Hứa Thái Bình cũng đã ngồi xuống ghế dựa. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi dự định đánh cược như thế nào?" Chu Lương cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Cái này sòng bạc bên trong hết thảy đều là hắn tự tay bố trí, coi như đối diện đổ thuật lại như thế nào cao siêu cũng vô dụng. "Vậy vẫn là đổ xúc sắc so lớn nhỏ đi, cái này đơn giản chút." Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Nếu đối phương để hắn tuyển, kia hắn tự nhiên là muốn tuyển chính mình hơi quen thuộc một chút. Chương 119, náo sòng bạc, ván kế tiếp đến cược vận khí. Chương 119, náo sòng bạc, ván kế tiếp đến cược vận khí tốt, chúng ta ván này liền đến chơi xúc sắc. Chu Lương một lời đáp ứng. Hắn cái này sòng bạc bên trong, tốt nhất động tay chân chính là xúc sắc, mà lại coi như không động thủ cước, bằng hắn đổ xúc sắc cùng nghe xúc sắc kỹ xảo, cũng tuyệt đối không thể lại thua. "Ai, nhà ngươi công tử này, là đổ xúc sắc cao thủ." Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc dùng cánh tay đụng đụng Trương lão. "Cái này sao? Ta vừa mới cũng hỏi công tử, nhưng hắn nói hắn đây là lần thứ nhất tiến sòng bạc." Trương lão ngượng ngùng cười một tiếng. "Lần thứ nhất tiến sòng bạc?" Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy trong lòng trầm xuống, trong lòng cái kia vừa mới dâng lên một tia kỳ vọng, lần nữa thất bại. "Rầm rầm." "Chờ một chút." Cái này lúc kia Chu Lương đã đem xúc sắc chung cầm lấy lắc lư, bất quá mới giao hai lần, liền bị Hiên Viên Tuyết Lạc đánh gãy. Hai phe đều không được vận dụng bất luận cái gì khí huyết, chân nguyên chi lực, kết thúc về sau xúc sắc chung cũng nhất định phải cầm đi tham dò nghiệm. Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc đem một đạo cảm ứng huyết khí cùng chân nguyên phụ lục vỗ lên bàn. Có bùa này tại, dám sử dụng vượt qua siêu nhân huyết khí về sau, hoặc là chân nguyên, kia phụ lục liền sẽ lập tức tiêu đốt. "Yên tâm đi tuyết rơi cô nương, chúng ta Khánh Vân sòng bạc là sẽ không làm loại này lừa gạt khách nhân hoạt động." Chu Lương tiếp tục lắc hoàng xúc sắc chung, thần sắc thoải mái mà cười cười nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi cái nào cần phải những này. Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn chằm chằm bàn kia thượng lá bùa mắt nhìn, phát hiện cũng không dị dạng về sau, lúc này mới thu tầm mắt lại. Cũng liền tại lúc này, Chu Lương đùng một tiếng, đem kia xúc sắc trùng trùng điệp chụp tại trên bàn. Đến lượt ngươi vị huynh đài này. Chu Lương đem tay từ xúc sắc trung thượng dịch chuyển khỏi, mặt mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, từ một bên mang tới một con mới xúc sắc trùng, sau đó hai tay hợp lấy xúc sắc trùng hơi có vẻ vụng về lắc lư. Nhìn thấy Hứa Thái Bình cái này vụng về thủ pháp, Hiên Viên Tuyết Rơi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thầm nghĩ, thối dâm tặc, ta liền biết ngươi là tại đùa người ta. Nàng trong lòng vừa mới đối Hứa Thái Bình dâng lên một tia hảo cảm, đột nhiên tiêu tán trống không. Đùng. Cái này lúc, tiện tay lay động mấy lần Hứa Thái Bình, đem kia chỉ xúc sắc trùng cẩn thận từng ly từng tí thả lại đến trên chiếu bạc, một bộ sợ bên trong xúc sắc rất xuống bộ dáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, kia Chu Lương nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Huynh đài ngươi đây là lần thứ nhất chơi xúc sắc. Chu Lương nhịn không được một mặt tò mò hỏi. Cũng không tính đi, lúc trước tại các ngươi sòng bạc bên trong còn chơi vài bàn. Hứa Thái Bình lắc đầu nói. Nghe vậy, kia Chu Lương khỏe miệng quét ra độ cong, trở nên càng lớn. Mở đi, đừng nói nhảm lần này so với ai khác đại. Hiên Viên Tuyết Lạc cái này thường có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Nàng đã có thể dự liệu kết quả, cho nên nghĩ đến nhanh lên kết thúc, để cho mình lại đến cùng kia Chu Lương đánh cược một lần. Tuyết Rơi cô nương nói đúng lắm, chúng ta liền đừng cọ sát. Chu Lương gật đầu cười, sau đó một tay lấy xì chung để lộ. Khi thấy xì chung bên trong 8 cái xúc sắc điểm số, là 6 cái 6, 2 cái 5 lúc, khóe miệng của hắn lập tức lần nữa giơ lên. Tại không dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào thủ pháp tình hình phía dưới, cái điểm số này đã rất cao. Coi như để chính hắn lại đến một thanh, cũng chưa chắc có thể lật ra. Hiên Viên Tuyết Lạc cùng Trương lão bọn người ở tại nhìn thấy cái điểm số này về sau, cũng đều là nhăn lại lông mày, đều cảm thấy Hứa Thái Bình chỉ sợ không có phần thắng. Kỳ thật ngay cả chính Hứa Thái Bình cũng đều có chút hoài nghi, chính mình lần này đến tột cùng còn có thể hay không thắng. Nên huynh đài ngươi. Chu Lương cái này lúc cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cũng không thế nào do dự, trực tiếp đem trước mặt mình kia si chung mở ra. Ừm. Si chung mở ra một cái chớp mắt, kia Chu Lương nụ cười đột nhiên cứng đờ, con ngươi đột nhiên mở rộng. Chỉ thấy Hứa Thái Bình kia si chung bên trong 8 khóa xúc sắc, rõ ràng là 7 cái 6 giờ, 1 cái 5 điểm. Vừa vặn so Chu Lương nhiều một chút. Thắng. Thắng. Thắng rồi. Nguyên bản hoàn toàn không có ôm hy vọng Hiên Viên Tuyết Lạc, đang nhìn thanh Hứa Thái Bình si chung bên trong điểm số về sau, đột nhiên có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Song bạc bên trong còn lại đám người cũng là một trận xôn xao. Vị đại ca này, nhìn không ra a, ngươi thế mà là một vị cao thủ. Ngay cả nguyên bản đối Hứa Thái Bình rất có phê bình kín đáo Tôn Dực Dỡ, cái này lúc nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong, cũng đầy là khâm phục chi ý bất khí, vận khí, thật chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười một tiếng. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, một tên Khánh Vân sòng bạc tiểu hạ quan đột nhiên gạt mở đám người, đầu đầy hô to đi đến đó Chu Lương bên cạnh tới thì thầm một câu. Tên này tiểu hạ quan, chính là lúc trước cùng Hứa Thái Bình liên tiếp chơi 6 thanh cái sàng bị kia. Mà hắn hiện tại ngay tại nói với Chu Lương cũng chính là Hứa Thái Bình lúc trước liên áp 6 thanh dưới, thắng liền 6 thanh chuyện này. Vị huynh đài này, ngươi cũng chớ có khiêm tốn chỉ dựa vào vận khí là giao không ra 47 điểm. Chu Lương đang nghe kia tiểu hạ quan giảng thuật về sau, đột nhiên dương mắt trông Hứa Thái Bình cười lạnh, trong lòng của hắn đã nhận định Hứa Thái Bình lần này có thể thắng tất nhiên là dùng chút không muốn người biết thủ đoạn. Chu Minh hiểu lầm thật chỉ là vận khí tốt. Hứa Thái Bình liên tiếp nghiêm túc lắc đầu. Thấy Hứa Thái Bình không thừa nhận, kia Chu Lương sắc mặt lập tức trầm xuống, mà không thay đổi đem một bên để hai hộp bạc vụn cầm tới, cũng từ đó cầm lấy ra ôm đổm trong tay nói, nếu huynh đài ngươi nói chỉ là vận khí tốt, kia đó lấy, chúng ta liền trực tiếp đến cược vận khí như thế nào. Chu Minh dự định làm sao cái cược pháp? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chu Lương nắm lấy kia một thanh hạt châu tay. Đây là ta tiện tay bắt một thanh bạc vụn, huynh đài ngươi đến đoán xem, cái này đem bạc là số lẻ vẫn là số chẵn. Chu Lương đôi mắt mang theo một tia ngoan ý nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, đoán đúng ta bồi ngươi 10 lần, cũng chính là 30 bạc lượng. Đoán sai đây? Hứa Thái Bình hỏi. Đoán sai trừ bọn ngươi ra trên tay hiện tại 3000 lượng bên ngoài, ta còn muốn huynh đài ngươi một cái tay. Chu Lương híp mắt cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Chương 120, cực vật khí, toàn bộ nhờ ngươi Kim Lân bảng. Chương 120, cực vật khí, toàn bộ nhờ ngươi Kim Lân bảng, ai muốn cùng ngươi như thế cực rồi. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, một bên Hiên Viên Tuyết Lạc liền một tiếng cự tuyệt kia đề nghị của Chu Lương. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù một hồi trước Hứa Thái Bình thắng, nhưng vận khí loại vật này không ai có thể nói được chuẩn, không cần thiết đánh cược tính mệnh. Nhưng Tuyết Rơi tiểu thư, chúng ta sòng bạc tiếp qua thời gian nửa nén hương, liền muốn đóng cửa. Chu Lương cầm trong tay kia một thanh bạc vụn buông xuống, một bên khoái động lấy, một bên ngoài cười nhưng trong không cười hướng Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn lại. Vậy chúng ta ngày mai lại đến cược. Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn ra cái này Chu Lương, giống như có chút khác thường, trong lòng bản năng có chút cảnh giác. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Trương lão cùng Hứa Thái Bình, đồng thời ngửi được một đạo chỉ có bọn hắn những này người từ ngoài đến mới có thể ngửi được dị hương. Công tử, cái này sòng bạc bên trong có ma vật khí tức. Trương lão truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Này khí tức hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ? Hứa Thái Bình một bên cùng Trương lão truyền âm, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Lương. Ma vật tại vận dụng linh lực thời điểm, là vô pháp ẩn tàng khí tức, chẳng lẽ hắn vừa mới thực tế là cùng người nào đó truyền âm? Trương lão lập tức giật mình. Cái này người nào đó, trước mắt xem ra, vô cùng có khả năng chính là cái này Chu Lương. Tuyết Rơi tiểu thư, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a, thiết giáp đánh ra bắt đầu 5 ngày trước, bảy hiền trấn sòng bạc là không được mở cửa. Cái này lúc, kia Chu Lương lần nữa mở miệng nói. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy, lập tức lông mày nhíu chặt. Cái này Chu Lương nói không sai, vì để tránh cho trên trấn dân chúng mượn thiết giáp lôi tụ cược, thiết giáp đánh ra bắt đầu 5 ngày trước, sòng bạc là không cho phép mở cửa. Tuyết Rơi tiểu thư. Tại Hiên Viên Tuyết Lạc do dự thời khắc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về nàng nhìn sang. Sao? Làm sao rồi? Bị Hứa Thái Bình vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhìn chằm chằm vào, kia Hiên Viên Tuyết Lạc không hiểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, tiếng nói đều có chút cà lăng. Tuyết Rơi tiểu thư, như đây coi như là ngài một cọc ủy thác lời nói, ta nguyện ý cùng hắn cược. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nói, chỉ cần là ta ủy thác, ngươi liền nguyện ý cùng hắn cược. Hiên Viên Tuyết Lạc giật mình, giống như là không nghe rõ bình thường, lại hướng Hứa Thái Bình xác nhận một lần. Ừm. Hứa Thái Bình hết sức chăm chú gật gật đầu, ánh mắt bên trong càng là lộ ra chờ mong thần sắc. Nhưng nếu là thua, ngươi chính là muốn ném một cái tay. Hiên Viên Tuyết Lạc cau mày hỏi. Không sợ. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Nghe được Hứa Thái Bình một tiếng này không sợ, Hiên Viên Tuyết Lạc chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì đập ầm ầm một quyền bình thường, nhịp tim cũng theo đó trở nên kịch liệt lên, trong óc càng không ngừng hiện ra Hứa Thái Bình vừa mới nói kia hai câu nói tình hình, sau đó càng không ngừng miên man bất định, hắn nói, chỉ cần là ta ủy thác, hắn chính là đoạn mất một cái tay cũng không sợ. Cái này tiểu dâm tặc, sẽ không là vui. Thích ta a? Nghĩ được như vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc đột nhiên bừng tỉnh, sau đó bật thốt lên, không được. A, không được a. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức một mặt thất vọng, thầm nghĩ, muốn dựa vào hoàn thành trong tháp dân chúng ủy thác tới đến Huyền Hoang Đại Đế ban thưởng, quả nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Không sai, hắn sở dĩ cố ý hướng Hiên Viên Tuyết Lạc xác nhận, đây có phải hay không là nàng ủy thác, kỳ thật chính là muốn kiếm một phần ban thưởng. Mà cái này Hiên Viên Tuyết Lạc lời vừa ra miệng, liền ý thức đến chính mình vừa mới lỡ lời thế là vội vàng nói bổ sung, ta, ý của ta là, ngươi nếu là có lòng tin lời nói, ta có thể ủy thác ngươi, cũng có thể cho ngươi vốn có thủ lao, nhưng ngươi sau đó, không cho phép đổ thừa ta. Biết sao? Không cho phép ngăn đón ngươi. Hứa Thái Bình luôn cảm thấy đi theo Tuyết Rơi cô nương bắt đầu giao lưu có chút tốn sức. Bất quá nếu Hiên Viên Tuyết Lạc nguyện ý ủy thác cho hắn, hắn cũng lời so đo những này, lúc này thuận Hiên Viên Tuyết Lạc lời nói liên tục gật đầu nói, "Tốt, tốt, tốt, ván này vô luận thắng thua, ta tuyệt không ngăn đón Tuyết Rơi cô nương ngươi." Chợt, hắn lại quay đầu nhìn về phía kia Chu Lương nói, "Chu công tử, chuyện tốt thành đôi, ngài không bằng tái xuất 30 vạn lượng, đem ta cái này một cái tay khác cũng mua đi thôi." Nói, Hứa Thái Bình đem hai cái tay của mình, tất cả đều đặt ở trên chiếu bạc. Chu Lương hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thái Bình lại dám tăng lớn tiền đặt cược, trong lúc nhất thời thế mà không biết ứng đối ra sao, thẳng đến trong đầu của hắn nghe được một nữ tử âm thanh đáp ứng hắn. Chợt, Chu Lương ngẩng đầu lên, lần nữa nụ cười tự tin nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Tốt." Nói xong hắn lại từ một bên trong hộp cầm ra một thanh tán quái bạc, sau đó cầm quyền bỏ lên trên bàn nói, "Đơn, vẫn là xong." Kỳ thật tại bắt ra cái này bạc trong nháy mắt, cái này Chu Lương đối với trong tay nắm lấy bạc, số lượng đến tuột cùng là xong vẫn là đơn, đã có đến. Hứa Thái Bình tại nghiêm túc nghĩ về sau, đột nhiên quay đầu hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi, "Tuyết Rơi cô nương, ngươi thích số lẻ vẫn là số chẵn?" Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là bị Hứa Thái Bình hỏi được sức sở, tiếp theo trong lòng lần nữa miên man bất định nói, "Cái này tiểu dâm tặc, làm sao đột nhiên hỏi ta thích số lẻ vẫn là số chẵn? Chẳng lẽ, hắn đây là tại ám chỉ ta cái gì?" "Số lẻ, số chẵn, một mình, hai người, cô đơn chiếc bóng, có đôi có cả." Quả nhiên, cái này tiểu dâm tặc chính là tặc tâm bất tử. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Tuyết Lạc lúc này hai tay vào ngực, dương lên cái cằm nói, "Bản cô nương từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, tự nhiên càng thích số lẻ." "Số lẻ a?" Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Lương nói, "Vậy ta tuyển số lẻ đi." Kỳ thật trong lòng của hắn là nghĩ tuyển số chẵn, nhưng nếu hỏi Tuyết Rơi cô nương, lại đổi liền không tốt lắm. Dù sao cũng là xem vật khí, tóm lại dựa vào ngươi kim lân bảng. Tuyển định về sau, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Chương 121, cược vật khí, được chúng sinh bình đẳng vòng tay. Chương 121, cược vật khí, được chúng sinh bình đẳng vòng tay. Mà Hiên Viên Tuyết Lạc đang nghe Hứa Thái Bình thế mà lấy chính mình thuận miệng nói một câu nói, đến làm lần này đánh cược đáp án, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Thầm nghĩ, cái này tiểu dâm tặc, chẳng lẽ là bởi vì ta tuyển số lẻ, liền cam chịu rồi. Chờ một chút, chờ một chút. Không đợi Chu Lương mở miệng, Hiên Viên Tuyết Lạc đống nhiên một thanh kêu dừng đánh cược. "Tiểu tử đuối, loại đại sự này, ngươi có thể nào như vậy cho đùa, lại nhiều suy tính một chút à?" Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt bất mãn đối Hứa Thái Bình đạo. "Đúng vậy a vị huynh đài này, ngươi mới hảo hảo suy tính một chút đi, cái này cục thắng bại, đánh cược cũng không chỉ là bạc." Chu Lương cũng không có bởi vì Hiên Viên Tuyết Lạc đột nhiên kêu dừng mà tức giận, vẫn như cũng là một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ nói như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì Hứa Thái Bình vừa mới kia thuận miệng một đoán, thế mà thật đúng bị hắn đoán đúng. Cho nên hắn ước gì Hứa Thái Bình đổi giọng. "Không thay đổi chính là số lẻ." Hứa Thái Bình kiên trì không thay đổi. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ, cái này tiểu dâm tặc xem bộ dáng là thật tương tâm. Kia Chu Lương nghe nói Hứa Thái Bình không thay đổi, lúc này cảm thấy siết chặt, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi ứng đối chi pháp. Cũng liền vào lúc này, nữ tử kia âm thanh lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong óc, yên tâm vận dụng huyết khí chi lực bóp nát một viên, "Có ta ở đây, tấm bùa kia không cảm ứng được." Nghe nói như thế, Chu Lương lập tức trong lòng vui mừng, lúc này dùng tới xảo kình đưa bàn tay bên trong một viên bạc vụn dùng sức bóp, đồng thời tay hướng trên bàn bố nói, "Huynh đài, nói tốt rồi là số lẻ, hiện tại cũng không thể đổi." Theo hắn đem tay lấy ra, chiếu bạc bên cạnh tầm mắt của mọi người, lúc này cùng nhau rơi xuống đống kia tán toái bạc bên trên. Mà Chu Lương tắc đem đống kia tán toái bạc, một đôi đẩy ra, đồng thời miệng bên trong càng không ngừng đếm 2, 4, 6, 8, 16, 32, 67, đơn, số lẻ. Ngay từ đầu hắn còn tràn đầy tự tin, mới đến cuối cùng, nhìn thấy viên kia lẻ loi chơi trọi tàn toái bất lúc, cả người hắn lập tức giật mình tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, sòng bạc bên trong kinh hô liên tục. Kia Tôn Dực Dỡ càng là tại chỗ nhảy lên, ôm Hứa Thái Bình lớn tiếng reo hò, hoàn toàn không có đem Hứa Thái Bình vừa mới chuyện đánh hắn để ở trong lòng. Không có khả năng a, rõ ràng ta. Chu Lương lúc này vẫn như cũ một mặt hoang mang, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ trong tay mình nguyên bản cầm bạc vụn là số lẻ, trong đó một viên bị chính mình đẩy ra về sau, tổng số khẳng định là muốn biến thành số chẵn mới là. Mà liên tại hắn lòng tràn đầy hoang mang lúc, đống kia tán phái bạc bên trong, ba khối rõ ràng có mới tinh vết rách bạc vụn lập tức hấp dẫn Chu Lương chú ý trận, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị nói, ta kia một chút thế mà là đem một thỏi bạc vật thành ba khối. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt hơn một chút đi. Không sai, hắn dùng tới ám kình đi đẩy ra trong đó một khối bạc vụn lúc, không cẩn thận vật thành ba khối. Mà đang đánh cửa phường tiếng huyên náo bên trong, Hứa Thái Bình cùng Trương lão trong óc vang lên tháp linh âm thanh, thanh long xoáy tu sư, hoàn thành hiên viên tuyết lạc ủy thác, thu hoạch được huyền hoàng đại đế ban thưởng chi 10 năm công lực, cùng chiêu tài tiến bảo lệnh một viên. Chiêu này tài tiến bảo lệnh có thể dùng để chiêu lấy một kiện tú sư ngươi vào tháp trước đó trên thân vốn có bảo vật, nhưng giới hạn trong bổn tầng huyền hoang tháp bên trong sử dụng. Còn lại thanh long giáp phân biệt có thể đạt được 5 năm công lực. Nghe xong tháp linh lời nói về sau, Hứa Thái Bình cùng Trương lão cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng. Ván này cược được không lỗ. Tiểu Dâm, tú sư công tử, lần này tại chờ hồi phụ ta nhất định tặng ngươi một phần hậu lễ. Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, biểu lộ có chút nhăn nhó địa đạo tiếng cảm ơn, sau đó liền nhanh chóng gọi tới Chu Lương trước mặt, bắt đầu cùng hắn thương lượng mây trắng bay chuyện. Tiểu Ngân tu sư là cái gì? Hứa Thái Bình càng phát ra cảm thấy cái này tuyết rơi cô nương nói chuyện để người không nghĩ ra. Mà đúng lúc này, Trương lão âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Công tử, vừa mới ta liên tục hai lần cảm ứng được ma tu khí tức, thế là tiện tay dùng đồng tiền bốc một quẻ." "Quẻ tượng như thế nào?" Hứa Thái Bình lúc này hỏi. Trương lão trừ trận pháp còn tinh thông thuật bói toán, chỉ bất quá trước mắt thần hồn chi lực đối với hắn tạo thành rất nhiều hạn chế, phát huy không được tác dụng quá lớn. "Đại hung." Trương lão âm thanh vô cùng ngưng trọng nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sòng bạc bên trong ma tu muốn đối chúng ta độc thủ." Hứa Thái Bình suy đoán nói, trước mắt bọn hắn thực lực kém xa những cái kia từ một nơi bí mật gần đó ma tu, một khi để bọn hắn tìm được thời cơ xuất thủ, có thể là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình trong óc đống nhiên hiện ra món kia chiêu tài tiến bảo lệnh hình tượng. Chợt, hắn một bên đem lệnh bài kia từ huyền hoàng trong nhận lấy ra, một bên lẩm bẩm nói, "Tháp linh nói, chiêu này tài tiến bảo lệnh có thể đem ta nguyên bản bảo vật chiêu tiến trong tháp, nếu là có thể đem ta món kia bảo vật lấy tới, ta cũng là không cần sợ những cái kia ma vật." Đang khi nói chuyện, hắn thôi động chiêu kia tài tiến bảo lệnh, chợt hắn liền đặt mình vào tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong sương mù, mà trước mắt của hắn càng không ngừng hiện lên từng kiện bảo vật. Nhìn kỹ, những bảo vật này tất cả đều là chính hắn. Tỷ như nói xuân hồ đao, tỷ như nói thần đổ cung, tỷ như nói thương loan giới. Bất quá những bảo vật này xuất hiện lúc, Hứa Thái Bình đều không có đi cầm ý tứ, thẳng đến một chuỗi Phật châu xuất hiện lúc, hắn mới một thanh đưa tay bắt lấy. Chờ nhìn kỹ mắt Phật châu trên có khắc chúng sinh bình đẳng bốn chữ về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới khoẹt miệng giơ lên nói, chính là ngươi. Không sai, đây chính là già diệp cổ Phật tặng cùng hắn chúng sinh bình đẳng vòng tay. Món kia có thể đem đối thủ tu vi áp chế đến hắn ngang nhau cảnh giới bảo vật. Chương 122, huyết thủ lệnh, ngươi người trong tay ta. Chương 122, huyết thủ lệnh, ngươi người trong tay ta. Tòa này huyền hoang tháp, quả nhiên là có thông huyền chi lực, thế mà liền Phật gia chúng sinh bình đẳng chi lực đều có thể tái hiện. Cảm nhận được vòng tay bên trong, chúng sinh bình đẳng chi lực độc hữu khí tức về sau, Hứa Thái Bình nhịn không được ở trong lòng lần nữa cảm khái một tiếng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, huyền hoang tháp bên trong hết thảy đều là từ thần hồn huyền tượng biến thành. Cho nên chỉ cần huyền hoang đại đế cấm chế cho phép, tòa này huyền hoang tháp ứng đối là có thể tái hiện thế gian này hết thảy lực lượng, thậm chí là trong truyền thuyết thông thần chi kỹ. Mà đang nắm chắc chúng sinh bình đẳng vòng tay trong nháy mắt, Hứa Thái Bình lại lần nữa trở lại sòng bạc bên trong. Lần này mặc kệ cựu huyền phái ai đến, cũng không sợ. Mắt nhìn trên tay vòng tay, Hứa Thái Bình trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Mà một bên Trương lão, đối với Hứa Thái Bình vừa mới biến mất, dường như không có chút nào chỗ xem xét, ngay tại sở trường bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Trương lão, ra sòng bạc về sau, phương kia hung hiểm nhất. Thế là Hứa Thái Bình một bên đem ánh mắt nhìn về phía còn tại cùng Chu Lương cãi lộn Hiên Viên Tuyết Lạc, một bên truyền âm Trương lão hỏi. Quẻ tượng chỗ bày ra nên là sòng bạc phía tây hoa đào ngõ hẻm, nơi đó là hồi Hiên Viên Tuyết Lạc phủ thượng phải qua đường. Trương lão hồi đáp, đây chẳng phải là nói, chúng ta tránh đi hoa đào này ngõ hẻm, liền có thể tránh thoát một kiếp này. Mặc dù biết không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là muốn hướng Trương lão xác nhận một chút. Công tử, mặt ngoài nhìn là như thế, nhưng trên thực tế muốn tị kiếp không có khả năng đơn giản như vậy, cụ thể nên làm như thế nào? Lão hủ trước mắt thần hồn chi lực vẫn là quá yếu, tạm thời không có biện pháp suy tính ra. Trương lão bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa mới hắn sở dĩ có thể suy tính ra hung hiểm, hay là bởi vì cảm ứng được cửu huyền ma tu khí tức, nếu không hắn liền đơn giản xem bói hung cắt đều làm không được. Mà lại, lão hủ tại cái này quẻ tượng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, cái này sinh môn cùng tử môn khả năng tại cùng một chỗ. Trương lão cái này lúc lại ngữ khí mang theo hoang mang hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói. Ý tứ này, chẳng lẽ là để chúng ta giết ra một con đường sống đến? Hứa Thái Bình trong lòng như có điều suy nghĩ đồng thời, lại mắt nhìn chính mình chúng sinh bình đẳng vòng tay. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong tay áo để khối kia truyền âm ngọc giản, đột nhiên rung động mấy lần. Hứa Thái Bình lúc này không chút biến sắc đem ngọc giản kia nắm trong tay, đồng thời hướng ngọc giản kia rót vào một đạo chân nguyên, một đạo thanh âm quen thuộc, trực tiếp từ ngọc giản truyền vào đầu óc hắn. Công tử, chúng ta bị ma tu mai phục, các ngươi đi ra lúc ngàn vạn lần đừng có đi hoa đào ngõ hẻm. Một bên Trương lão chú ý tới Hứa Thái Bình lấy ra ngọc giản, lại nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc trở nên nghiêm trọng, lúc này liền ý thức đến không thích hợp. Nam Tinh nói, các nàng tại hoa đảo ngõ hẻm bị ma tu mai phục. Hứa Thái Bình cầm ngọc giản không chút biến sắc đối Trương lão truyền âm nói, các nàng khẳng định là tại tới tìm chúng ta trên đường bị mai phục. Trương lão nghe vậy ánh mắt cũng biến thành có chút khẩn trương. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình trong tay truyền âm ngọc giản, lần nữa một trận rung động. Hứa Thái Bình nguyên lai tưởng rằng là Nam Tinh lại tại truyền lời cho hắn, không nghĩ trong ngọc giản truyền đến lại là một nữ tử âm thanh, ngươi người trong tay ta, đến hoa đảo ngõ hẻm, không phải vậy ta sẽ đưa nàng nguyên thần nút lại, một mực tra tấn đến nàng tâm thần sụp đổ. Sau khi nói xong lời này, Hứa Thái Bình ngọc giản trong tay răng rắc một tiếng vỡ vụ ra. Cái này thẻ ngọc truyền tin cùng Nam Tinh trên tay khối kia là một đôi, Hứa Thái Bình trên tay khối ngọc này giản vỡ vụn, nói rõ Nam Tinh trên tay khối kia cũng đã vỡ vụn. Công tử, đây là làm sao rồi? Nhìn thấy thẻ ngọc truyền tin vỡ vụn, Trương lão trong lòng siết chặt, lúc này hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Thế là Hứa Thái Bình đem vừa mới nữ tử kia uy hiếp hắn, đối Trương lão truyền âm thuật lại một lần. Công tử, phía Nam Tinh cùng địch mặt tu vi hiện tại, coi như bị nhốt cũng hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng mới là, nữ tử này tám thành là đang hư trương thanh thế, nghĩ nhiễu loạn công tử tinh thần của ngươi. Trương lão rất là tỉnh táo nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Ta rõ ràng, đừng lo lắng." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, ma tu đám người kia chính là tại dẫn hắn quá khứ, sau đó tới một cái một mẹ hốt gọn. Chỉ là những này ma tu khẳng định nghĩ không ra, bọn họ hiện tại tấm lưới này là bắt không dừng tay bên trên có chúng sinh bình đẳng vòng tay Hứa Thái Bình. "Công tử, ngươi dường như rất có nắm chắc đối phó những này ma tu." Thấy Hứa Thái Bình tự tin như vậy, Trương lão không khỏi hơi kinh ngạc. "Ta đích xác có chút nắm chắc." Hứa Thái Bình không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục xem hướng Hiên Viên Tuyết Lạc Phương hướng nói, "Bất quá tại đi hoa đảo ngõ hẻm trước đó, chúng ta phải tìm cơ hội để Tuyết Rơi cô nương về phụ trước, nếu là nàng có cái gì tổn thương, chúng ta lần này nhiệm vụ hộ vệ sợ là làm không." Tại lần lượt thông qua Hiên Viên Tuyết Lạc đạt được hai phần đại thưởng ban thưởng về sau, Hứa Thái Bình nhận ẩn cảm giác được, chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ hộ vệ, hắn cùng Trương lão rất có thể sẽ đạt được một phần đại thưởng ban thưởng. Quan trọng hơn chính là, chờ Trương lão hoàn thành cái này cọc nhiệm vụ hộ vệ về sau, Thanh Long lệnh liền có thể tăng lên đến hoàng giai. Thăng làm hoàng giai Thanh Long lệnh, chẳng những có thể lấy để Thanh Long giáp ở giữa tự do đưa tin, còn có thể ngắn ngủi mà tăng lên tu vi của bọn hắn lực lượng. "Mây trắng bay, cái này khế sách ta đều đã cầm về ngươi, vì sao không muốn theo ta đi?" Đúng lúc này, song bạc trong hành lang ương vang lên một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Chỉ thấy tay cầm hai phần khế sách Hiên Viên Tuyết Lạc, một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước mặt tên kia thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này, dĩ nhiên chính là kia võ thánh đệ tử, Mây Trắng Bay. "Tuyết Rơi cô nương, tôn gia bây giờ là cái gì thanh danh, chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn." Thiết giáp lệnh tiếp tục đặt ở nhà bọn hắn trong tay, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Mây Trắng Bay một mặt nghĩa chính từ nghiêm nói. Chương 123, huyết thủ lệnh, bái nguyệt các huyết thủ lệnh. Chương 123, huyết thủ lệnh, bái nguyệt các huyết thủ lệnh. Tuyết Rơi cô nương, nếu Vân Phi công tử là quyết tâm không muốn vì tôn gia thủ lôi, ngươi ép buộc cũng vô dụng. Mà lại cái này 50 vạn lượng bạc cũng đủ để cùng ngươi khi đó tặng hắn trôi này bảo kiếm chống đỡ, ngài liền chớ có khó xử người ta. Một bên Chu Lương đem một chồng ngân phiếu hướng Hiên Viên Tuyết Lạc đưa tới. "Mây Trắng Bay, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có thể hay không giúp ta lần này?" Hiên Viên Tuyết Lạc đem Chu Lương tay đẩy ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mây Trắng Bay. Là người đều có thể nhìn ra, cái này Hiên Viên Tuyết Lạc đối với Mây Trắng Bay nên là có hảo cảm. "Tuyết Rơi cô nương, chuyện này tại hạ không thể giúp, còn mời cô nương thứ lỗi." Mây Trắng Bay trên mặt ấy náy hướng Hiên Viên Tuyết Lạc chắp tay. Hiên Viên Tuyết Lạc trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó một tay lấy Chu Lương trong tay kia chồng ngân phiếu bộ tới, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Thấy thế, Hứa Thái Bình cùng Trương lão lúc này nên đón tiếp lấy. Mặc dù biết Hiên Viên Tuyết Lạc giờ phút này tâm tình hẳn không phải là rất tốt, nhưng bọn hắn vẫn là được suy nghĩ chút biện pháp, đem cái này Hiên Viên Tuyết Lạc sớm đưa về phủ thượng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bất quá không đợi Hứa Thái Bình cùng Trương lão mở miệng, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên đang đánh cửa phường cổng vang lên. Rất nhanh, một tên lão giả mặc y phục quản gia, bước nhanh đi đến Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt, rất là vội vàng đối Hiên Viên Tuyết Lạc nói: "Tuyết Rơi tiểu thư, nhị tiểu thư để ta mời ngươi nhanh chóng hồi phủ, có việc gấp." "Nhị tỷ tìm ta có việc gấp?" Nghe được lời của lão giả này, nguyên bản ánh mắt ảm đạm Hiên Viên Tuyết Lạc, đôi mắt đột nhiên sáng lên. "Đúng vậy Tam tiểu thư, ngài mau cùng lão nô trở về đi." Lão giả liên tục gật đầu. "Trương lão, thú sư, các ngươi cùng ta." "Tam tiểu thư, chuyện quá khẩn cấp, nhị tiểu thư để ta chỉ đem người trở về." Hiên Viên Tuyết Lạc vừa định kêu lên Hứa Thái Bình cùng Trương lão, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị tên lão giả kia đánh gãy. Thấy lão giả ngữ khí như vậy sốt ruột, Hiên Viên Tuyết Lạc nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Hứa Thái Bình cùng Trương lão đạo: "Hôm nay không có các ngươi chuyện các ngươi chạm vạng tối trước đó, chính mình hồi phủ là được." "Tốt Tuyết Rơi tiểu thư." Hứa Thái Bình cùng Trương lão nhao nhao chắp tay. Chỉ là chờ Hiên Viên Tuyết Lạc xoay người sang chỗ khác, cùng lão giả kia cùng nhau bước chân cực nhanh hướng phía cửa ngừng lại xe ngựa đi đến lúc, hai người thế này mới đúng xem liếc mắt một cái. Sau đó liền nghe Trương lão hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói: "Công tử, cái này không quá giống là trùng hợp." "Ta cũng cảm thấy không giống." Hứa Thái Bình không chớp mắt nhìn chằm chằm kia Hiên Viên Tuyết Lạc bóng lưng, đồng thời trong lòng hướng Trương lão truyền âm nói: "Xem ra cái này trên trấn không ít thế lực đã biết được ma tu đối với chúng ta bày ra sát cục." Trương lão nhẹ gật đầu, sau đó đem hai tay lưng đến sau lưng, một bên cùng Hứa Thái Bình song song đi ra ngoài cửa, một bên tiếp tục ở trong lòng hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói: "Ta nhớ được tại cái này Huyền Hoang Tháp bên trong không ít quyền quý thích đem dị hương nhân ở giữa chém giết xem như trò xiếc đến xem, nói không chừng đã có quyền quý đang ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi ma tu đối với chúng ta trận này săn giết. Huyền Hoang Tháp bên trong bản địa quyền quý còn có cái này yêu thích. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Đối với những này quyền quý mà nói, dị hương nhân cùng kỳ chân dị thú không có gì khác biệt. Trương lão nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người đã từ sòng bạc bên trong đi ra. Sòng bạc bên trong Chu Lương xa xa nhìn qua Hứa Thái Bình cùng Trương lão hướng hoa đảo ngõ hẻm đi đến bóng lưng, khóe miệng bỗng nhiên có chút giơ lên nói, "Dị hương nhân, cho dù ngươi vận khí cho dù tốt, cũng quyết định tránh không khỏi lần này, dù sao những người kia chính là liền quỷ phương người đều sợ hai bái nguyệt các quỷ tu. Nhị tỷ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi muốn như vậy vội vã gọi ta trở về?" Trở lại phủ thượng Hiên Viên Tuyết Lạc, bước nhanh đi vào nàng nhị tỷ thư phòng. "Tuyết ơi, ngươi có biết ngươi tìm đến đám kia hộ vệ ra sao thân phận?" Nhị tỷ đi thẳng vào vấn đề hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi. "Là mấy tên vừa tới trên trấn dị hương nhân a, làm sao rồi?" Hiên Viên Tuyết Lạc do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế. "Vậy ngươi có biết hay không, bọn họ đến bảy hiển trấn trước đó, đắc tội với ai?" Nhị tỷ lại hỏi. Cái này ta nơi nào biết nha. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy trong lòng siết chặt, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. "Tỷ, bọn họ đến tột cùng đắc tội với ai, ngươi đừng treo khẩu vị." Nàng một thanh đi đến nhị tỷ trước thư án. "Chính ngươi xem đi." Nhị tỷ đem một mặt linh kính đẩy lên Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt. Chỉ thấy linh kính giờ phút này hiện ra hình tượng bên trong, một tên dẫn theo đào thanh niên cùng một tên hai tay khép tại trong tay áo ông lão tóc trắng, chính sóng vai hướng phía trước ngõ hẻm lấy đi. "Trương lão, thú sư." Hiên Viên Tuyết Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Ngay sau đó, nàng ánh mắt đi theo hai người đi vào phía trước ngõ hẻm làm. Mà khi tiến vào ngõ hẻm làm một cái trước mắt, linh kính bên trong hình tượng đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy tại nàng ấn tượng bên trong, nguyên bản lâu dài đèn đuốc sáng trưng hoa đào ngõ hẻm, giờ phút này lại cúp lên từng chiếc đèn lồng trắng, tường đạo như là tơ nhện huyết sắc sợi tơ, lít nha lít nhít quấn quanh đầy toàn bộ hoa đào ngõ hẻm. Mà tại những này ngổn ngang lộn xộn tơ nhện bên trong, mười mấy con to lớn nhện động, mơ hồ có thể thấy được. "Cái này, đây là bãi nguyên cát, quỷ nhện trận." Hiên Viên Tuyết Lạc lên tiếng kinh hô đạo. Hai người này đến tụt cùng làm cái gì, có thể để cho Bái Nguyệt Các dùng tới quỷ nhận trận. Nàng thân sắc mang theo vài phần kinh hoàng nhìn về phía một bên nhị tỷ. "Nào chỉ là quỷ nhận trận." Nhị tỷ bất đắc dĩ lay động đầu, sau đó từ trên bàn cầm lấy một tấm ấn có huyết trảo đồ án giấy trắng, hướng Hiên Viên Tuyết Lạc lắc đầu nói, "Đây là Bái Nguyệt Các, sáng nay đưa tới huyết thủ lệnh, chỉ do muốn giết kia mấy tên dị hương nhân." Chương 124, huyết thủ lệnh, đã lâu chúng sinh bình đẳng. Chương 124, huyết thủ lệnh, đã lâu chúng sinh bình đẳng. Bái Nguyệt Các, huyết thủ lệnh, đây không phải chỉ có Bái Nguyệt Các chủ mới có thể hạ lệnh truy sát sao? Hiên Viên Tuyết Lạc một người, sau đó vô cùng ngạc nhiên đạo. "Không chỉ như vậy." Nhị tỷ buông xuống tấm kia ấn có huyết thủ giấy trắng. "Từ Bái Nguyệt Các lập giáo 300 năm đến nay, bọn họ tổng cộng chỉ xuống 3 đạo huyết thủ lệnh, một đạo là truy sát quỷ phương đại tướng quân mặt xanh, một đạo là ám sát chúng ta Ninh Viễn Quốc thứ 9 đảm nhiệm võ thánh truyền nhân, cái này đạo thứ 3 chính là hiện tại." Nói đến đây lúc, nhị tỷ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia mặt linh kính. "Mấy tên này, gây ai không tốt, sao lệnh chọc Bái Nguyệt các chủ rồi?" Một bên Hiên Viên Tuyết Lạc thì là một mặt lo lắng. "Ngươi cùng cái này mấy tên người xứ khác, đến tột cùng là như thế nào nhận biết?" Nhị tỷ một mặt nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc. "Ta chính là trên đường gặp xem bọn hắn thân thủ tốt, liền mời đến làm hộ vệ." Hiên Viên Tuyết Lạc nói láo. "Không phải vậy nàng cũng không thể cùng nhị tỷ nói, bọn họ là tại ngâm nước gấm lúc nhận biết ta." "Thật chứ?" "Đương nhiên." Hiên Viên Tuyết Lạc gật đầu mạnh một cái. "Về sau bất tiếp xúc những này dị hương nhân, cho dù là bọn họ hiện tại cùng ngươi quan hệ lại như thế nào thân cận, cuối cùng cũng sẽ biến thành khách qua đường." Nhị tỷ rốt cuộc không hỏi tới nữa Hiên Viên Tuyết Lạc, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt linh kính. "Nhị tỷ, những người này hôm nay giúp ta không ít việc, chúng ta có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp, giúp một tay bọn hắn?" Mắt thấy linh kính bên trong Hứa Thái Bình cùng Trương lão, một chút xíu đi vào kêu bái nguyệt các mai phục, Hiên Viên Tuyết Lạc cuối cùng vẫn là nhịn không được thử thăm dò hướng nhị tỷ hỏi. "Ầm." Nàng lời này vừa mới nói xong, cửa lớn của thư phòng liền lập tức tự động đóng bên trên, đồng thời trên cửa phòng bắt đầu hiện phù văn quang hoa. "Nhị tỷ, ngươi cái này có ý gì?" Ý thức đến nhị tỷ là cố ý dẫn chính mình tới, đem chính mình khóa tại trong thư phòng về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc vỗ bàn đứng dậy. "Tại hoa đảo này ngõ hẻm trong nện tổ trận triệt hồi trước đó, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi tại thư phòng này bên trong, nếu là không đành lòng xem bọn hắn bị giết, có thể ở một bên đà tọa." Nhị tỷ cũng không ngẩng đầu lên nói. "Nhị tỷ, bái nguyệt các bậc này tà tu môn phái, vì sao triều đình chính là bỏ mặc không quan tâm đâu?" Hiên Viên Tuyết Lạc rất là khó hiểu nói. "Trước kia tiêu sát qua, nhưng đều không thể thành công, bây giờ bái nguyệt các chủ hướng triều đình lấy lòng, nguyện ý hiệp trợ đối phó quỷ phương thuật sĩ, triều đình tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt." Nhị tỷ ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Nhìn ra, nàng cũng đối Bái Nguyệt Các tại bảy hiển trấn hành hung một chuyện bất mãn hết sức, nhưng cũng không thể làm gì. Mà lại nói bọn họ muốn giết là dị hương nhân, triều đình mới lười nhắc quản. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. "Đúng." Nhưng vào lúc này, linh kính bên trong tấm hình, một viên nện động đông nhiên nổ bể ra tới. Một tên tráng hán từ nện động bên trong rơi xuống, phanh một tiếng rơi đập tại kia hoa đảo ngõ hẻm trong, mặt đất gạch đá xanh khối khối rạn nứt. Tráng hán này thân hình dị thường khôi ngô không nói, phía sau lưng còn có sinh tám đầu chân nện, những này tà tu, cùng yêu có gì khác? Đã tính không được người. Hiên Viên Tuyết Lạc nhíu mày nhìn xem trong kính kia tà tu đạo. Tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tại ngõ nhỏ bên kia Hứa Thái Bình cùng Trương lão. Lúc này hai người này vẫn tại hướng trong ngõ nhỏ đi, liền tựa như không thấy được trước mắt kia tà tu giống nhau. Hai người này cũng thế, rõ ràng nguy hiểm đang ở trước mắt, vì sao còn muốn đi lên phía trước? Hiên Viên Tuyết Lạc nhịn không được oán giận nói, như truyền đến tình báo không sai, bọn họ có hai tên đồng bạn bị ngăn chặn ngõ nhỏ một đầu khác. Nhị tỷ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Nam Tinh cô nương bọn hắn? Đối phó chỉ là hai tên dị hương nhân, cái này bãi nguyệt cát, thế mà liền bậc này bị ổi thủ đoạn đều dùng tới liền không sợ bị người trong giang hồ cười nhạo. Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt không cam lòng, bọn hắn là bãi nguyệt cát, cũng không phải cái gì danh môn chính phái, như thế công khai xử quyết những này dị hương nhân, đoán chừng cũng là tại đối cái khác dị hương nhân giết gà dọa khỉ. Nhị tỷ ngữ khí bình tĩnh nói, dưới cái nhìn của nàng, kế tiếp tràng diện đã có thể đoán được, nên suy nghĩ chính là bãi nguyệt cát giết những này dị hương nhân phía sau thâm ý tú sư tu vi của bọn hắn không yếu, coi như không địch lại, cũng chưa chắc trốn không thoát rơi. Hiên Viên Tuyết Lạc lắc đầu nói, dù sao có một chút giao tình, cho nên nàng trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Nói, nàng ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Hứa Thái Bình cùng Trương Lão trên thân. Công tử, xem ra cái này cựu liên ma tu nhóm, lần này mượn chính là bãi nguyệt các thân phận. Hoa đào ngõ hẻm trong, nhìn qua viên kia tiếp lấy một viên vỡ tan điện động, cùng kia từng đạo rơi vào trong ngõ nhỏ khôi ngô thân hình, Trương Lão một mặt lấy ra cung tiễn, một mặt đối một bên Hứa Thái Bình đạo. Thế mà mượn dùng chính là trong tháp tà tu thế lực, khó trách không sợ Huyền Hoang tháp cấm chế, dám công nhiên xuống tay với chúng ta. Hứa Thái Bình một mặt thông suốt đạo, liên quan tới cái này bãi nguyệt các, Diệp Thần Sa cho hắn trong tình báo liền từng đề cập qua. Công tử, ngươi coi là thật có nắm chắc không? Nếu là không có nắm chắc, lão hủ có thể dùng điểm thủ đoạn bảo mệnh. Cái này lúc, Trương lão đống nhiên lần nữa hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn cuốn lên một con tay áo, lộ ra cánh tay thượng khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Trương lão ngài quả nhiên cũng còn lưu lại một tay. Nhìn thấy Trương lão trên cánh tay phù văn, Hứa Thái Bình đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, Trương lão, tạm thời còn chưa tới để ngài liệu mạng thời điểm. Không sai biệt lắm ngay tại hắn lời này nói ra miệng đồng thời, một tên bái nguyệt các tà tu vang một tiếng, thân hình tựa như một trận như cuồng phong từ ngõ hẻm bên kia hướng Hứa Thái Bình bên này bay nhào mà tới. Bụt. Hứa Thái Bình không chút do dự rút đao ra khỏi vỏ, sau đó bá một tiếng, một đao hướng kia bái nguyệt các tà tu phách chạm mà đi. Mà kia bái nguyệt các tà tu chẳng hán, tại đối mặt Hứa Thái Bình một đao kia lúc, không tránh không né, trực tiếp một quyền đón Hứa Thái Bình trường đao vang ra. Ầm. Chói hai tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình trường đao trong tay bị tráng hán kia quyền cương bắn ra, thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Siêu. Bất quá tại tráng hán kia chuẩn bị lại một quyền đánh phía đứng thẳng còn bất ổn Hứa Thái Bình lúc, Trương lão bắn ra một mũi tên, mang theo tiếng xé gió bắn tại tráng hán kia trên trán. Đi qua Huyền Hoang tháp 3 tầng trước rèn luyện, Hứa Thái Bình cùng Trương lão ở giữa phối hợp, quả thực có thể nói là không chê vào đâu được. Nhưng tráng hán này thể phách, rõ ràng đã đến võ tôn cảnh giới, Trương lão chỉ bằng khí huyết chi lực bắn ra một tiễn này, thậm chí liền tên kia tà tu ra đầu đều không thể đâm rách. Bái nguyệt các lần này phái ra đệ tử, tất cả đều là trong các tinh huệ, những này tà tu huyết khí dù vẫn chỉ là võ tông cảnh, nhưng tại bọn hắn tà tu công pháp gia trì phía dưới, thể phách chi lực đủ để cùng võ tôn cảnh so sánh. Cùng bọn hắn so sánh, cái này hai tên dị hương nhân chênh lệch thực tế là quá lớn. Trong thư phòng, nhìn thấy vừa mới một màn này nhị tỷ lắc đầu thở dài. Bất quá nàng lời này mới nói xong, chỉ thấy linh kính bên trong Hứa Thái Bình lại là bá một tiếng một đao hướng kia tà tu phách chạm quá khứ. Vừa mới Trương lão cái mũi tên này, mặc dù không có làm bị thương tên kia tà tu, nhưng lại vì Hứa Thái Bình tranh thủ đến xuất đao thời gian. Bất quá kia tà tu điều chỉnh tốc độ cũng cực nhanh, không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình vung đao đồng thời, liền đem kia cương khí bao vây lấy năm đấm, một quyền đón lấy Hứa Thái Bình phách chạm đến một đao kia. Chỉ bất quá một quyền này, so với thượng một quyền, uy thế gia tăng ba thành không thôi. Khi nhìn đến tà tu một màn này quyền về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc cùng với nàng nhị tỷ cùng nhau nhíu mày, chỉ cảm thấy Hứa Thái Bình đại khái là tránh không khỏi một quyền này. Nhưng ngay tại linh kính bên trong, Hứa Thái Bình lưỡi đao sắp cùng kia tà tu nắm đấm va chạm một cái chớp mắt. Chỉ nghe bên một tiếng, Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên nhấc lên một đạo tử khí huyết chi lực dẫn động khí lãng, đồng thời hắn kia nguyên bản xem ra còn có chút thân thể gầy yếu, cũng tại thoáng qua ở giữa bỗng nhiên cất cao đến một trượng, một thân từng cục cơ bắp tựa như lao tức dịu đủ. Cùng hắn cái này thân khí huyết chi lực cùng nhau tăng vọt còn có đao thế của hắn. Chỉ nghe bên một tiếng, tại Hiên Viên Tuyết Lạc cùng nàng nhị tỷ mục trừng túi ánh mắt bên trong, Hứa Thái Bình đột nhiên tăng vọt đao thế cuối cùng hóa thành một đạo sáng như tuyết chướng mắt đao khí, bá một tiếng phá vỡ kia tà tu quyền thế, đem hắn nắm đấm tính cả nửa thân thể cùng nhau mở ra. Ầm. Tà tu thân thể bị chạm làm hai đoạn về sau, một thân huyết khí chi lực phá thể mà ra, đem hắn cố kia khôi ngô thân thể trực tiếp vỡ ra tới. Thật bá đạo đao pháp. Thấy cảnh này, kia Hiên Viên Tuyết Lạc nhị tỷ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà lại hắn cái này cụ thể phách huyết khí chi lực, thế mà đã đến võ tôn cảnh. Nàng tiếp lấy vô cùng ngạc nhiên đạo. Một bên Hiên Viên Tuyết Lạc thì là thật dài thở dài ra thở ra một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên, cái này tú sư tu vi không tại tỷ của ta phía dưới. Hai ngày này tiếp xúc, nàng kỳ thật liền đã ẩn ẩn cảm giác được, Hứa Thái Bình kỳ thật một mực đang tận lực áp chế tự thân khí huyết chi lực. Siêu, siêu, siêu. Còn chưa chờ hai người trên mặt kinh ngạc thần sắc lui tán, linh kính bên trong kia còn lại bảy vị tà tu, đột nhiên cùng nhau thôi động khí huyết chi lực phóng tới Hứa Thái Bình. Bảy người này có cầm đao, có rút kiếm, có năm truy. Mấu chốt nhất chính là, bảy người này khí huyết trên người chi lực, cơ hồ tất cả đều tại võ tôn cấp bậc. Bái nguyệt các lần này là điên rồi đi. Nhiều như vậy tinh nhuệ tế xuất, liền vì đối phó mấy tên dị hương nhân. Thấy cảnh này Hiên Viên Tuyết Lạc, một mặt kinh ngạc. Nàng kia nhị tỷ thì là nhíu mày lắc đầu nói, đáng tiếc bái nguyệt các lần này tới cường giả quá nhiều, ngươi vị này dị hương nhân bạn bè, sợ là một cây chẳng chống đúng nhà. Bất quá tại nhị tỷ nói lời này lúc, một bên một mực nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình Hiên Viên Tuyết Lạc, lại là phát hiện một màn vô cùng kỳ dị, đối mặt như gió táp chạy như bay đến Bái Nguyệt Các cường giả, Hứa Thái Bình trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một đạo ý cười. Chờ chính là các ngươi cùng tiến lên. Hoa đào ngõ hẻm trong, Hứa Thái Bình nhìn qua bay lượn mà đến bảy tên tà tu, đột nhiên khóe miệng có chút giơ lên đạo. Nói lời này đồng thời, hắn lần nữa đem tay đè tại trên chuôi đao, đồng thời đã lâu nói ra kia bốn chữ, chúng sinh bình đẳng. Chương 125, Hoa đào ngõ hẻm, Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp hùng thái. Chương 125, Hoa đào ngõ hẻm, Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp hùng thái bụt. Đang gọi ra chúng sinh bình đẳng trong nháy mắt, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ. Chợt, tại một đạo như là hạc tiêu đao minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình dẫn theo đao vành một tiếng đón kia mấy tên tà tu phóng đi, nhanh đến mức tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chẳng ma đao, hạc tiêu thức. Mà lúc này, mấy tên còn chưa phát giác được dị thường tà tu, đã đem Hứa Thái Bình bao bọc vây quanh. Linh Kính trước Hiên Viên Tuyết Lạc thấy cảnh này, nhịn không được nghiêng đầu đi, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn lướt trộm. Bạch. Nhưng ngay lúc này, nương theo lấy một đạo như là hạc tiêu đao minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình trong tay bị trói mắt đao mang bao vây lấy trường đao, một đao liền cắt đứt xuống một tên tà tu đầu lâu. Nhìn qua viên kia bay lên cao cao đầu lâu, lần này không chỉ là Hiên Viên Tuyết Lạc, ngay cả hắn nhị tỷ cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Chính là lúc nào Bái Nguyệt Các tà tu cường giả dễ giết như vậy rồi? Nhị tỷ có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Mà nàng lời này vừa mới xuất khẩu, nương theo lấy lại là một đạo hạc tiêu đao minh âm thanh bên trong, Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình thân hình lần nữa tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, lại là một đao hướng bên cạnh một tên tà tu bổ tới. Kỳ thật tên này tà tu truy chỉ kém như vậy hai ba thước liền có thể đánh trúng Hứa Thái Bình cái hốc. Lấy công lực của hắn như thế một truy đập xuống, Hứa Thái Bình nhất định phải thấy Diêm Vương. Bạch. Nhưng theo một đạo chói hai đao khí tiếng xé gió nổ vang, Hứa Thái Bình bao khỏa kia lấy đao mang sáng phải có chút chướng mắt trường đao, đầu tiên là từ dưới lên trên áp đặt đoạn kia tà tu hai đầu cánh tay, sau đó lại thuận thế mà xuống bám một thân đem kia tà tu cả người một đao chém thành hai khúc, lại nhẹ nhõm giết chết một tên Bái Nguyệt Các tà tu. Một màn này trực tiếp lệnh Hiên Viên Tuyết Lạc tỷ bội hai người ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh dị. Bất quá bọn hắn cũng không biết cái này vẹn vẹn chỉ là hạt tiêu thức mở đầu. Vâng. Tại liên tiếp chém giết hai tên tà tu về sau, hạc tiêu thức đao thế rốt cuộc triệt để đứng dậy, nương theo lấy một đạo xuất đao vận may nổ cho âm thanh, Hứa Thái Bình đột nhiên cước lực nhất chuyển, một đao hướng sau lưng bỏ đi. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, sau lưng tên kia tà tu quyền thế trực tiếp bị hắn đao thế phá vỡ, đi theo bị một đao chém ngang lưng. Mà tại một đao kia qua đi, Hứa Thái Bình đao thế trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Dù là còn lại kia mấy tên tà tu đã ý thức đến tự thân tu vi bị áp chế, đồng thời đối Hứa Thái Bình đao pháp có đề phòng, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi cô này đao thế. Bá bá. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình mang theo như là báo tố giống nhau đao thế, từ hoa đảo ngõ hẻm trong gào thét mà qua. Vâng! Đao khí cuốn lên khí lãng, trực tiếp đem kia năm danh tà tu thân thể xé thành mảnh nhỏ. Trừ phi xuất đao người có ý không chế, nếu không chạm ma đao vô luận cái nào một thức, xuất đao về sau đều chỉ hỏi sinh tử, chưa từng có đao hạ lưu người mà nói. Phanh, phanh, ầm. Bất quá tại phát hiện cái này mấy tên đao tu sắp không địch lại về sau, đỉnh đầu trên lưới nhện, một viên tiếp lấy một viên nhện nhộng nổ tung. Trong lúc nhất thời, lại có 7-8 danh đồng dạng có võ tôn cảnh huyết khí chi lực tà tu rơi vào hoa đảo ngõ hẻm trong trên đường phố. Hứa Thái Bình thấy thế, dựng thẳng lên hai ngón tay ngưng tụ kim quang hỏa, trong tay trường đao trên thân đao một bôi. Vâng. Chỉ một thoáng, trôi này trên trường đao liệt diễm ung tùm, uy thế lập tức tăng gọn. Trương lão, đuổi theo, chúng ta một đường giết ăn mặc hoa đảo ngõ hẻm. Hứa Thái Bình một bên để đao đón kia từng người tà tu bay lượn mà ra, một mặt cũng không quay đầu lại giống lớn một tiếng. Siêu. Cơ hồ là tại hắn nói chuyện đồng thời, một mũi tên từ hắn bên cạnh bay qua. Phanh một tiếng, một tên từ đỉnh đầu trên lưới nện rơi xuống tà tu đầu bắn thủng, đụ bay. Đón lấy, Trương lão âm thanh vang lên, công tử yên tâm, lão hủ nhất định đuổi theo. Cùng Linh Kính trước Hiên Viên Tuyết Lạc tỷ muội không giống, Trương lão đã cảm nhận được chúng sinh bình đẳng lực lượng, đối những tà tu đó tu vi áp chế. Hắn giờ phút này, có lòng tin dùng trong tay mình mũi tên, bắn thủng lấy hoa đảo ngõ hẻm trong bất luận cái gì tà tu, có thể đuổi theo liền tốt. Hứa Thái Bình cũng không có đi xem bị Trương lão bắn giết tên kia tà tu, tại cười lớn đáp lại một tiếng về sau, một thức ve sầu đột nhiên chém ra. Vâng. Chói hai ve tiêu cùng khí bạo âm thanh bên trong, cùng nhau phóng tới Hứa Thái Bình 8-9 tên tà tu lập tức bị đánh tản ra tới. Hứa Thái Bình lập tức biến chiêu, từ ve sầu thức đổi thành hạc tiêu thức. Chỉ một thoáng, tại từng đạo chói hai hạc tiêu âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình mang theo trong tay liệt diễm sâm sâm trường đao, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, bá, bá, bá càng không ngừng thu gặt lấy những tà tu đó tính mệnh. Thậm chí đến cuối cùng, đỉnh đầu trên lưới nện nện động tất cả đều rơi xuống, một đám tà tu cũng không thể đem Hứa Thái Bình cùng Trương lão ngăn trở. Ngang. Mà tại một tiếng giống như long ngâm đao minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình nhảy lên thật cao đồng thời, một đao mang theo hơn trăm trượng lớn lên liệt diễm đao ảnh bá một tiếng phách chạm hướng ngăn chặn bọn hắn đường đi cuối cùng hai tên tà tu cùng phía sau bọn họ kia to lớn mạng nện. Vâng! Chỉ một đao, kia hai tên tà tu liền ngay cả cùng sau lưng mạng nện cùng nhau, bị Hứa Thái Bình một đao bổ ra. Mang theo hừng hực liệt diễm cùng bạo đao khí, càng làm cho kia hai tên tà tu thi thể cùng mạng nện cùng nhau hóa thành cho tàn. Nguyên bản u ám hoa đào ngõ hẻm, lập tức sáng ngời lên. Vâng! Không để ý không đợi Hứa Thái Bình tu đao, liền chỉ thấy một đạo trường một trượng cao 3-4 thước khôi ngô thân hình, nhấc lên cánh tay mang theo một đạo như ngọn núi quyền ảnh trùng điệp nện như điên hướng Hứa Thái Bình. ầm. Bởi vì quá vội vàng, Hứa Thái Bình chỉ có thể để đao đón đỡ, nhưng kia Khôi Ngô thân hình nắm đấm bên trong to lớn lực đạo, trực tiếp chấn động đến Hứa Thái Bình hướng về sau trượt ra xa vài chục trượng. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này, đây là Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp gấu đuối. Đang nhìn thành kia Khôi Ngô thân hình hình dạng về sau, linh kính trước hiên viên Tuyết Lạc lại một lần lên tiếng kinh hô. Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp hùng thái, Bái Nguyệt trong các cường giả đỉnh cao, nắm giữ giả 10 lần cùng cùng cảnh giới võ phu huyết khí chi lực, chính là cùng cảnh giới dưới, Linh Viễn Quốc võ thanh khí huyết chi lực cũng chưa chắc có thể bị kịp được hắn. Người cái này áp chế hắn người tu vi cảnh giới chút tài mọn, đối với bản tọa vô hiệu. Cái này lúc, chỉ nghe kia hùng thái lại là rít lên một tiếng, sau đó lại lần một quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Ầm. Lần này, dù là Hứa Thái Bình đã tại chỗ đứng vững, cũng như cũ vẫn là bị hắn một quyền nện đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà trong tay hắn trôi này trường đao, càng là răng rắc một tiếng tại chỗ vỡ vụn ra. "Công tử, người này cực kỳ khó chơi, ngươi chớ để ý chúng ta, cùng Trương lão đi mau." Cái này lúc, Nam Tinh âm thanh đột nhiên từ ngõ hẻm làm nơi cuối cùng truyền đến. Một lần nữa đứng vững Hứa Thái Bình theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngõ hẻm làm nơi cuối cùng, Nam Tinh đang bị 4-5 danh tà tu vây kín. Mà tại nàng bên chân, còn nằm cơ hồ đã thành một cái huyết nhân địch mặc. "Oen." Đúng vào lúc này, kia gấu núi lại một quyền nện như điên mà xuống. Hứa Thái Bình nhấc cánh tay lên đón đỡ. Ầm. To lớn lực đạo xung kích phía dưới, Hứa Thái Bình cánh tay ra thịt trong nháy mắt ra, dưới chân càng là lại một lần nữa hướng về sau trượt ra vài chục trượng. Bất quá tại hắn một lần nữa đứng vững trong nháy mắt, chỉ nghe quanh một tiếng, một cỗ tử khí huyết chi lực dẫn động khí lãng tự Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Hứa Thái Bình rốt cục đem hoang sư thể phách từ tỉnh sư cảnh tăng lên tới nộ sư cảnh. Tới. Thân thể cất cao đến một trượng Hứa Thái Bình, một mặt triển khai đại thánh quyền giá, một mặt ánh mắt lạnh lùng sông kia Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp hùng thái, vây vây tay. Chương 126, hoa đào ngõ hẻm, thì sợ gì chỉ là Bái Nguyệt Các. Chương 126, hoa đào ngõ hẻm, thì sợ gì chỉ là Bái Nguyệt Các. Bởi vì Hứa Thái Bình bản thân khí huyết chi lực đã khôi phục lại võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh giới, cho nên hắn bây giờ chỉ cần đem hoang sư thể phách tăng lên đến nội sư cảnh giới, liền đủ để có được tương đương với bình thường võ phu võ tôn cảnh giới khí huyết chi lực. Đem khí huyết chi lực tăng lên tới võ tôn cảnh lại như thế nào? Bổn tọa mỗi một trọng cảnh giới đều mạnh hơn ra các ngươi những này tầm thường võ phu 10 lần, gấp trăm lần. Nhìn thấy Hứa Thái Bình đem khí huyết chi lực một hơi tăng lên tới võ tôn cảnh về sau, kia gấu thái vẫn như cũng là vẻ mặt khinh thường. Đang nói lời này đồng thời, hắn phanh liên tiếp bước ra tam đại bước, sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm, giơ lên cánh tay, một quyền hướng phía Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị trùng điệp nện như điên mà đi. Phanh. Mà một quyền này đập ra trong nháy mắt, đạo đạo cuồng phong tự kia gấu thái sau lưng gào thét mà ra, cuối cùng theo quyền của hắn thế, tựa như kia trong biển rộng lăn lộn sóng dữ bình thường, cùng nhau hướng Hứa Thái Bình đập nện mà đi. Tại Hiên Viên tỷ muội xem ra, gấu thái một quyền này, đừng nói một tên võ phu, sợ là một chi trăm kỵ thiết giáp đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Gấu thái một quyền này xuất hiện, trực tiếp đem Hứa Thái Bình vừa mới biểu hiện kinh diễm, tại hai tỷ muội trong lòng che giấu. Lại nhìn linh kính bên trong Hứa Thái Bình. Đối mặt gấu thái một quyền này, cũng không có né tránh, mà là dẫn theo nắm đấm nên đón tiếp lấy. Ầm. Cùng hai tỷ muội trong dự liệu giống nhau, Hứa Thái Bình quyền thế dễ dàng sụp đổ. Nhưng hai người không ngờ tới chính là, Hứa Thái Bình bên phải khẩn thiết thế bị phá trong nháy mắt, quyền trái lần nữa tụ thế đệ như điên mà đi. Ầm. Không có chút nào ngoài ý muốn, quyền trái quyền thế lần nữa bị phá. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thái Bình nắm tay phải lại một lần tụ thế ném ra. Ầm. Mà lần này, mặc dù Hứa Thái Bình vẫn như cũ không có thể ngăn ở gấu thái quyền thế, chính là hắn nắm tay phải quyền thế cũng không có lập tức vỡ vụn. Thế là hắn quyền trái, mượn nắm tay phải còn sót lại một tia quyền thế, lại một lần nữa hướng gấu thái quyền ảnh đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình lần này thế mà chỉ lui 4-5 bước, quyền trái quyền thế càng là lưu lại đến hơn phân nửa. Lần này, Hứa Thái Bình tả hữu trùng điệp quyền thế, cuối cùng là thông thuận lên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tả hữu quyền trung điểm, một quyền tiếp lấy một quyền hướng kia gấu thái quyền ảnh đánh tới. Ngắn ngủi, một hai cái hô hấp gian, Hứa Thái Bình liền không sai biệt lắm vung ra hơn trăm quyền. Mà hắn quyền thế, cũng tại cái này một hai cái hô hấp gian, dành dụm đến đủ để cùng kia gấu thái chống lại tình trạng. Ầm. Lại một hai hơi công phu về sau, Hứa Thái Bình góp nhặt 100-200 quyền thế, thế mà đem kia gấu thái quyền thế lệnh đến định tại chỗ. Cái này lúc kia gấu thái cũng đã phát giác được Hứa Thái Bình một quyền này không giống bình thường, lúc này không dám thất lễ, thừa dịp quyền thế còn chưa tan đi, khuỷu tay có chút triệt thoái phía sau, đem thể nội kia cổ khổng lồ khí huyết chi lực hơn phân nửa hội tụ đến trên nắm tay, sau đó lại một lần nữa một quyền hướng Hứa Thái Bình đập tới năm đấm đánh tới. Ầm. Một quyền này hoàn toàn chính xác lại tan mất một bộ phận Hứa Thái Bình quyền thế, nhưng theo hắn quyền kế tiếp, lại quyền kế tiếp, càng không ngừng đập tới, này quyền thế bắt đầu tiếp tục gấp đôi tăng lên. Ầm. Làm Hứa Thái Bình một hơi nện vào thứ 400 quyền lúc, gấu thái quyền thế rốt cuộc bị hắn một quyền đập ra. Đây chính là đại thánh quyền lôi thiên tức chỗ cường đại, ra quyền càng nhiều, quyền thế càng cao. Chỉ cần nắm đấm cứng nát, quyền ý bất diệt, quyền thế liền có thể không thể tăng lên, hoặc là mài chết đối thủ, hoặc là mài chết chính mình. Vâng. Bất quá cái này gấu thái khí huyết chi lực đích thật là 10 phần bá đạo, một quyền này quyền thế bị phá đi về sau, thế mà lập tức lại nối liền ngang nhau uy lực một quyền. Ầm. Khẩn thiết chạm vào nhau, Hứa Thái Bình cùng gấu thái cùng nhau thân thể chấn động, khuấy động lên khí lãng càng là đâm đến ngõ nhỏ hai bên phòng ốc đột nhiên run lên. Nếu không có những cái kia tơ nhện ngăn cản, chỉ sợ ngõ nhỏ hai bên phòng ốc giờ phút này đều đã sụp đổ. Ầm. 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 Tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, sau đó hai người ra quyền huy quyền tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, quyền cùng quyền va chạm thanh âm trở nên không cách nào phân biệt, nghe liền tựa như là kia ngày xuân bên trong quần quần âm thanh sấm sét. Chỉ bất quá thanh âm này so tiếng sấm muốn mãnh liệt được nhiều. Bất quá so với thanh âm này, hai người thời khắc này khẩn thiết đối oanh tràn diện, càng là nhìn thấy người một trận ra đầu tê dại phiền. Chỉ thấy tại một lần lại một lần mãnh liệt trong đụng chạm, Hứa Thái Bình cùng kia gấu thái da thịt bắt đầu càng không ngừng nứt ra, đến cuối cùng mỗi vung ra một quyền, đều có thể nhìn thấy có huyết hoa đang bắn tung. Kia gấu thái năm đấm, càng là đã có thể nhìn thấy lật lộ ra bạch cốt. Ầm ầm. Hiên Viên tỷ muội trong thư phòng, hai tỷ muội nghe từ linh kính bên trong truyền đến tiếng va chạm, nhìn xem linh kính bên trong Hứa Thái Bình cùng kia gấu thái quyền quyền đến thịt so đấu, hai người đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao Bái Nguyệt các muốn đối Hứa Thái Bình hạ huyết thủ lệnh. Em gái, vị này dị hương nhân, kêu cái gì? Nhị tỷ hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi. Tú sư, hắn những cái kia thủ hạ đều gọi hắn Tú sư công tử. Hiên Viên Tuyết Lạc hồi đáp. Nói lời này lúc, nàng ánh mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm linh kính bên trong Hứa Thái Bình. Nàng đoán được Hứa Thái Bình sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Ầm. Đúng lúc này, theo một đạo điếc tai tiếng va chạm nổ vang, gấu thái thân thể toàn bộ té ngửa về phía sau, bước chân càng là liên tục lui về phía sau. Chẳng ai ngờ rằng, lúc trước bị gấu thái đè lên đánh Hứa Thái Bình, giờ phút này lại có thể tại quyền thế thượng áp chế gấu thái. A. Đột nhiên, một lần nữa định trụ thân hình gấu thái nhất tiếng giống giận, theo sát lấy hắn trên lưng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc nhện đồ án, một thân khí huyết chi lực cũng đi theo ẩm vàng cất cao. Đây là Bái Nguyệt các huyết chú, cùng đốt huyết chú cùng loại, có thể thông qua thiêu đốt tinh huyết đến để thăng huyết khí chi lực. Hiên Viên Tuyết Lạc có chút bận tâm đứng dậy. Vâng. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, kia toàn thân bị huyết vụ bao vây lấy gấu thái dốc hết toàn lực một quyền hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Nhưng gọi hai tỷ muội vô cùng ngạc nhiên chính là, thời khắc này Hứa Thái Bình chẳng những không có trốn tránh, ngược lại liền nắm đấm đều để xuống, chỉ là lặng lặng nhìn xem kia gấu thái nhất quyền đánh tới hướng chính mình. Ầm. Đang lúc Hiên Viên Tuyết Lạc tỷ muội có chút kinh ngạc tại Hứa Thái Bình cái này kỳ quái cử động lúc, gấu thái kia quái vật lớn thân thể, đột nhiên toàn bộ vỡ ra, chỉ còn lại một bộ khung xương còn đứng tại chỗ. Sao? Như thế nào như vậy? Hiên Viên Tuyết Lạc ngu ngơ tại nơi đó. Chẳng lẽ nói cái này Tú sư vừa mới tại cùng gấu thái đối quyền lúc, trên nắm tay còn dùng ám kình. Nhị tỷ kiến thức cuối cùng là phải rộng một ít, lập tức liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Như vậy toàn lực huy quyền phía dưới, còn có thể dùng ám kình, bậc này khống chế chi lực, coi là thật có người có thể làm được sao? Hiên Viên Tuyết Lạc có chút không thể tin tự lẩm bẩm. Kia gọi khai sơn kình, một loại kỹ xảo phát lực mà thôi. Một canh giờ sau, trên trấn một tòa tiểu lâu bên trong, Hứa Thái Bình đối hướng bọn hắn hỏi lúc trước giết chết gấu thái một quyền kia quyết khiếu Địch Mặc chờ người giải thích nói. Lúc này đi qua Ngọc Trúc trị liệu, Địch Mặc thương thế đã tốt hơn nữa. Để hắn không đợi đám người nói chuyện phía vài câu, bọn họ trong óc lại một lần nữa cùng nhau vang lên tháp linh âm thanh, chúc mừng chư vị thanh long giáp, riêng phần mình hoàn thành một cọc rèn luyện, thanh long lệnh phẩm giai để thăng làm hoàng giai, chư vị có thể tự do sử dụng thanh long lệnh truyền âm liên hệ, ngoài ra chư vị có thể cùng nhau thu hoạch được 10 năm công lực. Chờ lấy tháp linh nói xong, đám người một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bất quá bọn hắn không biết là, tháp linh trừ những ngày bên ngoài, còn đơn độc nói với Hứa Thái Bình một câu, mà đây cũng là Hứa Thái Bình mong đợi nhất câu nói kia, trừ cái đó ra, chỉ cần thanh long soái hạ lệnh, chư vị có thể tại thời gian một chén trà công phu bên trong đem tự thân tu vi tăng lên một giai. Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nhìn về phía chúng nhân nói, kể từ đó, chúng ta bây giờ tại cái này tầng thứ tư, liền hoàn toàn có thể tự vệ. Ngay tại ầm vang một mặt vui vẻ trò chuyện với nhau lúc, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy Công Thâu Nam Tinh từ ngoài cửa đi đến. Công tử, có cái tin tức xấu. Công Thâu Nam Tinh vừa vào cửa liền thần sắc một mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tin tức gì? Hứa Thái Bình hỏi. Vừa mới Chu gia thả ra tin tức, Bái Nguyệt các đem phái Tả Hộ Pháp cùng trong môn tinh nhuệ ba người hiệp trợ Chu gia công lôi, trừ cái đó ra võ thánh truyền nhân Mây Trắng Bay, Thích gia ba huynh đệ cũng chính thức tuyên bố gia nhập Chu gia thiết giáp. Kể từ đó, chúng ta muốn hoàn thành tháp linh rèn luyện, liền nhất định phải cùng bọn hắn chính diện giao thủ, có thể chúng ta bây giờ tu vi, muốn thắng qua hai phe này liên thủ, quá khó. Công Thâu Nam Tinh mặt dầu dĩ. Hứa Thái Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng, đưa tay từ trong ngực lấy ra thanh long lệnh, sau đó cất cao giọng nói, ta lấy Huyền Hoang Đại Đế chi danh, ban thưởng các ngươi nhất giai chi lực. Tiếng nói vừa dứt, bốn đạo mạnh mẽ khí tức ba động cùng nhau từ Công Thâu Nam Tinh bọn người trên thân khuyết tán ra tới. Đám người đầu tiên là sức sở, tiếp theo cùng nhau hướng Hứa Thái Bình ném đi một đạo ánh mắt hưng phấn. Kia Địch Mặc càng không để ý tổn thương bệnh thân thể, đột nhiên một đập cái bàn nói, chỉ là Bái Nguyệt Các, chúng ta thì sợ gì? Đợt, các minh đệ, đêm nay vẫn là đại trường. Mặt khác nhấc lên tiếng chào hỏi, ngày mai bạn nhất không có cảng, chính là phát sốt gánh không được phi thường xin lỗi. Chương 127, Thiết Giáp Lôi, Thất Ước Dị Hương Nhân nhóm. Chương 127, Thiết Giáp Lôi, Thất Ước Dị Hương Nhân nhóm. A Tuyết, lấy Chu gia bây giờ đám người này thực lực, ngươi trừ phi đem võ thánh lão nhân gia ông ta mời đến, nếu không Tôn gia khối này thiết giáp lệnh không có khả năng giữ được. Khi nhìn đến Tôn gia kia phần công lôi thiết giáp danh sách về sau, nhị tỷ Hiên Biên Thanh Xương lần nữa thuyết phục Hiên Biên Tuyết Lạc bỏ đi giúp Tôn gia thủ lôi ý niệm. Nhị tỷ, nếu là những dị hương nhân đó nguyện ý ra tay, ta có lẽ còn có phần thắng. Hiên Biên Tuyết Lạc vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. A Tuyết, Bái Nguyệt các lần này sở dĩ sẽ tham gia thiết giáp lôi, chính là nghĩ dẫn kia mấy tên dị hương nhân một trận chiến, để rửa soát ngày ấy tại Hoa Đào ngõ hẻm trong thảm bại xỉ nhục. Kia mấy tên dị hương nhân lại không đốc, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, sao có thể còn biết đến đây đi gặp. Hiên Viên Thanh Xương lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Tuyết Lạc lập tức trầm mặc. Điểm này nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là trong lòng còn tồn mấy phần may mắn. Phanh, phanh, ầm. Ngay tại hai tỷ muội cùng nhau trầm mặc lúc, cửa thư phòng đột nhiên bị người gõ vang, hạ nhân âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, "Thanh Xương đại nhân, một tên dị hương nhân đưa tới một phong thư, để ta giao cho Tuyết Rơi tiểu thư." "Dị hương nhân?" Hiên Viên Thanh Xương cùng Hiên Viên Tuyết Lạc liếc nhau một cái, sau đó bước nhanh đi tới cửa, mở cửa phòng. "Em gái ngươi tại Bảy Hiền trấn, còn kết bạn cái khác dị hương nhân?" Hiên Viên Thanh Xương một mặt nghi ngờ đem kia tin đưa tới Hiên Viên Tuyết Lạc trong tay. "Không có a." Hiên Viên Tuyết Lạc lắc đầu, tiếp nhận lá thư này, cũng tiện tay mở ra. Giấy viết thư triển khai về sau, Tuyết Rơi phát hiện trong thư chỉ viết một hàng chữ: "Tuyết Rơi cô nương, hậu thiên thiết giáp lôi, nếu là ngươi nguyện ý ủy thác chúng ta, có thể lưu cho ta mấy cái vị trí, chúng ta nhất định đúng giờ đi gặp." "Lạc quản, thú sư." Ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc đống nhiên một mặt mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương nói: "Tỷ, bọn họ nguyện ý thay ta thủ lôi." Hiên Viên Thanh Xương cầm qua kia tin mắt nhìn, sau đó cau mày nói: "Tiểu Tuyết, ngươi cũng chớ có cao hứng quá sớm, bọn họ có lẽ là muốn dùng ngươi cùng lần này thiết giáp lôi làm yểm hộ, để Bái Nguyệt Các buông lòng cảnh giác, tốt thừa cơ thoát khỏi Bái Nguyệt Các truy sát. Bằng không mà nói, bọn họ không có lý do bước lên được thăng chức Nguyệt Các truy sát phong hiểm, thay ngươi thủ lôi." "Không có lý do sao?" Nghe nói như thế, Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là khẽ giật mình, trong óc đột nhiên xuất hiện tú sư đang đánh cược trong phường nói với hắn câu nói kia chẳng cảnh: "Tuyết Rơi tiểu thư, như đây coi như là ngài một có ủy thác lời nói, ta nguyện ý cùng hắn cược." Chợt, nàng ở trong lòng liên tục bày đầu nói: "Không được, không được, mặc kệ hắn lần này tới không đến tham gia thiết giáp lôi, ta đều muốn nói với hắn rõ ràng, ta cùng hắn là không có khả năng. Coi như hắn lại bởi vậy cự tuyệt giúp ta thủ lôi cũng không quan hệ, ta Hiên Viên Tuyết Lạc tuyệt không làm kia trở lợi dụng người khác tình cảm vì chính mình mua bán hoạt động." "Tuyết Rơi." Cái này lúc, Hiên Viên Thanh Xương đánh gãy Tuyết Rơi miên man bất định: "À, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, bọn họ có thể là muốn lợi dụng chúng ta dẫn ra Bái Nguyệt Các chú ý." Ý thức đến chính mình thất thần bị phát giác về sau, Hiên Viên Tuyết Lạc tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề: "Bất quá tỷ tỷ, cái này thiết giáp lôi ta vẫn là sẽ tham gia không đến cuối cùng trước mắt, ta tuyệt không từ bỏ." Nàng tiếp lấy ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương. "Ai?" Hiên Viên Thanh Xương thở dài, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Rơi bả vai nói: "Ngươi ngày mai từ ta những hộ vệ kia bên trong chọn lựa mấy người đi." Nghe vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc lập tức đại hỉ, ôm chặt lấy Hiên Viên Thanh Xương nói: "Ta liền biết á tỷ ngươi sẽ không thấy chết không cứu." Ầm. Thiết giáp lôi ngày đó, đại diện Chu gia xuất chiến mây trắng bay, cơ hồ là lấy sức một mình đem còn lại mấy nhà muốn tranh đoạt thiết giáp lệnh quân hộ đánh bại. Đoàn gia thủ lôi thất bại, Bảy Hiền trấn Chu gia đoạt được hướng Tôn gia công lôi tư cách. Tại mây trắng bay đại bại Bảy Hiền trấn cuối cùng một nhà quân hộ về sau, bên sân phán quan, lúc này bốn phía lôi đài quần chúng cùng dân chúng tuyên bố: "Vất vả Bạch công tử trận tiếp theo trước hết để cho anh em nhà họ Thích lên đi." Chờ mây trắng bay đi xuống lôi đài, Chu gia đại thiếu gia Chu Lương, một thanh niên đón tiếp lấy. Không khổ cực, cũng liền thoáng hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Mây trắng bay cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt hướng lôi đài phía đông Tôn gia trên bàn tiệc nhìn lại, cuối cùng rơi xuống kia mấy tấm không ai tòa trên ghế ngồi, đi theo khóe miệng giơ lên nói: "Xem ra, mấy bị kia dị hương nhân là dự định thất ước. Liên quan tới Hứa Thái Bình mấy cái này dị hương nhân muốn tham gia thiết giáp lôi một chuyện, Hiên Viên Tuyết Lạc sớm đã để Tôn gia nhân tản ra. Hôm nay tuyệt đại bộ phận đến xem cuộc chiến tu sĩ cùng dân chúng, đều là hướng về phía bọn hắn đến. Dù sao, trước đó vài ngày, hoa đảo ngõ hẻm trong dị hương nhân cùng Bái Nguyệt Các hữu hộ pháp trường huyết chiến kia, đã trở thành trên phố đề tài nói chuyện. Rất nhiều người đều ngóng trông có thể nhìn thấy Bái Nguyệt Các lại cùng cái này mấy tên dị hương nhân tranh tài một trận." Chu Lương nghe vậy cười nhạo một tiếng nói: "Đã sớm nhìn ra, kia mấy tên dị hương nhân, bất quá là giả mượn tham gia thiết giáp lôi chi danh kéo dài thời gian chạy trốn mà thôi. Bất quá, nếu là có thể lời nói, ta vẫn là rất muốn cùng kia tú sư tranh tài một trận." Mây trắng bay bỗng nhiên ánh mắt nóng rực đạo: "Tỷ, mấy vị kia đến tụt cùng tới hay không a?" Tôn gia trên bàn tiệc, gia chủ đương thời Tôn rực rỡ, không bắt đầu thân hướng bốn phía nhìn quanh vài lần. "Không đến lại có làm sao? Không có bọn hắn, chúng ta như thường có thể giữ vững thiết giáp lệnh." Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt không quan tâm, đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói: "Lần này coi như là trả lại cho các ngươi đang đánh cược phường hỗ trợ nhân tình đi." Nàng kỳ thật cũng đã sớm làm tốt Hứa Thái Bình bọn hắn không đến chuẩn bị, sở dĩ còn cố ý thả ra bọn hắn sẽ tới tham gia thiết giáp lôi tin tức, cũng chỉ là nghĩ đến giúp Hứa Thái Bình bọn hắn một thành, mê hoặc một chút Bái Nguyệt Các những người kia. Lúc này, bọn họ chỉ sợ đã sớm rời đi Bảy Hiền trấn đi. Hiên Viên Tuyết Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Bảy Hiền trấn cửa thành phương hướng. Chính là Tuyết Rơi tỷ, lần này Chu gia thiết giáp không chỉ có mây trắng bay, còn có Bái Nguyệt Các tả hộ pháp cùng mấy tên cao thủ nhà. Tôn Dực Dỡ có chút nóng nảy đạo: "Yên tâm đi, người Tôn gia còn lại những cái kia gia sản, coi như không có thiết giáp lệnh, cũng đầy đủ ngươi tiêu xài một thời gian." Hiên Viên Tuyết Lạc cũng không quay đầu lại nói: "Vậy xem ra cháu ta Dực Dỡ chỉ có thể tiếp tục làm cái bại gia tử." Tôn Dực Dỡ thở dài. Vô luận là Hiên Viên Tuyết Lạc, vẫn là Tôn Dực Dỡ, hai người lúc này ánh mắt bên trong đều tràn đầy nhận mệnh thân sắc. Lần này thiết giáp lôi quyết thắng chi cục, thủ lôi một phương vì Bảy Hiền trấn Tôn gia, công lôi một phương vì Bảy Hiền trấn Chu gia. Đúng lúc này, trên lôi đài tên kia phán quan âm thanh vang lên lần nữa. Theo sát lấy, Chu gia đại thiếu gia Chu Lương đi đến trên đài. Chỉ gặp hắn mặt mỉm cười xông Hiên Viên Tuyết Lạc cùng Tôn Dực Dỡ chắp tay nói: "Tôn thiếu gia, Tuyết Rơi cô nương, bên ta lần thứ nhất công lôi người vì anh em nhà họ Thích Thích Văn, Thích Võ, Thích Trọng, còn 12 vị phái người lên đài thủ lôi." Nghe nói như thế, Hiên Viên Tuyết Lạc lúc này sắc mặt trầm xuống. Cái này Chu Lương cố ý cường điệu thích ra ba huynh đệ, khiêu khích chi ý, lộ rõ trên mặt. Dù sao cái này ba huynh đệ ngay từ đầu đều là Hiên Viên Tuyết Lạc người.
Chương 128, Thiết Giáp Lôi, Tuyết Rơi cô nương thứ tội chương 128, Thiết Giáp Lôi, Tuyết Rơi cô nương thứ tội bất quá biết rõ là khiêu khích, Hiên Viên Tuyết Lạc lại không có cách nào đánh trả, bởi vì nàng trước mắt nhân thủ thật đúng chưa hẳn có thể thắng qua kia Thích Gia ba huynh đệ. Tôn Chí, Tôn Sa còn có Lý Mục ba người các ngươi lên đi, thắng thua không quan trọng, chớ nên cho Trấn Bắc phủ mất mặt. Hiên Viên Tuyết Lạc bay đầu sông bên cạnh ba tên thị vệ đạo. Ba người này, nguyên là Trấn Bắc quân bên trong lao tướng, tổn thương lui về sau liền làm Trấn Bắc phủ thị vệ, về sau tỷ tỷ nàng Thanh Sương khi xuất giá lúc đem bọn hắn muốn đi qua, cùng nhau đến cái này bảy hiện trấn. Ba người lĩnh mệnh hướng lôi đài đi đến. Nhìn qua ba người lên đài bóng lưng, Hiên Viên Tuyết Lạc có chút bất đắc dĩ thầm thở dài. Ba người này đều là binh nghiệp xuất thân, chiến trận xung phong là một tay hảo thủ, nhưng giống như là hôm nay loại này cùng võ phu tu sĩ từng đôi chém giết so tài, tất nhiên là không bằng cái này Thích Gia ba huynh đệ. Bất quá Thiết Giáp Lôi quy củ chính là như thế, hai bên các chín người xuất chiến, so tài phân ba lượt. Phân biệt là một đối một công lôi, ba đối ba công lôi, chín đối chín công lôi. So sánh dưới, cái này ba đối ba công lôi, khả năng vẫn là Tôn Gia cái này một phương, nhất có cơ hội chiến thắng một vòng. Hy vọng chí ít có thể thắng một vòng đi, quá khó nhìn lời nói, tại cha nơi đó liền thật liền một điểm lượn vòng trôi trống đều không có. Nhìn xem chạy tới trên lôi đài Tôn Chí đám ba người, Hiên Viên Tuyết Lạc ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Tại hạ Thích Văn, tại hạ Thích Võ, tại hạ Thích Trọng, còn xin chỉ giáo. Tôn Chí ba người mới một chạm đến trên đài, cũng chỉ thấy kia Thích Gia ba huynh đệ cùng nhau chắp tay, trên mặt thần sắc càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cũng vậy, Tôn Chí thay thế hai người bọn họ xông Thích Gia ba huynh đệ chắp tay. Mặc dù vô luận là khí huyết chi lực vẫn là chân khí chi lực, đều kém xa Thích Gia ba huynh đệ mạnh mẽ, nhưng lúc nói chuyện khí độ không kiêu ngạo không tự ti, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Một chút nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui người, khi nhìn đến Tôn Chí ba người cao ngất kia dáng người, còn có bất phàm khí độ về sau, trong lòng không hiểu cảm thấy nổi lòng tôn kính. Đắc tội. Cái này lúc, chỉ thấy kia Thích Văn đống nhiên rút đao, vụt một tiếng, một đao trực tiếp hướng Tôn Chí vào đầu bổ tới. Đồng thời, sau người Thích Võ cùng Thích Trọng, một người huy quyền đuổi theo, một người trường kiếm ngưng tụ kiếm cương tùy thời chuẩn bị bổ ra. Ầm. Đối mặt Thích Văn phách chạm đến một đao kia, Tôn Chí đầu tiên là xê dịch thân hình lách mình tránh thoát, tiếp theo đồng dạng bụt một tiếng rút ra bên hông chiến đao. Vâng. Nhưng tại hắn rút đao trong nháy mắt, kia Thích Võ đã vung đầu nằm đấm, mang theo đá vụn đồng tầm quyền thế nện như liên hướng Tôn Chí. Có thể Tôn Chí đối với Thích Võ đức một quyền này, lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp đem lưới đao nhắm ngay kia Thích Văn. Mọi người ở đây kinh ngạc Tôn Chí vì sao muốn làm như vậy lúc, Tôn Chí sau lưng Tôn Văn cùng Lý Mục, cùng nhau dùng đầu vai giáp vai vọt tới kia Thích Võ nằm đấm. Ầm. Nương theo lấy một tiếng rung mạnh, kia Thích Võ quyền thế, thế mà bị cái này Tôn Văn, Lý Mục liên thủ ban nát, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà Tôn Chí trong tay chiến đao, càng là tại lúc này bá một tiếng phách chạm hướng kia Thích Võ. Ầm. Cứ việc kia Thích Võ tại thời khắc xuống còn, dựng lên đao đến đón đỡ một chút, nhưng Tôn Chí trường đao bên trong cương mãnh đao khí, vẫn là đem hắn trên người giáp trụ bổ ra, này đầu vai chỗ càng là lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Tránh ra. Bất quá tại lúc này, một mực ở hậu phương ngưng tụ kiếm khí Thích Trọng đống nhiên hô to một tiếng. Nghe được một tiếng này, Thích Võ cũng mặc kệ thương thế trên người, đột nhiên xoay người tránh lui ra. Bạch. Thích Võ thối lui trong nháy mắt, một đạo rộng chừng 10 trượng kiếm khí, tự kia trên lôi đài quét ngang mà qua. Theo lẽ thường mà nói, lấy Tôn Chí ba người tu vi, là rất khó tránh thoát đạo kiếm khí này, nhưng gọi đám người không nghĩ tới chính là, ngay tại kiếm khí kia đánh tới trong nháy mắt, Tôn Chí ba người bỗng nhiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cùng kêu lên hét lớn, giết. Chỉ một thoáng, đứng ở ba người trước nhất Tôn Chí, khí tức quanh người ba động đống nhiên cất cao. Một cỗ vô hình như thế, từ ba người bọn họ trên thân khuyết tán ra tới. Từ xa nhìn lại, ba người trên thân tựa như cùng nhau bốc cháy lên hừng hực liệt diễm đồng dạng. Bạch. Khí tức cất cao trong nháy mắt, kia Tôn Chí một đao đột nhiên đón kiếm khí kia chém tới. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, Tôn Chí nhìn như thường thường không có gì lạ một đao kia, thế mà đem đạo kiếm khí kia bổ làm hai nửa. Đây là Trấn Bắc phủ đốt người chiến ý. Cái này lúc bốn phía lôi đài, có người lên tiếng kinh hô. Hiên Viên Tuyết Lạc nghe vậy, khóe miệng có chút giơ lên, mang theo lấy vẻ kiêu ngạo nói, coi như các ngươi biết hàng. Trước mắt cái này Tôn Chí ba người, nếu không phải bởi vì bị thương nặng, có cái này đốt người chiến ý trợ trận đừng nói Thích Gia ba huynh đệ, chính là kia mây trắng bay cũng chưa hẳn là ba người đối thủ. Bất quá, sớm như vậy liền bị bức phải dùng đến đốt người chiến ý, cuộc tỷ thí này chỉ sợ là một khó. Nhìn qua một lần nữa bảy trận Tôn Chí ba người, Hiên Viên Tuyết Lạc trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một bôi thần sắc lo lắng. Kế tiếp so tài, giống như Hiên Viên Tuyết Lạc trong lòng đoán như vậy, Thích Gia ba huynh đệ tìm được đối phó đốt người chiến ý phương pháp, Tôn Chí ba người bắt đầu trở nên cực kỳ bị động. Ầm. Theo Thích Võ một đấm đem Tôn Chí đập ngã trên mặt đất, không đến thời gian một chén trà công phu, Hiên Viên Tuyết Lạc cái này một phương ba người tất cả đều mất đi chiến lực. Không cần lại đánh ta một hồi chúng ta nhận thua. Mắt thấy Tôn Chí còn muốn đứng lên tái chiến, Hiên Viên Tuyết Lạc lúc này một thanh gọi hắn lại. Đây đều là tỷ tỷ nàng Thanh Sương thân vệ, nàng cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn có mất mát gì. Mặt tướng, tuân lệnh. Tôn Chí xông Hiên Viên Tuyết Lạc chắp tay, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn thấy, nếu không phải trên người vết thương cũ, bọn họ ba cái khẳng định là có thể thắng cái này Thích Gia ba huynh đệ. Đã nhường. Nhìn thấy Hiên Viên Tuyết Lạc nhận thua, Thích Gia ba huynh đệ cởi mở cười một tiếng. Một trận chiến này mặc dù không có cái gì ban thưởng, mà lại vô cùng có khả năng còn muốn bước lên đắc tội Hiên Viên gia phong hiểm, nhưng lại có thể trở thành Thích Gia ba huynh đệ gia nhập Chu Tức doanh tư bản. Cho nên ba người đánh cho phá lệ ra sức. Tuyết Rơi cô đương tiếp tục phái người ra sân,
vẫn là trực tiếp nhận thua. Cái này lúc, kia phán quan đứng ở bên lôi đài bên trên, một mặt cung kính hướng Hiên Viên Tuyết Lạc xa xa hỏi. Nghe vậy Hiên Viên Tuyết Lạc trầm mặc, không có trả lời ngay. Kia phán quan cũng không đổi, lặng lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, vô luận là trên trận, vẫn là dưới trận, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hiên Viên Tuyết Lạc. Cuối cùng Hiên Viên Tuyết Lạc thở dài, thầm nghĩ, mà thôi, tiếp tục so xuống dưới không hề nghi ngờ, vẫn là bảo tồn chút chiến lực, chờ một vòng cuối cùng 9 người đối 9 người lúc lại so đi, 9 người chiến trận phía dưới, đốt người chiến ý lực lượng lại càng dễ bị phát huy ra. Làm ra sau khi quyết định, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía kia phán quan. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lúc, mấy đạo chính không ngừng đẩy ra đám người thân ảnh, đi vào tầm mắt của nàng. Đi theo, chỉ nghe kia mấy thân ảnh bên trong, đứng ở hàng trước nhất một vị người trẻ tuổi bỗng nhiên xông nàng vây vây tay nói, "Tuyết rơi cô đường, thứ tội, chúng ta tới trưởng." Mấy người chính là Hứa Thái Bình bọn hắn một chuyến. Chương 129, ba người lôi, bản cô nương mới không lo lắng. Chương 129, ba người lôi, bản cô nương mới không lo lắng cũng không phải Hứa Thái Bình cố ý tới trưởng, thực tế là Bái Nguyệt Các tại trên trấn nhãn tuyến có chút nhiều, vì lách qua bọn hắn tốn không ít công phu. Cái này Bái Nguyệt Các, vì bắt bọn họ, trong bóng tối đều có bố trí. Đây chính là chính các ngươi muốn tới, nếu là hôm nay mệnh tang nơi này, nhưng chớ có oán ta. Nhìn xem trước mặt Hứa Thái Bình năm người, Hiên Viên Tuyết Lạc vẫn như cũ như vậy miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Kia là tự nhiên. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. Đi qua trước đó tiếp xúc, hắn đối với vị đại tiểu thư này tính tình vẫn hơi hiểu biết, biết nàng không phải là thật không quan tâm chính mình đám người này chết sống. Đại chiến sắp đến, uổng cho ngươi còn cười được. Hiên Viên Tuyết Lạc trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình nghe vậy lúc này thu hồi nụ cười trên mặt. Mặc dù không cảm thấy chính mình cái này lễ phép tính cười một tiếng có gì sai lầm, nhưng không đáng bởi vì loại chuyện này cùng vị đại tiểu thư này cãi lộn. Tuyết rơi cô nương, dám hỏi, các ngươi bên này định nhân tuyển tốt không có? Thấy Hứa Thái Bình bọn hắn đều đến, Hiên Viên Tuyết Lạc vẫn như cũ chậm chạp không thể định nhân tuyển tốt, kia bên lôi đài thượng phán quan rốt cuộc nhịn không được thúc giục một tiếng. Đúng vậy a, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không chỉ là cái này phán quan, một bên vây xem dân chúng cái này lúc cũng đều kêu la thúc giục lên. Mắt thấy Bái Nguyệt Các cùng Dị Hương Nhân một trận chiến này có thể thành, mọi người đều là một mặt chờ mong. Thúc cái gì thúc? Hiên Viên Tuyết Lạc chừng kia phán quan còn có kêu nào đám người liếc mắt một cái. Phán quan nhất thời im bặt. Ngươi, các ngươi có thể từng nghĩ kỹ, trước phái cái nào ba người đi lên nên chiến? Hiên Viên Tuyết Lạc hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nghe vậy, Hứa Thái Bình quay đầu mắt nhìn sau lưng mấy người nói, Nam Tinh cô nương, Địch Mặc đại ca còn có Trương lão, các ngươi ba người lên trước đi. Tuân lệnh. Ba người cùng nhau cười xông Hứa Thái Bình vừa chắp tay. Đối với cuộc tỷ thí này, Hứa Thái Bình cùng Trương lão bọn hắn sớm đã tại khách sạn toàn bộ suy diễn một lần, sớm đã an bài tốt mỗi một trận khả năng xuất hiện đối cục. Chẳng hạn như ba người đối ba người một vòng này, đối thủ lại là anh em nhà họ Thích trận này. Chờ chính là các ngươi. Địch Mặc ba người vừa mới lên đài, cũng chỉ thấy kia Thích gia ba huynh đệ bên trong Thích vội nhếch miệng cười một tiếng, một mặt nóng lòng muốn thử lắc lắc trong tay đao. Hoa đảo ngõ hẻm trận chiến kia, cơ hồ xem như thiên hạ đều biết, cho nên tại cái này ba huynh đệ xem ra, chỉ cần có thể thắng qua những này dị hương nhân, bọn họ cũng tất nhiên có thể danh dương thiên hạ. Ba người hắn tập võ, câu chính là danh lợi hai chữ. Xem ra, tiểu huynh đệ đối vấn này, rất có nắm chắc a. Địch Mặc mang theo một thanh đầu sói búa lớn, hởi mở cười nói, người khác sợ các ngươi những này dị hương nhân, ta anh em nhà họ Thích có thể không sợ. So với đối mặt tôn trí bọn hắn lúc, cái này anh em nhà họ Thích giờ phút này rõ ràng không còn như vậy khách khí, thậm chí nhìn Địch Mặc ba người ánh mắt còn mang theo vài phần khinh miệt. Huyền Hoang Tháp bên trong một bộ phận dân chúng, đối với dị hương nhân là rất cựu thị, bởi vì có truyền ngôn nói đúng là bọn họ để quỷ phương một lần nữa trở nên mạnh lên, từ đó để nguyên bản thái bình yên vui linh viễn quốc lại một lần lâm vào chiến hỏa bên trong. Đã như vậy, vậy liền không cần khách sáo đến đây đi. Công Đâu Nam Tinh không muốn xem Địch Mặc tiếp tục cùng ba người này nói nhảm, lúc này tiến lên một bước, đánh gãy bọn hắn. Nghe vậy Thích Võ cùng sau lưng Thích Văn, Thích Trọng liếc nhau một cái. Hai người lúc này hiểu ý, bắt đầu bày trận. Hôm nay, liền để ta Thích Võ tới trước lĩnh giáo một phen, các ngươi những này dị hương nhân cao chiêu. Tại Thích Văn Thích Trọng bày trận hoàn tất về sau, Thích Võ đang tức vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt khí tức ba động. Thích Văn tới song song mà đứng tích xúc quyền thế. Thích Trọng tắc lại một lần nữa ở hậu phương ngưng tụ kiếm khí. Mặc dù ba người thủ đoạn cùng một hồi trước không kém bao nhiêu, nhưng trên thân khuyết tán ra khí huyết cùng khí tức ba động, rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Ba người này thượng một vòng lúc, thế mà đều có lưu thủ. Cảm nhận được ba người khí tức biến hóa sau khi, Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là một mặt kinh ngạc, tiếp theo ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ tức giận. Xem xét nàng sắc mặt này cùng ánh mắt, Hứa Thái Bình liền có thể đoán được, cái này ba huynh đệ không chỉ là ở trên một vòng lưu lại một tay, trước kia tại Hiên Viên Tuyết Lạc trước mặt lúc cũng lưu lại một tay. Đừng lo lắng, tu vi kém một chút có thể dùng võ kỹ để đền bù, Địch Mặc đại ca bọn hắn ứng phó được đến. Hứa Thái Bình nhìn qua phía trước lôi đài, hai tay ôm ngực, thần sắc bình tĩnh đối một bên Hiên Viên Tuyết Lạc đạo. Hừ, nên lo lắng chính là ngươi, bản cô nương mới không lo lắng. Hiên Viên Tuyết Lạc khẽ hừ một tiếng. Bất quá nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn về phía trên đài ba người ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ khẩn trương. Sở dĩ khẩn trương, trừ cái này thiết giáp lôi thắng bại đối nàng rất trọng yếu bên ngoài, nàng cũng đích thật là có chút bận tâm Nam Tinh ba người bọn họ. Anh em nhà họ Thích một lòng cầu danh, khẳng định là sẽ hạ tử thủ. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, chỉ thấy kia Thích Võ trên chân bỗng nhiên phát lực, thân hình tùy theo anh một tiếng bay lượn mà ra, trường đao trong tay tùy theo mang theo một đạo dài hơn 10 trượng đao khí, một đao hướng Địch Mặc phách chạm mà đi. Một đao này thanh thế, so với cùng Tôn Chí ba người lúc giao thủ, mạnh ba lần không thôi. Cũng khó trách cái này ba huynh đệ, vừa mới sẽ như vậy tự tin. Và anh, không sai biệt lắm là đồng thời, Thích Văn nằm đấm, cũng đã mang theo bá đạo quyền thế theo sát phía sau. Cái này Thích Võ cùng Thích Văn phối hợp, hết sức ăn ý, có thể công có thể thủ, cho nên bọn hắn căn bản không sợ bị người nhìn thấu chiêu thức. Bạch, đối mặt Thích Võ một đao kia, Địch Mặc không có giống Tôn Chí như thế né tránh, mà là dẫn theo dịu nên đón tiếp lấy. Thế thế, Thích Vũ hậu phương Thích Văn không chút do dự thay đổi quyền phòng, một quyền cũng hướng Địch Mặc đập tới. Kể từ đó, chỉ cần Địch Mặc không tiếp nổi Thích Võ một đao kia, tất nhiên sẽ bại lộ tại hắn quyền thế phía dưới. Ầm. Cái này lúc, đao búa va chạm, điếc hai va chạm thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Nguyên bản lúc này, kia Thích Văn đều đã chuẩn bị kỹ càng ra tay, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng hướng Địch Mặc huy quyền một cái chớp mắt, Địch Mặc quanh thân chợt bộc phát ra một đạo tựa như sóng dữ sóng to bá đạo chiến ý hoành. Tại cái này đạo chiến ý hiện hiện đồng thời, Địch Mặc khí huyết chi lực đột nhiên tất cao, nguyên bản cùng kia Thích Võ đao thế rằng có búa thế cũng oanh một tiếng phá vỡ kia Thích Võ đao thế. Ầm. Thích Võ đao thế bị phá đi về sau, Địch Mặc búa thế tiến thẳng một mạch, liên tục phá vỡ hắn hộ thể cương khí cùng giáp trụ về sau tình thế vẫn là không giảm, một đũa chính giữa này lồng ngực. Chương 130, ba người lôi, tại sao lại như vậy nhật vua? Chương 130, ba người lôi, tại sao lại như vậy nhật vua? Nhị đệ. Tại Thích Văn trong tiếng kêu sợ hãi, Thích Võ đức lồng ngực bị đánh mở một đạo vết thương sâu tới xương về sau, cả người như một đầu đường thẳng bay ngược ra lôi đài. Bá, bá, bạch. Kia Thích Văn đang nghĩ lui bước trở lại đi cùng Thích Trọng hội hợp, nhưng quay đầu nhìn lại lúc, mới vừa vặn rảnh rụm lên một tia kiếm khí Thích Trọng, lúc này đã bị một trận đao ảnh bá khỏa. Nhìn kỹ, cái này vung đao người, thế mà là vừa mới còn đứng ở trước mặt hắn nữ tử kia dị hương nhân. Ầm. Tại trận này xảy ra bất ngờ đao mưa bên trong, Thích Trọng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản chỉ chốc lát, liền bị đao này khí chấn động đến bay ngược ra lôi đài. Trong chớp mắt, trên lôi đài anh em nhà họ Thích liền đã chỉ còn lại Thích Văn một người. "Tiểu huynh đệ, ngươi là chính mình xuống dưới, vẫn là để ta đưa ngươi xuống dưới?" Khoảng cách kia Thích Văn chỉ có hơn một trượng xa, Địch Mặc mỉm cười nhìn về phía kia Thích Văn. Lúc này Địch Mặc trên thân kia ý chí chiến đấu dày đặc, vẫn không có tán đi, không hiểu cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách. "So tài còn chưa kết thúc, ta..." Ầm. Kia Thích Văn còn muốn mạnh miệng một câu, kết quả Địch Mặc không chút do dự một đũa bổ vào hắn trên thân. Mặc dù kịp thời dựng lên cánh tay đón đỡ một chút, hơn nữa còn có cương khí cùng giáp trụ hộ thể, nhưng kia Thích Văn vẫn là bị Địch Mặc một đũa bổ đến cương khí vỡ vụn, giáp trụ nứt ra, một đầu cánh tay phải càng là tại chỗ bị chặt đứt. Cái này về sau, hắn cùng hắn nhị đệ giống nhau, bị cái này một đũa dư uy chấn động đến bay ngược ra lôi đài. Đến tận đây, Thích gia ba huynh đệ toàn bộ rơi ra lôi đài. Chỉ một thoáng, bốn phía lôi đài xôn xao âm thanh một mảnh. Cái này người xứ khác trên thân thế mà cũng có chiến ý, hơn nữa thoạt nhìn cũng không yếu tại Hiên Viên gia đốt người chiến ý. Nguyên lai tưởng rằng cái này mấy tên người xứ khác bên trong chỉ có kia tú sư mạnh hơn một chút, không nghĩ tới cái này Địch Mặc cũng là nhất đẳng cao thủ. Tại một đám chói hai tiếng nghị luận bên trong, Chu Lương một mặt chán ghét hướng Thích gia ba huynh đệ rơi xuống phương hướng mắt nhìn, thư lệnh một tiếng nói, ba cái vô dụng hương dã mã phu, liền chút bản lãnh này còn muốn tiến Chu Tức doanh. Nam mơ. Nói xong lời này, hắn lập tức lại đem ánh mắt xê dịch về một bên ngồi mây trắng bay, cùng mây trắng bay bên cạnh một tên thân mang áo bào đỏ trên đầu mang theo mũ trùm nam tử. Bạch công tử, tả hộ pháp đại nhân, một vòng này sợ là muốn các ngươi tự mình ra tay. Nói lời này lúc, kia Chu Lương cười giả dỡ, cùng vừa mới kia một mặt oán độc bộ dáng như hai người khác nhau. Nghe vậy, mây trắng bay nhẹ gật đầu, lúc này từ trên ghế đứng dậy. Hắn đã sớm nghĩ gặp những cái này truyền thuyết bên trong dị hương nhân. Bạch công tử. Cái này lúc hồng bào nam tử kia bỗng nhiên đưa tay gọi kia mây trắng bay một tiếng. Tả hộ pháp đại nhân có gì chỉ giáo? Mây trắng bay rất là cung kính nhìn về phía hồng bào nam tử kia. Lần này, ngươi đừng lên. Hồng bào nam tử ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy mây trắng bay lập tức nhăn lại lông mày. Một bên Chu Lương lại là trong lòng vui mừng, lúc này tiến lên xu định nói, này một hồi nếu là có tả hộ pháp đại nhân ngài tự mình ra tay, tất nhiên tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn thấy, cái này tả hộ pháp gọi lại mây trắng bay, tất nhiên là muốn tự mình ra tay. Không. Hồng bào nam tử lắc đầu, lần này ta cũng sẽ không ra tay. Nghe xong lời này, kia Chu Lương lập tức trong lòng giật mình, có chút khẩn trương hỏi, tả hộ pháp đại nhân, một vòng này bạch công tử cùng ngài đều không xuất thủ, chúng ta Chu gia sợ là muốn thua à. Nghe vậy, hồng bào nam tử ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn kia Chu Lương một cái nói, cái này cùng ta có liên quan gì? Chỉ là bị chăm chú nhìn liếc mắt một cái, Chu Lương sắc mặt liền bá một chút trắng bệnh một mảnh. Tả hộ pháp đại nhân ngài không nghĩ tại lần này ra tay, không phải là bởi vì kia tú sư không có ra sân. Mây trắng bay cái này lúc dường như nghĩ rõ ràng thứ gì, thế là hướng kia tả hộ pháp xác nhận nói. Ngươi nếu là nghĩ tại kia tú sư ra tay trước đó, bại lộ thân thủ của ngươi, coi như ta không nói. Hồng bào nam tử ánh mắt giao giao nhìn về phía đối diện Hứa Thái Bình. Đa tạ tả hộ pháp đại nhân nhắc nhở. Mây trắng bay một mặt thụ giáo bộ dáng hướng kia tả hộ pháp chắp tay, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chu Lương nói, Chu đại thiếu gia, một vòng này trực tiếp nhận thua đi, đằng sau hai vòng tú sư nhất định phải ra tay, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể thắng trở về. Nghe nói như thế, kia Chu Lương mặc dù một mặt lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là phàn nàn cái mặt gật gật đầu nói, tốt à. Nay một vòng, Chu gia nhận thua, tiếp xuống trực tiếp vòng thứ hai, một đối một chỉ tên chiến. Tôn gia ngồi vào kia một bên, chính là bởi vì Địch Mặc chờ người đại thắng mà một mặt vui vẻ lắm người, đang nghe Chu gia thế mà không có tiếp tục phái người lên đại công lôi mà là trực tiếp nhận thua về sau, đều là một mặt ngạc nhiên. Tuần này ra rõ ràng còn có mây trắng bay cùng kia tả hộ pháp tại, tại sao lại như vậy nhật vua? Hiên Viên Tuyết Lạc đồng dạng là một mặt hoang mang. Một bên Hứa Thái Bình dường như đã sớm ngờ tới bình thường, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hẳn là, bọn họ là không nghĩ tại ngươi lên sàn trước đó ra tay. Nhìn thấy Hứa Thái Bình nụ cười trên mặt, Hiên Viên Tuyết Lạc đỗng nhiên lập tức hiểu rõ ra. Thông minh. Hứa Thái Bình xông Hiên Viên Tuyết Lạc nhẹ gật đầu. Vì phòng ngừa cái này tuyết rơi cô nương lại lo nghĩ, hắn lần này đang khi nói chuyện không cười. Hừ, bản cô nương mới không muốn ngươi cái này hư tình giả ý lấy lòng. Hiên Viên Tuyết Lạc hừ lạnh một tiếng, vểnh lên miệng đạo. Hứa Thái Bình lập tức không phản bác được. Bọn hắn muốn ở trước mặt ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi tiếp xuống dự định ứng đối ra sao? Hiên Viên Tuyết Lạc cái này lúc lại hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nhân thua. Dù sao trước khi tới liền đã nghĩ kỹ cho nên Hứa Thái Bình trả lời lúc, cơ hội là thoát ra. Nhân thua. Hiên Viên Tuyết Lạc vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ tại hạ một vòng, 9 người đối 9 người lúc, cùng bọn hắn nhất quyết thắng bại. Hiên Viên Tuyết Lạc rất nhanh liền phản ứng lại. Thông. Không sai. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Sở dĩ sẽ muốn tại một vòng cuối cùng lúc nhất quyết thắng bại, cũng là không phải là bởi vì sợ hãi sẽ bị đối diện nhìn ra sơ hở, mà là hắn Thanh Long lệnh tăng lên công lực năng lực không những ở cùng một tầng lúc chỉ có thể dùng một lần, mà lại chỉ có thể tập thể tăng lên tất cả Thanh Long giáp công lực, không thể một cái tăng lên. Cho nên, vòng tiếp theo 9 đối 9, không thể nghi ngờ là thi triển Thanh Long lệnh cái này đạo năng lực thời cơ tốt nhất. Vận dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể nhất cử toàn diệt lần này lên đài bái nguyện các đệ tử. Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía đối diện Hồng Bảo nam tử, trong miệng lẩm bẩm nói, như hắn không có nhận lầm, cái này Hồng Bảo nam tử chính là ngày đó tại Kim đỉnh núi đuổi giết bọn hắn vị kia ma chủ thiên hình. Chương 131, 9 người lôi, định không có nhục trấn Bắc phủ chi danh. Chương 131, 9 người lôi, định không có nhục trấn Bắc phủ chi danh. Tôn gia thiết giáp, lượt này toàn bộ nhận thua. Một lát sau, Chu gia bên này mây trắng bay đã nóng lòng muốn thử muốn ra sân, lại không muốn lôi đài bên kia lại chuyển đến Hiên Viên Tuyết Lạc nhận thua âm thanh. Bốn phía lôi đài lần nữa một mảnh xôn xao. Hai phe liên tiếp nhận thua, cái này khiến bên sân đám người có chút không nghĩ ra. Chu gia bên này đám người cũng giống như thế. Tả hộ pháp đại nhân, ngươi nhìn xem cái này Tôn gia đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chu gia đại thiếu gia Chu Lương có chút bận tâm nhìn về phía kia áo bào đỏ Tả hộ pháp. Mặc dù Tôn gia nhận thua nhưng coi như dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, bọn họ làm như vậy khẳng định là đang mưu đồ lấy cái gì, còn có thể bán thuốc gì. Áo bào đỏ Tả hộ pháp cũng chính là kia ma chủ thiên hình, chậm rãi đứng dậy. Cùng hắn cùng nhau đứng lên còn có ba tên thân mang hắc bào tà tu. Tự nhiên cũng là nhìn ra ý đồ của chúng ta, muốn tại một vòng cuối cùng trực tiếp cùng bọn ta phân cao thấp. Thiên hình ma chủ khẽ miệng có chút giơ lên đạo. Nói lời này lúc, ánh mắt của hắn lần nữa xa xa nhìn về phía lôi đài mặt khác Hứa Thái Bình. Từ trong ánh mắt hắn có thể thấy được, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến Hứa Thái Bình thượng một trận sẽ vứt bỏ thi đấu loại khả năng này. Cũng tốt, như vậy chờ chút ra tay lúc, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Mây trắng bay cái này lúc cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin thần sắc. Nếu hai vị đại nhân đều như vậy có nắm chắc, kia tiểu nhân ta cứ yên tâm. Chu Lương thấy thế, lúc này cười rạng rỡ mà nhìn xem hai người nói, chỉ cần có thể thắng, cái khác hắn đều không để ý. Mời Tôn gia, Chu gia các phái 9 vị thiết giáp cùng nhau lên đài. Cái này lúc, phán quan âm thanh vang lên lần nữa. Tả hộ pháp đại nhân, Bạch công tử, ngài hai vị. Chu Lương nghe vậy nhút nhát nhìn về phía hai người. Đi. Ma chủ thiên hình ống tay áo vung lên, cuốn lên còn lại ba tên bái nguyệt các tà tu đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ trong nháy mắt liền bay xuống trên lôi đài. Xem ra phía dưới lôi đài đám người một trận xôn xao. Chúng ta cũng đi thôi. Mây trắng bay cái này lúc cũng mắt nhìn sau lưng Chu gia tuyển ra bốn tên thiết giáp. Bốn người này dù không phải xuất thân danh môn, nhưng cũng đều là Chu gia tốn hao trọng kim mời tới, chí ít tại cái này bảy hiện chấn được cho nhất đẳng cao thủ. Nguyên bản nếu không phải Hiên Viên Tuyết Lạc chặn ngang một cước, chỉ dựa vào bốn người này, Chu gia là đủ từ các gia trong tay tranh đến thiết giáp lệnh. Vâng. Bốn tên thiết giáp cùng nhau đồng ý trận, năm người cũng đều đồng loạt bay lượn mà ra, rơi xuống trên lôi đài. Hô. Thấy cảnh này, Chu gia đại thiếu Chu Lương trong miệng thật dài thở dài ra thở ra một hơi, đồng thời dùng tay xoa xoa mồ hôi chán nói, lớp lớp lo sợ hơn nửa tháng, những lao tổ này tông cùng tiểu tổ tông nhóm, cuối cùng là chịu ngoan ngoãn lên lôi đài. Bất quá vừa nghĩ tới trên đài 9 người cái kia đáng sợ thực lực, Chu Lương lại vẫn không ngừng nhếch miệng cười nói, có 9 người này tại, đừng nói cái này nho nhỏ bảy hiện chấn thiết giáp lôi, sợ là lên kinh phủ Bạch Hổ lôi cũng đâm đến nhà, chỉ tiếc ta Chu gia tạm thời không có tham gia Bạch Hổ lôi tư cách. Hắn thấy, có 9 người này ở đây, cầm xuống cái này viên thiết giáp lệnh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chu công tử, kia năm danh dị hương nhân, không phải phàm tục hạng người, ngài nhất thiết phải để mấy vị đại nhân chớ có phớt lờ. Đang lúc Chu Lương bắt đầu làm lên tham gia Bạch Hổ lôi mộng đẹp lúc, anh em nhà họ Thích hám hại thế nhẹ nhất Thích Văn bỗng nhiên đi vào Chu Lương bên cạnh, ngựa khí hư nhược nhắc nhở. Chu Lương nhìn thoáng qua một bên Thích Văn, trong ánh mắt lập tức lộ ra ghét bỏ thần sắc, đi theo hơi không kiên nhẫn nói, đã biết, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi thôi, chuyện nơi đây không cần huynh đệ các ngươi mấy cái nhọc lòng. Mặc dù Chu Lương ánh mắt để Thích Văn rất là không nhanh, nhưng bởi vì quan hệ đến bọn hắn mấy huynh đệ tiền đồ, hắn tiên sinh mặt mỉm cười gật gật đầu, sau đó mới lại cẩn thận mà hỏi thăm, Chu công tử, tiểu vương gia bên kia còn mời công tử ngươi nhiều hơn giúp chúng ta mấy huynh đệ nói tốt vài câu. Nghe vậy, Chu Lương quay đầu trừng Thích Văn liếc mắt một cái, không phải nói với ngươi sao, các ngươi về trước đi dưỡng thương, sự tình khác sau này hãy nói. Nghe xong lời này, Thích Văn trong lòng mát lạnh, muốn lại tranh luận vài câu, cuối cùng vẫn là từ bỏ chỉ là gật đầu nói, rõ ràng. Nói, hắn cũng không dám lại dây dưa, chỉ là thở dài, sau đó liền bước chân khập khiễng từ trong đám người rời đi, bóng lưng xem ra giống như chó nhà có tang. Nên, đáng đợi. Xa xa thấy cảnh này Hiên Viên Tuyết Lạc, rất là thống khoái mà mắng to. Không tín vô nghĩa hạng người, kết quả như vậy, trừng phạt đúng tội. Địch Mặc hai tay vào ngực, rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Làm sao rồi? Cái này lúc vừa mới cùng Tôn Chính chờ bốn tên hiên viên phụ lão binh giao phó xong Hứa Thái Bình, quay đầu nhìn về phía hiên viên Tuyết Lạc cùng Địch Mặc. Anh em nhà họ Thích bị Chu Lương đuổi đi tuyết rơi cô nương chính cao hứng đâu? Địch Mặc hởi mở cười một tiếng. Bạn cô nương mới không có như vậy nhàm chán. Hiên viên Tuyết Lạc lập tức phản bác. Tuyết rơi cô nương, dám hỏi, các ngươi định nhân tuyển tốt không có? Cái này lúc phán quan âm thanh lần nữa từ lôi đài bên kia chuyển đến. Nếu là không có, chúng ta có thể lại chờ một lát. Khi thấy hiên viên Tuyết Lạc đem giữ dằn ánh mắt nhìn qua lúc, kia phán quan vội vàng lại bổ sung một câu. Cấp trên của hắn, trung hợp về trấn Bắc phủ còn hạn, cho nên so với cái gì võ thánh miếu cái gì bãi nguyệt cát, hắn vẫn là càng sợ vị đại tiểu thư này một chút. Nghe vậy, đám người cười vang một đoàn. Nụ cười này ngược lại để hiên viên Tuyết Lạc có chút xấu hổ đứng dậy, trên mặt hơi có chút nóng lên. Vì che giấu thời khắc này bối rối, nàng đội vàng đối Hứa Thái Bình bọn họ nói, các ngươi lên đi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại hắn cùng Địch Mặc mấy người chuẩn bị mang theo bốn vị trấn Bắc phủ lão binh lên đài lúc, chỉ nghe kia hiên viên Tuyết Lạc lại nhắc nhở bọn hắn một câu, đánh không lại liền đừng bệnh mạnh, ta trấn Bắc phủ còn không có bảo hộ không được người. Nàng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là tại nói cho Hứa Thái Bình bọn hắn, mặc kệ thắng thua, sau này bọn hắn đều có trấn Bắc phủ làm chỗ dựa. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình cùng Địch Mặc chờ người đều là trong lòng ấm áp, sau đó cùng nhau hướng hiên viên Tuyết Lạc chắp tay nói, chúng ta định không có nhục trấn Bắc phủ chi danh. Chương 132, 9 người lôi, là bổn tọa quá cẩn thận. Chương 132, 9 người lôi, là bổn tọa quá cẩn thận, chúng ta rốt cuộc lại gặp tú sư. Trên lôi đài, áo bào đỏ Tả Hộ Pháp, cũng chính là Ma Chủ Thiên Hình chắp tay sau lưng, mỉm cười xa xa nhìn về phía vừa mới lên đài Hứa Thái Bình. Mặc dù cách rất xa, nhưng thanh âm này vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Hứa Thái Bình trong tai, nghĩ đến là dùng một loại nào đó truyền âm thủ đoạn. Tả Hộ Pháp đại nhân, vì kẻ hèn này làm ra tình cảnh lớn như vậy, đáng ra không? Hứa Thái Bình ngẩng đầu hướng Thiên Hình Ma Chủ vị trí mắt nhìn, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ nói. Sở dĩ không có xưng đối phương Thiên Hình Ma Chủ đó là bởi vì Huyền Hoang Tháp quý củ, không được tại trong tháp dân chúng trước mặt bại lộ bọn hắn cụ thể thân phận, cùng liên quan tới ngoài tháp hết thảy. Mặc dù trước mắt còn vô pháp xác nhận ngươi tú sư cụ thể thân phận, nhưng chúng ta đã có mấy cái đối tượng hoài nghi, mà vô luận ngươi là trong mấy người này vị nào, đều đáng giá. Thiên Hình Ma Chủ tay đè tại bên hông trên chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức lông mày có chút nhíu lên. Mặc dù biết thân phận của mình bại lộ là sớm muộn sự tình, nhưng bị Huyền Hoang Thiên Cửu Huyền bên kia sớm như vậy phát hiện, vẫn còn có chút vượt qua hắn đoán trước. Có lẽ Tả Hộ Pháp đại nhân ngài mấy cái kia hoài nghi đối tượng, tất cả đều là sai cũng nói không chắc. Chỉ thoáng sửng sốt thần, Hứa Thái Bình liền lại cười nhạt một tiếng nói, dù sao tại hạ đích thật là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Áo bào đỏ trả lời Hứa Thái Bình là hắn kia thấu thể mà ra lạnh lẽo sát ý hoành. Nồng đậm sát ý khuấy động lên cương phòng, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, càn quét toàn bộ lôi đài. Cái này sát ý giống như là tại nói với Hứa Thái Bình, mặc kệ thân phận chân thật của ngươi là người phương nào, lần này đều chết chắc. Ầm. Hứa Thái Bình cầm trong tay chuôi này trường đao trùng điệp hướng mặt đất một đập, một cô vô hình đao ý trực tiếp đem trên lôi đài sát ý đẩy ra. Mặc dù so tài còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ bằng cái này đạo sát ý cùng đao ý, liền đã để bên sân biển người sôi trào lên. Đám người nhao nhao cảm thấy, hôm nay có lẽ có thể nhìn thấy so hoa đảo ngõ hẻm trong trường huyết chiến kia, còn muốn đặc sắc mấy lần so tài. Hai phe như không có dị nghị, so tài liền có thể bắt đầu. Trên thân liên tục lọt vào sát ý cùng đao ý xâm nhập tên kia lão phán quan, sợ bị ngộ thương dường như tại vội vã nói xong câu này về sau liền bước nhanh xuống lôi đài. Tả Hộ Pháp đại nhân, một trận ta tới trước xung phong. Mây trắng bay cái này lúc vụt một tiếng rút kiếm mà ra, sau đó mang theo sau lưng mấy tên thiết giáp tinh nhuệ hướng phía lôi đài đối diện đánh tới. Thiên Hình không có ngăn lại, bởi vì cẩn thận như hắn, hoàn toàn chính xác cần một người đi thử một chút Hứa Thái Bình xúc thế. Cong. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo nổ vang, mây trắng bay thân ảnh bỗng nhiên cùng trường kiếm trong tay hợp hai là một, hóa thành một đạo hơn 10 trượng thẳng tắp kiếm mang đột nhiên đâm về Hứa Thái Bình. Mây trắng bay một kiếm này, mặc dù vẫn là võ phu chi kiếm, nhưng đã có thể làm được nhân kiếm hợp nhất tình trạng, không một chút nào thua một chút đại kiếm tu. Đối mặt một kiếm này, Hứa Thái Bình cùng bên cạnh Trương lão bọn hắn liếc nhau một cái, đồng thời truyền âm nói, chờ ta dẫn kia Tả Hộ Pháp ra tay, các ngươi lại dùng toàn lực. Nói xong, chỉ nghe bá một tiếng, thân hình của hắn tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, hóa thành một đạo đao mang đón lấy người kia kiếm hợp một mây trắng bay. Biết, tại kiếm quang cùng đao quang sắp đụng nhau một cái chớp mắt, một đạo vết đều thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, từng mảnh đao ảnh tự đao mang kia bên trong bay ra, một đạo tiếp lấy một đạo phách chạm hướng kia mây trắng bay. Oanh! Chỉ trong phiến khắc, kia mây trắng bay kiếm mang liền bị sinh sinh bổ ra, trường kiếm trong tay càng là gãy thành hai đoạn. Bất quá tốt sau lưng hắn bốn tên thiết giáp kịp thời đổi tới, thay hắn liên tiếp ngăn lại Hứa Thái Bình mấy đạo đao khí. Kỳ thật tại không sử dụng mãng giao thể phách tình hình dưới, mây trắng bay tu vi cảnh giới vẫn là muốn cao hơn Hứa Thái Bình một đoạn, nhưng mây trắng này bay hết lần này tới lần khác muốn cùng Hứa Thái Bình so kiếm thuật, tự nhiên bị bại vô cùng thê thảm. Phải biết trên Kim Lân hội, Hứa Thái Bình cực cảnh hạ chạm ma đao, chính là bại qua không dùng một phần nhỏ kiếm cao thủ. Tránh hết ra, mà liên tại Hứa Thái Bình lại một đạo bá một tiếng hướng phía những cái kia thiết giáp phách chạm quá khứ lúc, kia mây trắng bay bỗng nhiên một thanh đẩy ra trước người mấy tên thiết giáp, thân hình anh một tiếng đón Hứa Thái Bình đao ảnh vào tới. Ầm. Dũng mạnh âm thanh bên trong, thân hình một chút khôi ngô rất nhiều, đồng thời quanh thân bao phủ kim giáp bộ dáng hư ảnh mây trắng bay, đúng là sinh sinh đem Hứa Thái Bình đao ảnh đụng nát. Mà tại đem đao ảnh đụng nát đồng thời, hắn đông nhiên một cái trường đao, nặng nề mà hướng Hứa Thái Bình bổ tới. Oanh! Trường đao bổ ra một cái chớp mắt, này trường lực đông nhiên ngưng tụ thành một đạo dài hơn 10 trượng to lớn trường ảnh, cùng nhau phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Thấy thế, Hứa Thái Bình dứt khoát cũng thu hồi đao, trực tiếp hiện ra đem hoàng sư thể phách tăng lên đến nộ sư cảnh, sau đó một quyền oanh một tiếng đánh tới hướng kia mây trắng bay trường ảnh. Ầm! Dung mạnh âm thanh bên trong, mây trắng phi trường ảnh cùng Hứa Thái Bình quyền ảnh, cơ hồ là đồng thời vỡ vụn. Lần này, Hứa Thái Bình mặc dù phá đối phương trường thế, nhưng cũng không có thể chiếm được chỗ tốt. Đúng vào lúc này, kia một mực ở hậu phương tùy thời mà động thiên hình ma chủ, đột nhiên mang theo một thân mạnh mẽ uy thế bay một tiếng bay lượn đến Hứa Thái Bình trước mặt. Bụt. Không có chút gì do dự, kia thiên hình ma chủ trực tiếp rút ra bên hông huyết đao, một đao bám một tiếng thẳng tắp hướng Hứa Thái Bình vào đầu chém xuống. Thiên hình ma chủ một đao kia, so với mây trắng bay một kiếm kia, uy thế chỉ mạnh không yếu. Bất quá trong lúc nguy cấp này, một đạo tự đại phủ ảnh ngăn tại Hứa Thái Bình trước người, phanh một tiếng, ngăn lại thiên hình ma chủ một đao kia. Lại nhìn vung đúa người, không phải địch mặc còn biết là ai. Khi nhìn đến thiên hình ma chủ ra tay về sau, địch mặc cùng Nam Tinh bọn hắn cũng đã lao vùn vụt lấy chạy tới, thế là ra tay nhanh nhất địch mặc vừa vặn thay Hứa Thái Bình cản một đao. Mà kia thiên hình ma chủ khi nhìn đến một màn này về sau, thì là khỏe miệng có chút dơ lên nói, trừ ra đao pháp cùng thể phách bên ngoài, dường như cũng vô chỗ hơn người, xem ra là bổn tọa quá cẩn thận chút. Chương 133, 9 người lôi, Thanh Long lệnh tử chiến đến cùng chương 133, 9 người lôi, Thanh Long lệnh tử chiến đến cùng trận, chỉ gặp hắn đem dơ tay lên nói, giúp ta diệt đi một bên tiểu lâu la. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy ba đạo bóng đen loanh một tiếng từ sau người bay lượn mà ra, một tay lấy địch mặc còn có Nam Tinh bọn hắn tách ra, chỉ đem Hứa Thái Bình lưu tại kia thiên hình ma chủ trước mặt. Oanh! Thiên hình ma chủ tại đẩy ra những người khác về sau, nguyên thân khí huyết ba độc lập tức bay nhanh kéo lên, chỉ trong chớp mắt công phu trên thân liền hiện lộ ra vượt qua bình thường võ tôn cảnh võ phu huyết khí chi lực, cùng thông huyền cảnh tu sĩ chân nguyên chi lực. Để bổn tọa nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có mấy phần năng lực. Thiên hình ma chủ nhấc lên bên hông huyết đao, trực chỉ vài chục trượng bên ngoài Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình mắt nhìn nhau nhau lâm vào khổ chiến địch mặc nam độ sáng tinh thể người, sau đó một tay nắm chặt chuôi đao, một tay tại trong tay áo lặng lẽ nắm chặt thanh long lệnh, cũng âm thầm lấy thần niệm hướng thanh long lệnh hạ lệnh, từ chiến đến cùng. Câu này chính là dùng thanh long lệnh tăng lên tất cả thanh long giáp tu vi khẩu quyết. Không sai biệt lắm là tại hắn hạ lệnh đồng thời, kia thiên hình ma chủ dường như bản năng cảm ứng được cái gì, trong tay huyết đao bá một tiếng lại một lần hướng Hứa Thái Bình đánh rớt. Mà lần này một đao, rõ ràng là tận toàn lực. Chỉ gặp hắn huyết đao bổ ra một cái chớp mắt, giang khắp nơi huyết sắc đao ảnh, lập tức đem Hứa Thái Bình bao phủ trong đó. Nhưng cho dù cái này thiên hình ma chủ trực giác nhạy cảm như thế, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, Hứa Thái Bình cùng hắn thủ hạ người sẽ tại ngắn ngủi trong nháy mắt đem tu vi cùng nhau tăng lên một giai. Vụt. Theo một đạo như là hạt đều giống nhau đao minh âm thanh nổ vang, một đao sáng như tuyết trướng mắt đao mang bá một tiếng đem kia thiên hình ma chủ huyết sắc đao ảnh toàn bộ xé nát, sau đó vang một tiếng từ kia thiên hình ma chủ trên thân thấu thể mà qua. Tu vi tăng lên một giai về sau, giờ phút này Hứa Thái Bình một đao kia đã có hắn trên Kim Lân hội lúc tiêu chuẩn. Cái này thiên hình ma chủ tại trước mắt cảnh giới dưới, tất nhiên là ngăn cản không nổi. Ngươi. Thiên hình ma chủ đầu tiên là mắt nhìn chính mình kia bị đao khí xuyên qua lồng ngực, sau đó mới một mặt không thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mà Hứa Thái Bình cũng không nói gì, chỉ là lại một lần nữa nhấc tay lên bên trong trường đao, sau đó bày ra vẻ sầu thức đao giá. Biết. Tại một đạo chói hai tiếng ve kêu bên trong, đạo đạo sáng như tuyết đao ảnh, tựa như tuyết rơi bay múa mà ra, một đao tiếp lấy một đao phách chạm hướng kia thiên hình ma chủ. Ầm. Mặc dù kia thiên hình ma chủ đem hết toàn lực tránh thoát Hứa Thái Bình đao thế, nhưng có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là vận đao đó nữa. Có thể Hứa Thái Bình đao thế lại tật lại mãnh, lại một đao liên tiếp một đao, để hắn ngay cả thở tức thời gian đều không có, xem ra phá lệ chật vật. Mà nguyên bản vây công địch mặc bọn hắn ba tên tà tu, liền không có kia thiên hình ma chủ thực lực cùng trực giác, tại chỗ liền bị giết chết hai người, còn lại một người cũng rất nhanh liền chết tại địch mặc bốn người bọn họ vây công phía dưới. Tại giải quyết rơi kia ba tên tà tu thủ hạ về sau, địch mặc cùng Nam Độ sáng tinh thể bốn người, bắt đầu cùng Hứa Thái Bình cùng nhau vây giết kia thiên hình ma chủ. Thế là nguyên bản liền bị Hứa Thái Bình truy sát đến 10 phần chật vật thiên hình ma chủ, lần này trực tiếp không đường có thể trốn. Trên lôi đài xảy ra bất ngờ một màn này, chẳng những để bốn phía quần chúng một mặt trợn mắt hốt mồm, ngay cả Hiên Viên Tuyết Lạc bọn hắn cũng đều là một mặt khó có thể tin. Mặc dù nàng vừa mới còn tại trong lòng tưởng tượng lấy Hứa Thái Bình bọn hắn thủ thắng các loại khả năng, nhưng nàng sợ thiết nghĩ mười mấy loại có thể sẽ phát sinh tình hình bên trong, tuyệt không có mắt bên trong loại này. Ầm. Đúng lúc này, kia thiên hình ma chủ một cái né tránh không kịp, bị địch mặc dịu đập chúng, bị chấn động đến dưới chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Biết. Không đợi hắn đứng vững, kia làm hắn trong lòng rung động ve kêu thanh âm liền lại một lần vang lên. Quay đầu nhìn lại, đạo đạo sáng như tuyết đao ảnh đang từ phía sau mình một đạo tiếp lấy một đạo phách chạm mà tới. Mắt thấy sắp bỏ mình, sau đó liền muốn bị khu trục ra Huyền Hoang Tháp 3 năm, ngày đó hình bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói: "Huyền nữ, cứu ta một lần, ta đáp ứng vì ngươi hiệu lực mở giáp." Đáng tiếc ngày này hình thế mà bị cái kia nữ ma đầu cứu đi. Lâm Viên các bên trong, nhìn xem đại điện trung ương Hạo Thiên chiếu xuống hư ảnh bên trong, Hứa Thái Bình chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết ngày đó hình, Diệp Thần Sa một mặt tiếc nuối. Cái này thiên hình ma chủ thiên phú cực cao, như bỏ mặc hắn tiếp tục tại Huyền Hoang Tháp bên trong trưởng thành tiếp, ngày sau chỉ biết càng ngày càng khó đối phó. Nguyệt Trúc đại nhân, liên quan tới leo lên tầng thứ 5 nghị cách cứu viện ta em gái một chuyện, Tú sư huynh đệ phải chăng đã thu được ta tình báo? Diệp Thần Sa đây là một bên tiếp tục nhìn chằm chằm đại điện trung ương hư ảnh, vừa mở miệng dò hỏi. Nguyệt Trúc đại nhân, thấy không có người đáp lại, Diệp Thần Sa lúc này mới quay đầu mắt nhìn, kết quả phát hiện vừa mới còn tại Nguyệt Trúc hai tịch, giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Sớm như vậy liền trở về rồi. Diệp Thần Sa nhíu nhíu mày. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Nguyệt Trúc xác nhận. Mà liền tại hắn nghĩ đến, có phải hay không muốn vận dụng một lần đưa tin cơ hội, lại đem Nguyệt Trúc tiền bối kêu lên tới một lần lúc, Lâm Viên các hai tịch chỗ đông nhiên lần nữa nhiều ra một bóng người. Nguyệt Trúc tiền bối, làm sao vừa mới vô thanh vô tức liền đi rồi? Ta đang muốn cùng ngươi trò chuyện chút, Tú sư huynh đệ nghĩ cách cứu viện tiểu muội một chuyện. Diệp Thần Sa bước nhanh tới. Diệp công tử, chúng ta bên này xảy ra chút việc gấp, khả năng được trước hết để cho Tú sư từ Huyền Hoang Tháp trở về một chuyến, không có khả năng lập tức leo lên tầng thứ 5 cứu lệnh muội. Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần Sa đạo: "Việc gấp?" Diệp Thần Sa cũng là biến sắc. "Cái gì việc gấp?" Hắn hỏi tiếp. Cửu Uyên khả năng đã đoán ra Tú sư chân thực thân phận, trước mắt đang tìm hắn. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp: "Kỳ thật nàng sở dĩ muốn gọi Hứa Thái Bình trở về, đây chỉ là có thể tiết lộ cho Diệp Thần Sa lý do, nguyên nhân chân chính vẫn là Hứa Thái Bình sư tỷ Triệu Linh Lung bị vây ở Thiên Phật Quốc. Hy vọng Thái Bình lần này có thể kịp, không phải vậy Linh Lung các nàng sợ là thật muốn gặp nguy hiểm." Linh Nguyệt tiên tử một bên nghĩ như vậy, một bên không để ý Diệp Thần Sa truy vấn, thân hình trực tiếp biến mất tại Lâm Viên Các. Chương 134, được ban thưởng, Liên Đồng đi vào Huyền Hoang Tháp. Chương 134, được ban thưởng, Liên Đồng đi vào Huyền Hoang Tháp. Chúc mừng, các ngươi thuận lợi hoàn thành Huyền Hoang Tháp tầng thứ 4 rèn luyện, luyện thần cảnh nguyên thần phẩm giai chưa đầy tứ giai người có thể cấp tăng lên một giai. Hiên Viên Thanh Xương phủ đệ bên trong một gian phòng khách, đang cùng Nam Tinh Địch Mặc trò chuyện Hứa Thái Bình, chợt nghe trong góc truyền đến tháp linh âm thanh. Tại thiết giáp lôi kết thúc về sau, bọn họ liền được an bài ở đây. Dựa theo Hiên Viên Tuyết Lạc lời nói, có các nàng trấn Bắc phủ bảo đảm, cho dù là Bái Nguyệt các chủ cũng không dám làm loạn. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút Nam Tinh, Địch Mặc, Trương lão còn có Ngọc Trúc cô nương. Phát hiện bọn hắn giờ phút này đều là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là cũng nghe được tháp linh nghiêm thành. Bất quá, theo lý thuyết lần này ban thưởng, hẳn là còn có một phần mới đúng a. Hứa Thái Bình bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì dựa theo lúc trước 3 tầng kinh nghiệm đến xem, loại này từ một tầng đột phá đến một cái khác tầng ban thưởng, trừ thần nguyên tăng lên bên ngoài còn có một phần tại Huyền Hoang Tháp bên trong cần phải ban thưởng. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, tháp linh âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, Thanh Long Soái Tu sư, nhữ mang theo bộ hạ đoạt được lần này đại thắng làm được công đầu, trừ có thể đem huyết khí chân nguyên tu vi khôi phục đến tầng thứ 4 Huyền Hoang Tháp có thể tăng lên phía trên hạn bên ngoài, còn có một lần vận dụng ngươi tự thân mỗ dạng thần thông chi lực cơ hội. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình trong óc bắt đầu tự động hiện ra chính mình thi triển đạo vực, thiên hỏa chỉ, điều động hiên viên phân thân các loại thần thông chẳng cảnh. Chẳng lẽ nói, cùng trước đó tuyển chúng sinh bình đẳng vòng tay giống nhau, cũng là để ta tại những này thần thông bên trong tuyển giống nhau. Hứa Thái Bình mười phần tỉnh táo ở trong lòng phòng đoán đạo. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một con trong con mắt có hoa sen vàng đôi mắt hiện lên ở hắn trong óc. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này Huyền Hoang Tháp liền ta liên đồng lực lượng cũng có thể tái hiện? Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc nói. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, hắn cái này liên đồng lực lượng cực kỳ đặc thù, coi như nàng cũng không cách nào xác định thuộc về đại đạo nguyên pháp loại nào. Như Huyền Hoang Tháp có thể tái hiện liên đồng lực lượng, có phải là nói Huyền Hoang Đại Đế ở chỗ đó thời đại đã từng xuất hiện qua cùng ta cái này liên đồng tương tự lực lượng? Hắn ở trong lòng như vậy phòng đoán đạo. Căn cứ hắn được đến tình báo, Huyền Hoang Tháp có thể lại xuất hiện lực lượng, tất nhiên là Huyền Hoang Đại Đế nắm giữ qua hoặc là thấy qua lực lượng. Mời nhanh chóng lựa chọn, cơ hội chỉ có một lần, lại nhất định phải nhanh thi triển. Đang lúc Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy hoang mang suy đoán thời điểm, tháp linh âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên. Thế là Hứa Thái Bình không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lựa chọn liên đồng lực lượng, làm lần này tầng thứ 4 Huyền Hoang Tháp rèn luyện khen thưởng thêm. Bởi vì tại hắn nắm giữ mấy dạng này thần thông bên trong, vô luận là lực lượng độ mạnh, vẫn là đối với tiếp xuống hắn thông qua đằng sau mấy tầng Huyền Hoang Tháp trợ giúp, liên đồng năng lực khẳng định đều mạnh hơn cái khác mấy tầng năng lực. Ong ong ong. Ngay tại Hứa Thái Bình tuyển định một cái chớp mắt, hai lỗ tai của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một trận ông minh thanh âm. Theo sát lấy hắn mắt trái trong con mắt, nhiều ra một đóa chưa từng mở ra hoa sen vàng, một cô nóng rực nhói nhói cảm giác tùy theo hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Đồng thời, một tên thiếu niên âm thanh đột nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên ồ. Thế mà còn có như thế một phương ở chỗ đó, nếu phương thiên địa này lực lượng có thể theo ta tùy ý sử dụng, vậy ta liền tới giúp ngươi nhiều suy tính mấy đạo biến hóa đi. Thanh âm này Hứa Thái Bình nhớ kỹ, đúng là hắn liên đồng mỗi lần ăn xong kim tinh tiền về sau, dùng để hướng hắn nói lời cảm tạ cái thanh âm kia. Bất quá nhận ra âm thanh này Hứa Thái Bình, trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ, ngược lại cảm thấy một trận dùng mình, liên đồng sinh ra cái kia đạo linh thức, lại có thể trực tiếp hiện thân Huyền Hoang Tháp. Huyền Hoang Tháp bên trong nghiêm ngặt cấm chế, đây chính là liền Linh Nguyệt tiên tử cũng không dám đụng vào tồn tại, nếu không nàng sớm bồi tiếp Hứa Thái Bình một khối tiến đến. Hiện tại liên đồng lại có thể không nhìn Huyền Hoang Tháp cấm chế, linh thức trực tiếp xuất hiện tại trong tháp, như thế nào gọi Hứa Thái Bình không cảm thấy kinh ngạc. Liên đồng dường như có thể cảm ứng được Hứa Thái Bình tâm cảnh, nó một mặt tại Hứa Thái Bình trong óc chắp vá lên một vài bức ý nghĩa không rõ hình tượng, một mặt ngự khí mang theo vài phần lười biếng nói, ngươi chớ có kinh ngạc như thế, là Huyền Hoang Tháp cấm chế cho phép ta tiến đến cũng đồng dạng là bởi vì Huyền Hoang Tháp lực lượng, ta mới có thể giống bây giờ như vậy cùng ngươi trò chuyện. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng thoáng thoải mái. Bất quá đang lúc hắn muốn hướng Liên Đồng hỏi thăm thứ gì thời điểm, một vài bức hình tượng bắt đầu càng không ngừng tại Hứa Thái Bình trong óc thay đổi, để hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cuối cùng, những này không ngừng vỡ vụn trùng điệp hình tượng, biến thành bốn bức kỳ dị họa lơ lửng tại Hứa Thái Bình trong óc. Đi theo, kia Liên Đồng linh thức âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên, ngươi từ tầng thứ 5 mãi cho đến tầng thứ 8 đặt chân chi địa, cùng tồn tại kiếp số, ta đều giúp ngươi phong ấn tại cái này bốn bức họa bên trong. Nguyên bản còn muốn giúp ngươi đem đằng sau mấy tầng cùng nhau tính, bất quá bị cái này Huyền Hoang Tháp Tháp Linh ngăn cản lại, tính xuống dưới hắn liền muốn đem ta tồn tại qua vết tích toàn bộ xóa bỏ. Bất quá, mặc dù không có tiếp tục suy tính, nhưng trực giác của ta có thể cảm ứng được, kia Huyền Hoang Tháp tầng thứ 9 vô cùng nguy hiểm, nếu là có thể lời nói đi vào trước đó, trước làm một hai kiện đồ vật bảo mệnh. Mặt khác, chớ nóng đội đi tầng thứ 5, Thanh Huyền bên kia sư tỷ của ngươi Triệu Linh Lung ra một số chuyện, ngươi an bài tốt về sau nhớ kỹ về tới trước một chuyến. Đang nói xong lời này về sau, kia Liên Đồng hoàn toàn không có cùng Hứa Thái Bình tiếp tục trao đổi đi ý tứ, linh thức trực tiếp tiêu tán ra. Bởi vì Liên Đồng đoạn văn này bên trong bao hàm nội dung, tình báo thực tế là có chút nhiều, tốt nửa ngày Hứa Thái Bình mới đưa bọn hắn hoàn toàn tiêu hóa. Chờ một chút, Linh Lung sư tỷ xảy ra chuyện rồi. Nghe được câu nói sau cùng lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên bừng tỉnh, một thanh mở mắt. "Công tử, làm sao rồi?" Trong phòng những người khác bị Hứa Thái Bình giật nảy mình. "Trương lão, Nam Tinh cô nương, ta có thể muốn nửa đường ra một chuyến Huyền Hoang Tháp, có một số việc ta được sớm cùng các ngươi thông báo một chút." Hứa Thái Bình tại nghiêm túc suy tư một chút về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Thanh Long Giáp cũng không yêu cầu đồng xuất cùng bảo, cho nên Hứa Thái Bình muốn đếm thử lấy đem một ít chuyện trước giao cho Trương lão bọn hắn đi làm. Chương 135, Cứu Linh Lung, Nguyên Thần xuất khiếu Du Thái Hư. Chương 135, Cứu Linh Lung, Nguyên Thần xuất khiếu Du Thái Hư. Thái Bình, ngươi trở về rồi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, phiền lâu trong thạch thất đột nhiên tỉnh lại Hứa Thái Bình, dọa Linh Nguyệt tiên tử nhảy một cái. Thế là Hứa Thái Bình đem Liên Đồng linh thức, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào Huyền Hoang Tháp chuyện này, thô sơ giản lược cùng Linh Nguyệt tiên tử giảng thuật một lần. Thế mà là ra hỏa này. Nghe Hứa Thái Bình giảng thuật Linh Nguyệt tiên tử, một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không thể ngờ tới, Liên Đồng linh thức có thể đi vào kia cấm chế trùng điệp Huyền Hoang Tháp. Gia hỏa này mặc dù động cơ lệnh người rất khó nắm lấy, bất quá từ tình hình dưới mắt đến xem, hắn chí ít tạm thời đối ngươi không có ác ý. Mặc dù Liên Đồng giúp Hứa Thái Bình rất nhiều lần, nhưng Linh Nguyệt tiên tử đối với hắn vẫn là tràn ngập kiêng kỵ, dù sao thứ này chính là Man Hoang Âm Thần tặng cho chi vật. Ta cũng là như vậy nghĩ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Không nói mấy lần trước, liền nói lần này, như Liên Đồng giúp hắn suy diễn ra những cái kia tình cảnh không sai, kia hắn chí ít ở trên đến tầng thứ 9 trước đó lại không trở ngại. Đây coi như là giúp hắn một cái thiên đại bận dịu. Đúng rồi Linh Nguyệt tỷ, Linh Lung sư tỷ bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thái Bình hồi tưởng lại lúc trước Liên Đồng nhắc nhở, thế là vội vàng hướng Linh Nguyệt tiên tử dò hỏi. Là như vậy. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy, thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc, lúc này hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, ngươi vào tháp về sau, ngươi sư tỷ Triệu Linh Lung liền cùng 6 phong sư tỷ từ Tử Yên còn có mấy vị Thanh Huyền tông trưởng lão, cùng nhau đi tới Man Hoang Thiên Phật quốc rèn luyện. Nguyên bản lấy các nàng mấy người tu vi sông sáo bây giờ Thiên Phật quốc vẫn là dư sạch, nhưng bởi vì vô diện lâu trước mắt chính nhận thân Man Hoang, ta lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra ngoài ý muốn, liền phái Bạch Vũ nghĩ biện pháp cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng không nghĩ, thật đúng bị ta tính đúng rồi. Nói đến đây lúc Linh Nguyệt tiên tử nhịn không được lông mày nhíu lên. Một bên Hứa Thái Bình thì là trong lòng giận mình. Đi theo, chỉ nghe Linh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, đi vào Thiên Phật quốc cũng không lâu lắm, Bạch Vũ đông nhiên hướng ta đưa tin nói, bọn họ tại Thiên Phật quốc lọt vào một nhóm người phục kích, tu vi không tính đặc biệt cao nhưng thủ đoạn đều mười phần được, hoài nghi là vô diện lâu người. Ta nghe xong đưa tin, liền để hắn nghĩ biện pháp đem Linh Lung các nàng gọi trở về, nhưng bởi vì trực tiếp hướng Man Hoang đưa tin ít nhất phải khoảng cách 3 ngày đến 5 ngày bên kia mới có thể thu được. Cho nên chờ ta lần nữa thu được Bạch Vũ tin tức lúc, đã là hôm qua. Nói đến đây, Linh Nguyệt tiên tử cách không thao túng một con đưa tin đĩa ngọc bay đến Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình biết, Linh Nguyệt tiên tử đây là muốn để chính Hứa Thái Bình tới nghe Bạch Vũ đưa tin. Thế là hắn tiếp nhận đĩa ngọc, cũng hướng trong đó rót vào một đạo chân nguyên, rất nhanh Bạch Vũ có chút thanh âm dồn dập liền từ đĩa ngọc bên trong truyền đến, "Linh Nguyệt lão đại, ngày đó cho ngươi đưa tin về sau, ta cũng đã nói động Triệu Linh Lung cùng Tử Yên sư tỷ rời đi Thiên Phật quốc, cũng may mắn lúc ấy rút lui được cấp tốc, nếu không rất có thể sẽ bị vô diện lâu người chặn đứng. Bởi vì chúng ta rời đi sau cũng không lâu lắm, liền thu được không ít tu sĩ tại khu vực kia ngộ hại tin tức. Bất quá mặc dù chúng ta thoát đi rất kịp thời, nhưng ngay tại vừa rồi, ta vẫn là ở hậu phương phát hiện có người lần theo dấu vết vết tích, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vô diện lâu. Nơi đây khoảng cách xuất khẩu, chỉ ít còn có mười mấy ngày lộ trình, tiếp tục đi theo đường cũ trở về rất có thể sẽ bị bọn hắn chặn đứng, cho nên chúng ta chờ một chút, Linh Nguyệt lão đại, chúng ta đằng sau đến mấy đạo phi thường cường đại được khí tức ba động, ta được bay lại nhanh chút chờ hất ra những người này về sau lại đến cho ngươi đưa tin. Âm thanh đến đây im bặt mà dừng. Một bên Linh Nguyệt tiên tử thì là đưa tay chỉ đĩa ngọc lại nói, sáng nay thời điểm, Bạch Vũ lại chuyển tới một đạo tin tức. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lại một lần hướng đĩa ngọc bên trong rót vào một đạo chân nguyên, sau đó Bạch Vũ âm thanh vang lên lần nữa. Hô hô hô. Hứa Thái Bình đầu tiên nghe thấy là một trận tiếng thở dốc dồn dập, sau một hồi lâu mới nghe Bạch Vũ ngữ khí gấp rút nói, Linh Nguyệt lão đại, vô diện lâu đến mấy vị tu vi tồn tại hết sức mạnh mẽ, chúng ta cùng mấy vị trưởng lão hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Linh Lung sư tỷ tại yểm hộ chúng ta thoát đi lúc còn bị thương không nhẹ. Trước mắt chúng ta chỉ có thể vừa chạy vừa tránh, bất quá bị bọn hắn tìm gặp là chuyện sớm hay muộn, lão đại ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ chút biện pháp gì. Đĩa ngọc bên trong Bạch Vũ âm thanh đến nơi đây lại một lần nữa im bặt mà dừng. Bạch Vũ mấy người tình hình dưới mắt như thế cấp bách, ta trước mắt có thể nghĩ biện pháp chỉ có một cái. Tại đĩa ngọc bên trong Bạch Vũ âm thanh im bặt mà dừng về sau, Linh Nguyệt tiên tử lúc này dương mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Linh Nguyệt tỷ, ngươi nghĩ đến biện pháp, không phải là để ta tìm Giả Diệp pháp sư hỗ trợ. Hứa Thái Bình lập tức liền nghĩ đến điểm này. Không sai. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, đừng nói trước bằng vào chúng ta trước mắt tu vi có phải là hay không vô diện lâu những người kia đối thủ, ánh sáng liền là đuổi tới nơi đó chỉ sợ cũng phải cái 10 ngày qua thời gian, ngươi Linh Lung sư tỷ bọn hắn tất nhiên ẩn nút không được lâu như vậy. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Chính như Linh Nguyệt tiên tử lời nói, dưới mắt có thể nhất kịp thời cứu Linh Lung sư tỷ bọn hắn người, cũng liền thân ở Thiên Phật quốc giả Diệp pháp sư. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường thôi. Hứa Thái Bình bỗng nhiên đứng dậy. Chờ một chút, chờ một chút. Linh Nguyệt tiên tử một thanh gọi lại Hứa Thái Bình, sau đó rất là hoang mang mà hỏi thăm, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta cùng giả Diệp pháp sư chỉ có thể tại trong truyền tống trận liên hệ, hiện tại tự nhiên là đi tìm một chỗ truyền tống trận. Hứa Thái Bình hồi đáp. Nghe vậy Linh Nguyệt tiên tử lạc lạc cười một tiếng, sau đó khoát tay nào nói, không cần như vậy phiền phức. Không cần. Hứa Thái Bình không hiểu Linh Nguyệt tiên tử lúc này hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, bây giờ nguyên thần của ngươi đã là luyện thần tứ giai, đủ treo chống ngươi nguyên thần xuất hiếu, hồn du thái hư một lát. Chờ một chút ta truyền thụ ngươi hồn du thái hư cái pháp môn, ngươi liền có thể tại hồn du thái hư thời điểm, mượn dùng kia chúng sinh bình đẳng vòng tay, cùng giả Diệp pháp sư liên hệ. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng vui mừng, lúc này liên tục gật đầu nói, vậy làm phiền Linh Nguyệt tỷ. Vừa mới quá vội vàng, hắn ngược lại là đem đột phá luyện thần cảnh nguyên thần tứ giai về sau, liền có thể nguyên thần xuất khiếu hồn du thái hư như vậy thần thông cấp biến mất. Nhưng ngay lúc này, trước người hắn đĩa ngọc lại một lần sáng lên, đi theo đĩa ngọc bên trong lần nữa truyền đến Bạch Vũ âm thanh, Linh Nguyệt lão đại, ngươi nhanh nghĩ cách nhà, chúng ta bị vây ở một chỗ phế tích bên trong, kiên trì không được bao lâu. Chương 136, Du Thái Hư, giả Diệp pháp sư đề nghị chương 136, Du Thái Hư, giả Diệp pháp sư đề nghị hồn du thái hư cùng bình thường nguyên thần xuất khiếu bất động, thái hư chi địa càng giống là một con sông, nó kết nối lấy thượng thành giới ngũ phương thiên địa, đã từng tầng giới, thậm chí là vực ngoại hỗn độn chi địa, tại đột phá hợp đạo cảnh trước đó, tu sĩ chỉ có thông qua nguyên thần xuất khiếu mới có thể tiến vào bên trong. Mà hồn du thái hư, nguy hiểm nhất chỗ ở chỗ, tại thái hư chi cảnh bên trong mất phương hướng phương vị, nguyên thần vô pháp trở lại nhục thân. Cho nên ngươi chỉ cần phải ghi lại ta vừa mới truyền thụ cho ngươi pháp môn bên ngoài, tại hồn du thái hư trước đó, còn phải đem một món pháp bảo luyện chế vì neo, chờ ngươi mất phương hướng phương vị lúc, liền có thể cái này hồn neo vì nhớ bay về nhục thân. Trong thạch thất, Linh Nguyệt tiên tử đang truyền thụ Hứa Thái Bình hồn du thái hư pháp môn về sau, lại nâng lên một kiện cực kỳ khẩn yếu sự tình. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó đem thương loan giới đem ra nói, cái này thương loan giới, phải chăng có thể dùng để luyện chế hồn neo? Có thể. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Sau đó liền gặp tay nàng chỉ một câu, dùng một bên phủ bút cách không phía trên thương loan giới vẽ ra một đạo phù văn đồ án, cuối cùng lại dùng tự thân hồn lực đem kia phù văn đồ án lạc ấn trên thương loan giới. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc chỉ thương loan giới nói, tích thượng một giọt tinh huyết, rót vào một đạo hồn lực, cái này thương loan giới liền coi như là ngao du thái hư mỏ neo thuyền. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, theo lời hướng thương loan giới thượng nhỏ lên một giọt tinh huyết, cũng rót vào một đạo hồn lực. Tại hồn lực rót vào thương loan giới một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy trên ngón tay mang theo thương loan giới bỗng nhiên trở nên nặng nề rất nhiều. Được rồi. Một bên Linh Nguyệt tiên tử, tại cảm nhận được thương loan giới biến hóa sau khi, khẽ bước cảm. Linh Nguyệt tỷ, ta hiện tại liền đến thử một chút cùng giả Diệp pháp sư liên hệ. Hứa Thái Bình thu tay lại, vừa nói, một bên khoanh chân ngồi xuống. Đi thôi. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ hết sức nghiêm túc. Cho dù làm vẹn toàn chuẩn bị, tu sĩ nguyên thần xuất khiếu hồn du thái hư, vẫn như cũng là một kiện mười phần nguy hiểm cử động, cho nên nàng hiện tại vẫn là rất lo lắng Hứa Thái Bình. Hô. Hứa Thái Bình thở phào thở ra một hơi, sau đó dựa theo Linh Nguyệt tiên tử chỗ thụ pháp môn vận chuyển thần hồn chi lực, một chút xíu để nguyên thần rời đi thể xác. Cũng không lâu lắm, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bên hai truyền đến một trận kỳ dị rầm rầm tiếng nước. Trở lại khi mở mắt ra, hắn đã phiêu phù ở nóc phòng, có thể thấy rõ phía dưới trong thạch thất Linh Nguyệt tiên tử cùng bản thể của hắn. Đồng thời hắn tay giơ lên mắt nhìn, phát hiện toàn thân cao thấp, chỉ còn lại này chuỗi chúng sinh bình đẳng vòng tay, còn có kia chỉ bị luyện hóa thành hồn meo thương loan giới. Linh Nguyệt tỷ nói không sai, gia Diệp pháp sư tặng cho này chuỗi vòng tay, cũng là một kiện hồn khí. Hứa Thái Bình gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sâu này vòng tay, là hắn có thể hay không ở trong hư không liên hệ thượng gia Diệp pháp sư mấu chốt. Thái Bình, một khi mất phương hướng phương vị, lập tức dùng thần hồn cảm ứng thương loan giới. Cái này lúc, Linh Nguyệt tiên tử dường như cảm ứng được Hứa Thái Bình ánh mắt, lúc này ngẩng đầu lên, nhắc nhở lần nữa hắn một câu. Ta biết Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình gật đầu lên tiếng, sau đó bay nhanh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú tử. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền nghe được vang một tiếng, trước mắt xuất hiện một đoàn hắc vụ. Mà cái này hắc vụ chính là Linh Nguyệt tiên tử hướng hắn đề cập qua Thái Hư chi địa lối vào. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình chui vào trong hắc vụ. Đi vào hắc vụ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy quanh mình thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó hắn liền nhìn thấy từng đạo thất thải quang choáng càng không ngừng từ bên cạnh mình bay qua, cùng hắn mấy lần trước tại trong truyền tống trận nhìn thấy tràng cảnh giống nhau như lúc. Hẳn là nơi này. Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, lúc này thử nghiệm cùng Già Diệp pháp sư câu thông nói, "Già Diệp pháp sư, ta là Hứa Thái Bình, có thể hay không cảm ứng được tại hạ khí tức?" Hắn mặc dù có thể phát ra âm thanh, nhưng thanh âm này không có truyền ra bao xa liền tiêu tán không còn, phản phất bị thứ gì cho hút đi đồng dạng. "Già Diệp pháp sư." Hứa Thái Bình tưởng rằng thanh âm của mình không đủ lớn, chợt lại hô một tiếng. Nhưng cùng vừa mới giống nhau, hô lên đi âm thanh, truyền không được bao xa liền sẽ tiêu tán trong không. "Thái Bình thí chủ." Đang lúc Hứa Thái Bình có chút hoài nghi, loại này cùng Già Diệp pháp sư phương thức câu thông phải chăng đi được thông lúc, một đạo giản mua nhưng lại vô cùng thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn vang lên. Ngựa đầu xem xét, một tôn kim sắc đại Phật đang lặng lặng lơ lửng tại kia, chính là Già Diệp cổ Phật kim thân Phật tượng. "Già Diệp pháp sư, ngài rốt cuộc có đáp lại?" Nhìn thấy cái này Phật tượng, Hứa Thái Bình trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Nếu là vô pháp liên hệ đến Già Diệp cổ Phật, thì hắn cũng chỉ có tự mình đi một chuyến Man Hoang Thiên Phật Quốc, nhưng như vậy chí ít cần 4-5 ngày thời gian. Bị vây ở Thiên Phật Quốc Linh Lung sư tỷ bọn hắn đợi không được. Thái Bình thí chủ, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, ngài nguyên thần thế mà đã là luyện thần cảnh tứ giai. Tại cảm ứng được Hứa Thái Bình nguyên thần khí tức tăng lên về sau, Già Diệp pháp sư bỗng nhiên ngự khí tràn ngập vui vẻ nói: "Ta gần đây tại một chỗ có thể tăng lên lực lượng nguyên thần bí cảnh rèn luyện, cho nên tăng lên tương đối nhanh." Hứa Thái Bình giản lược hồi đáp: "Hay lắm, hay lắm, chiếu cái này tăng lên tốc độ, nói không chừng 3-5 năm gian, Thái Bình thí chủ ngài liền có thể nguyên thần thập nhị giai đại viên mãn." Già Diệp pháp sư liên tục gật đầu. "Già Diệp pháp sư, ta lần này đến tìm ngươi là có một chuyện muốn nhờ." Hứa Thái Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Thái Bình thí chủ dục cầu chuyện gì?" Già Diệp pháp sư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thế là Hứa Thái Bình liền đem Triệu Linh Lung các nàng tại Thiên Phật Quốc cảnh nội gặp gỡ Vô Diện Lâu thích khách tập sát một chuyện, giản lược hướng Già Diệp pháp sư tự thuật một lần. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thì ra là thế. Già Diệp pháp sư nhẹ gật đầu. Nếu là Thái Bình thí chủ ngài bạn bè, tiểu tăng vốn nên toàn lực cứu hộ mới là, nhưng tiểu tăng cố này pháp thân trước mắt còn không thể trực tiếp ra tay, muốn cứu trợ Thái Bình thí chủ ngài những cái kia bạn bè, khả năng còn phải Thái Bình thí chủ ngươi cùng nhau ra tay mới được. Tại nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Già Diệp pháp sư bỗng nhiên có chút hổ thẹn đối Hứa Thái Bình đạo: "Ta, có thể ta hiện tại muốn đuổi đến Tiên Phật Quốc, ít nhất phải 4-5 ngày, chỉ sợ không kịp a." Hứa Thái Bình cau mày nói: "Không, không, không." Già Diệp pháp sư cười lắc đầu, sau đó hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Tiểu tăng có thể đem Thái Bình thí chủ nguyên thần của ngươi trực tiếp đưa đến Thiên Phật Quốc, sau đó Thái Bình thí chủ ngươi chỉ cần dùng nguyên thần điều khiển độ ác tu la pháp thân đi cứu ngươi những cái kia bạn bè là đủ. Biện pháp này có thể thực hiện." Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Ý gì theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, nguyên thần của hắn trước mắt còn không có đầy đủ lực lượng, có thể trực tiếp đi vào Thiên Phật Quốc. Bình thường tình hình dưới tự nhiên không thể, nhưng có tiểu tăng tại, lại là tại Thiên Phật Quốc cảnh nội, vẫn là có thể thử một lần. Già Diệp pháp sư mặt mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Thấy Già Diệp pháp sư trả lời như vậy, Hứa Thái Bình lập tức có chút ý động. "Vậy ta thử một chút đi." Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Đối với cái này Già Diệp pháp sư, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Bất quá Thái Bình thí chủ, lần này ra tay cần phải tiêu hao tiểu tăng góp nhặt không ít pháp lực, cho nên nếu là có thể thuận lợi cứu ra ngài mấy vị kia bạn bè, cũng mời Thái Bình thí chủ giúp tiểu tăng một chuyện. Già Diệp pháp sư cái này lúc giọng thành khẩn hướng Hứa Thái Bình thỉnh cầu nói. "Già Diệp pháp sư có thể hay không nói một chút, cần ta hỗ trợ cái gì?" Đối với Già Diệp pháp sư thỉnh cầu, Hứa Thái Bình mảy may cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, cũng chính bởi vì biết mình có thể đến giúp Già Diệp pháp sư, hắn mới có thể đến đây xin giúp đỡ. Chương 137, Du Thái Hương, Già Diệp pháp sư thỉnh cầu. Chương 137, Du Thái Hương, Già Diệp pháp sư thỉnh cầu. Thái Bình thí chủ còn nhớ kỹ, bần tăng những năm này vẫn luôn tại trùng tu Phật tự chuyện này. Già Diệp pháp sư hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Tự nhiên nhớ kỹ." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Lúc trước Già Diệp cổ Phật vị kia cự đại Phật tượng, chính là từng mảnh hắn tìm về đến, thậm chí về sau còn lừa gạt một nhóm tu sĩ tại Thiên Phật Quốc giúp Già Diệp xây dựng chùa miếu. Già Diệp pháp sư nhẹ gật đầu, sau đó âm thanh nhu hòa tiếp tục nói: "Phật tự tu nhiều năm như vậy, các nơi kinh lâu, Phật đường, đại điện đều đã chữa trị, hiện tại chỉ kém một kiện có thể để pháp lực sinh sôi không ngừng Phật duyên chi vận, Già Diệp cổ Phật tại Thiên Phật Quốc tòa thứ nhất Phật tự liền coi như là xây dựng hoàn tất." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức hiểu rõ ra, lúc này hướng Già Diệp pháp sư xác nhận nói: "Già Diệp pháp sư, ngài là muốn để tại hạ vì ngươi đi tìm cái này Phật duyên chi vận?" "Đúng vậy." Già Diệp pháp sư mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn lại hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Cái này Phật duyên chi vận, bần tăng đã tìm kiếm tốt rồi, là sinh ở Khô Thạch Hải một gốc vạn năm bạch diệp Bồ đề cây, Thái Bình thí chủ ngươi chỉ cần giúp ta tại kia cây Bồ đề thượng chết tiếp theo nhánh đưa tới là đủ." "Khô Thạch Hải?" Nghe nói cái này Phật duyên chi vật là Khô Thạch Hải bạch Bồ đề, Hứa Thái Bình chợt lông mày nhíu lên. Mặc dù hắn đối với Khô Thạch Hải hiểu không nhiều, nhưng trong đó hung hiểm vẫn là nghe Linh Nguyệt Tiên Tử đề cập qua, đây chính là một chỗ liền bình thường hóa cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể có sức tự vệ ở chỗ đó. "Già Diệp pháp sư, bằng vào ta bây giờ tu vi đi tới Khô Thạch Hải, chỉ sợ muốn sống đi ra đều không rất dễ dàng, chớ nói chi là giúp ngươi trên bạch bồ đề gây nhánh, ngài hẳn là còn có những an bài khác." Hứa Thái Bình một mặt nghi ngờ nhìn về phía Già Diệp pháp sư. Hắn thấy Già Diệp pháp sư không có khả năng tại biết rõ đi chính là chịu chết tình hình dưới còn an bài hắn quá khứ. "Thái Bình thí chủ xin yên tâm, chỉ cần ngài chịu đáp ứng việc này, bần tăng tự có biện pháp có thể để ngài bình an xuất nhập Khô Thạch Hải." Già Diệp pháp sư ngữ khí rất là tự tin nói. Điểm này Hứa Thái Bình ngược lại là tin tưởng, dù sao lúc trước Già Diệp pháp sư tặng cho hắn kia mấy đạo hàng ma ấn cùng kim cương quyền ấn, chính là để hắn trực tiếp có cùng ma chủ chọi cứng thực lực. "Già Diệp pháp sư, ngươi tính như thế nào hiệp trợ ta đi vào Khô Thạch Hải, có thể hay không nói được lại cụ thể một chút?" Mặc dù tin tưởng Già Diệp pháp sư có thực lực này, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là muốn biết được càng nhiều hơn một chút. Lao hòa thượng này có đôi khi hố lên người đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. "Thái Bình thí chủ, pháp này cần phải ngài đem luyện thần cảnh nguyên thần tăng lên đến thập nhị giai đại viên mãn mới có thể thi triển, cho nên chúng ta đến lúc đó lại nói chuyện cũng không muộn." Già Diệp pháp sư cười ha hà nói. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng có chút siết chặt, trực giác của hắn nói cho hắn, có thể để cho Già Diệp pháp sư cẩn thận như vậy, đi tới Khô Thạch Hải gây nhánh một chuyện tất nhiên sẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá lần này hắn muốn cầu cạnh Già Diệp pháp sư, tự nhiên chỉ có thể đi đầu đáp ứng. Bất quá già Diệp pháp sư, ngươi liền như vậy tin tưởng, ta nhất định có thể đem nguyên thần tăng lên đến thập nhị giai đại viên mãn. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ nhìn về phía già Diệp pháp sư. Không dối gạt Thái Bình thí chủ, từ thí chủ ngươi thời khắc này tướng mạo đến xem, đón lấy chỉ sợ sẽ có một đoạn cựu chết cả đời rèn luyện, nhưng lão nạp vẫn là nguyện ý tin tưởng Thái Bình thí chủ ngài có thể biến nguy thành an. Già Diệp pháp sư bỗng nhiên ngữ khí rất là nghiêm túc hồi đáp. Lời nói này, chợt nghe phía dưới hoàn toàn là một bộ khéo đưa đẩy khách sáo lý do thoái thác, nhưng trong miệng hắn cựu tử nhất sinh bốn chữ vẫn là lệnh Hứa Thái Bình cảnh giác lên. Liên đồng ngày ấy cũng nói Huyền Hoang Tháp 9 tầng về sau sẽ gặp phải biến cố lớn, hiện tại già Diệp pháp sư còn nói có thể sẽ gặp gỡ cựu tử nhất sinh rèn luyện, chẳng lẽ cái này Huyền Hoang Tháp đến tầng thứ 9 về sau, coi là thật sẽ gặp phải kiếp số. Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm phòng đoán đạo. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải đi truy đến cùng những ngày thời điểm, Linh Lung sư tỷ bọn hắn còn đang chờ hắn tiến đến viện trợ đâu. Chỉ gặp hắn xông già Diệp pháp sư chắp tay nói, nếu già Diệp pháp sư tin được tại hạ, vậy liền mời pháp sư trước mang đến một chuyến tiên quốc, chỉ cần lần này có thể cứu sư tỷ ta bọn hắn, chờ ta nguyên thần đột phá thập nhị giai đại viên mãn. Tất nhiên thay mặt pháp sư ngài đi một chuyến Khô Thạch Hải. A Di Đà Phật. Nghe được Hứa Thái Bình hứa hẹn, Già Diệp pháp sư rất là vui vẻ tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó liền gặp hắn thao túng Già Diệp cổ Phật kim thân Phật tượng, một chút xíu hướng Hứa Thái Bình mở ra hai tay, sau đó ngựa khí nhu hòa nói, "Thái Bình thí chủ, mời đến bần tăng trên tay đến, bần tăng hộ ngươi đi vào Man Hoàng Thiên Phật quốc." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này thao túng nguyên thần, bay đến Già Diệp cổ Phật kim sắc Phật tượng bên trên. Cái này kim thân Phật tượng, nhìn từ xa đi lúc cũng không có đặc biệt lớn, thẳng đến Hứa Thái Bình rơi trên tay hắn lúc mới phát hiện hắn chỉ là đôi bàn tay liền không sai biệt lắm có bọn hắn Ngũ Lao Đàm Chấn Kiếm Bình như vậy lại. Lớn như vậy một tôn Phật tượng, nếu là toàn lực thi triển Phật môn thần thông, cái này uy lực nên lớn bao nhiêu? Hứa Thái Bình trong lòng sợ hãi nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình khả năng vẫn là quá mức đánh giá thấp những cường giả thời thượng cổ này. Thái Bình thí chủ, chờ ta vỗ tay thời điểm, còn mời tĩnh tâm ngưng thần, không phải vậy tại xuyên qua Man Hoang Thiên Địa cấm chế lúc, có thể sẽ kinh động những cái kia âm thần, tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Cái này lúc, Già Diệp pháp sư một bên thao túng kia to lớn kim thân Phật tượng vỗ tay, một bên lên tiếng nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Nghe được Già Diệp pháp sư nhắc lên âm thần, Hứa Thái Bình lúc này tâm thần run lên nói, đa tạ Già Diệp pháp sư nhắc nhở. Ngay tại hắn nói cái này lúc nói chuyện, kim thân Phật tượng bàn tay hoàn toàn khép lại, trước mắt hắn tùy theo tối sầm lại. Man Hoang Thiên Phật Quốc, Tuệ Hải đại sư, cái này Phật tự Diệu Âm Điện phế tích đã bị chúng ta hoàn toàn vây quanh, bất quá muốn phá vỡ đám kia Thanh Huyền Tông tu sĩ chữa trị Diệu Âm Điện kết giới, chí ít còn muốn nửa canh giờ. Gió tuyết đầy trời bên trong, một tòa Phật tự phế tích trước, một tên vô diện nam tử chính một mặt cung kính hướng một tên vô diện tăng nhân hồi báo. Cái này vô diện võ tăng không phải người khác, chính là vô diện lâu lầu bà hai tịch Tuệ Hải. Lúc trước chui vào Thanh Huyền kia hai tên vô diện người, chính là bị hắn sai khiến, lúc này mới sẽ đi chân vũ thiên. Nửa canh giờ, Tuệ Hải có chút không vui quay đầu nhìn về phía hắn tên kia thủ hạ. Tuệ Hải đại sư, chúng ta thật hết sức diệu âm ngoài điện chỗ kia cổ lao cấm chế, nếu là cưỡng ép bài trừ lời nói, rất có thể sẽ kinh động tại phủ cận dạo chơi âm thần, chỉ có thể chậm rãi bài trừ. Tên kia vô diện người ngữ khí có chút khẩn trương nói. Chương 138, vào Man Hoang, vô diện lâu lầu 32 tịch chương 138, vào Man Hoang, vô diện lâu lầu 32 tịch không ra thời gian một nén hương, tam tịch bọn hắn người liền sẽ tới, đến lúc đó phát hiện Hứa Thái Bình sư tỷ sư minh phần này công lao, tất nhiên lại muốn phân bọn hắn một phần, các ngươi liền như vậy cam tâm đem công lao phân cho bọn hắn. Tuệ Hải lạnh giọng hỏi. Nghe nói như thế, kia vô diện người trong đồng tử, rõ ràng cũng lộ ra không cam lòng thân sắc. Tuệ Hải đại nhân, mặc dù chúng ta vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bài trừ diệu âm ngoài điện cảnh giới, nhưng có thể nghĩ biện pháp đem Hứa Thái Bình những sư tỷ kia các sư huynh bước đi ra. Cái này lúc, một bên một tên khác vô diện người đề nghị. Nói lời này lúc, hắn vây vây tay, để hai tên thủ hạ áp lấy mấy tên bị thương nặng tu sĩ đi tới. Xem xét tình hình này, kia Tuệ Hải lập tức hiểu rõ ra, lúc này hai tay ôm ngực nhìn về phía kia hai tên thủ hạ nói, các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Tiểu nhân rõ ràng. Hai tên vô diện người cùng nhau xông Tuệ Hải chắp tay, chợt một người trong đó một tay lấy một tên trọng thương cao tuổi tu sĩ lôi kéo đi ra. Sau đó một tay lấy này đạp lăn trên mặt đất nói, ta nhớ ngươi thật giống như là đem kia Triệu Linh Lung gọi là sư tỷ đúng không? Cao tuổi tu sĩ chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu đi, một bộ đánh chết ta cũng không nói bộ dáng. Nếu như Hứa Thái Bình ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, năm này bước tu sĩ đúng là hắn bát sư Minh Ngô Lương. Bạch, tên kia vô diện người tại chỗ rút ra bên hông trường tiền, một roi đùng một tiếng trùng điệp quất vào Ngô Lương trên người. Nếu như là bình thường roi, Ngô Lương đoán chừng một tiếng cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng tên này vô diện người roi tại rút chúng Ngô Lương một cái trước mắt, lập tức sinh ra vô số nhỏ bé cốt thứ, nhanh chóng đâm vào Ngô Lương phía sau lưng da thịt. Chờ kia roi lại bị kéo lúc, những này cốt thứ liền sẽ đem Ngô Lương phía sau lưng da thịt cùng nhau xé rách xuống tới. A! Kịch liệt đau nhức phía dưới, Ngô Lương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phía sau lưng càng là một mảnh máu thịt bé bét. Ầm. Tại Ngô Lương kêu thảm lúc, lại một tên tu sĩ bị mặt khác vô diện người lôi kéo đi ra, một cước trùng điệp gạt ngã trên mặt đất. Đây là người bộ dáng thanh tú nữ tử tu sĩ, cứ việc một thân tổn thương, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị phi thường. Ta biết tên của ngươi, ngươi gọi Ngô Mặc, là Triệu Linh Lung ngũ sư tỷ, đúng không? Đạp lăn Ngô Mặc tên kia vô diện người, cười lạnh nói. Ngô Mặc chỉ là cúi đầu, không có trả lời. Tại bọn hắn đi vào Thiên Phật Quốc không bao lâu, những này vô diện người liền dựa vào ngụy trang trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, biết được thân phận của bọn hắn. Ta không thích đánh nữ nhân, ngươi nếu là thức thời lời nói, liền đem kia Triệu Linh Lung kêu đi ra. Tên kia vô diện người nhẹ nhàng lắc lắc trong tay kia trường tiên. Giết ta đi. Nô Mặc ngẩng đầu nhìn một chút tên kia vô diện người, sau đó mặt không thay đổi thản nhiên nói: "Nàng lần này tới Thiên Phật Quốc là vì tìm một gốc linh dược, đi địa phương cũng không phải hung hiểm chi địa, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đây gặp gỡ vô diện lâu người." Ầm. Tên kia vô diện người một cước đá vào Nô Mặc phân bụng. Giờ phút này Nô Mặc toàn thân khiếu huyệt cùng kinh mạch đều bị phong bế, không có cách nào dùng chân nguyên tháo bỏ xuống một cước này lực đạo, cho nên bị đá thỏa đáng chàng thân thể quăn xoắn ngã trên mặt đất. Đùng. Nô Mặc sau khi ngã xuống đất, tên kia vô diện người không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp lấy lại một roi quất vào trên lưng của nàng. Cái này một roi cùng vừa mới quất hướng Nô Lương kia một roi giống nhau, từng cây gai ngược tất cả đều đâm vào da thịt, thu roi thời điểm cũng tương tự kéo xuống một khối lớn da thịt. A, cùng lão bát Nô Lương giống nhau, Nô Mặc cũng không thể nhịn xuống, tại da thịt bị xé rách xuống tới trong nháy mắt kêu lên thảm thiết. Không phải ai đều có Hứa Thái Bình kia chờ gần như không phải người sức chịu đựng. Nghe được một tiếng này kêu thảm về sau, Tuệ Hải bên cạnh một đám vô diện người thủ hạ cùng nhau cười to. Đi theo, vừa mới quật Nô Mặc tên kia hoa cánh tay vô diện người một mặt đùng một tiếng dùng sức vung ra trong tay trường tiên, một mặt hướng phía trước Diệu Âm Điện hô lớn, Triệu Linh Lung. Như quan tâm sư tỷ của ngươi Ngô Mặc, sư đệ Ngô Lương chết sống, liền từ Diệu Âm trong điện lăn ra đây. Bằng không, ta liền ở đây, một roi đem hai vị này quất chết. Nói xong lời này, kia xăm đại hoa cánh tay vô diện người lần nữa đùng một tiếng, một roi hung hăng quất vào đau đến thân hình quật lại Ngô Mặc trên thân. Cái này một roi xuống dưới, Ngô Mặc trên bờ vai, lập tức lại bị xé rách xuống tới một khối huyết đủ. Cứ việc Ngô Mặc đang cực lực nhẫn lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đau không được được kêu rên lên tiếng. Hô trướng. Diệu Âm điện trên không, đang bị một đạo vô hình bình chướng cách trở Hứa Thái Bình. Khi nhìn đến phía dưới một màn này sau nhịn không được chửi ầm lên. Già Diệp Pháp Sư, ta lúc nào mới có thể ra tay? Hắn nhịn không được hướng dẫn hắn tới Già Diệp Pháp Sư dò hỏi. Sớm tại kia mấy tên vô diện người đem Nô Mặc bọn hắn mang tới trước, Hứa Thái Bình nguyên thần liền đã đi vào Thiên Phật Quốc, chỉ bất quá một mực bị Già Diệp Pháp Sư phong ấn lên. Thái Bình thí chủ chớ có nóng nội, ngươi nguyên thần xuất khiếu trạng thái phía dưới, là đối phó không được đám người này phải đợi lão nạp đem độ ác tu la pháp thân gọi ra ngươi lại phụ thân này bên trên, mới có thể cùng đánh một trận. Già Diệp Pháp Sư âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Có thể hay không lại nhanh chút? Già Diệp Pháp Sư nói những này hắn đều hiểu, nhưng hắn thực tế là không có cách nào trơ mắt nhìn nhà mình sư huynh sư tỷ bị người làm đủ. Lại cho lão nạp hai chén trà công phu. Già Diệp Pháp Sư hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình biết Già Diệp Pháp Sư khẳng định là hết sức lúc này cưỡng chế trong lòng lo nghĩ cùng lửa giận, cố gắng để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại. Triệu Linh Lung, chỉ cần ngươi chịu đi ra tiếp bổn tọa một chiều, chỉ cần có thể tiếp được, bổn tọa liền sẽ thả bọn họ bên trong một người đi vào. Đúng lúc này, kia một mực không nói chuyện Tuệ Hải, đột nhiên hướng phía Diệu Âm Điện cất cao giọng nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt, bởi vì hắn biết, lấy Triệu Linh Lung cá tính, tuyệt đối sẽ vì Ngô Mặc sư tỷ bọn hắn đáp ứng cái này Tuệ Hải yêu cầu. Đúng. Cái này lúc, Tuệ Hải tên kia vô diện người thủ hạ, lại là một roi quật trên người Ngô Mặc. Ngô Mặc tiếng kêu thảm thiết tùy theo tại trong gió tuyết vang lên. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ Diệu Âm trong điện truyền đến, "Đủ rồi, ta tới đón ngươi một chiêu." Chợt, một đạo thân mang váy đỏ thân ảnh tự kia trong gió tuyết bay lượn mà ra. Không phải Hứa Thái Bình sư tỷ Triệu Linh Lung còn biết là ai? Chương 139, Chiến Tuệ Hải. Linh Lung sư tỷ quyết tâm chương 139, Chiến Tuệ Hải, Linh Lung sư tỷ quyết tâm, Linh Lung sư tỷ quả nhiên vẫn là đi ra. Nhìn qua phía dưới chính bay nhanh xuyên qua phong tuyết phóng tới Tuệ Hải đám người một bộ hồng y liễu, Hứa Thái Bình trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Hắn nhận biết Triệu Linh Lung, là không thể nào đối nhà mình sư huynh đệ bỏ đi không thèm để ý. Già Diệp Pháp Sư, có thể hay không để ta cùng sư tỷ truyền âm? Hứa Thái Bình đỗng nhiên ở trong lòng hướng Già Diệp Pháp Sư truyền âm nói. Có thể, nhưng cần phải lại đợi thêm một lát, lão nạp được tốn chút thủ đoạn tránh đi Man Hoang Thiên Địa một chút cấm chế. Dù sao chính là ta tại cái này Man Hoang Thiên Địa cũng vẹn vẹn có thể cùng Thái Bình thí chủ ngươi một người liên hệ. Già Diệp Pháp Sư hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Già Diệp Pháp Sư không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt với hắn. Đón lấy, hắn yên lặng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới Triệu Linh Lung, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng nguyện sư tỷ có thể kéo dài một lát. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, sư tỷ Triệu Linh Lung đã đứng ở Tuệ Hải chờ người trước mặt, hai người ở giữa chỉ cách hơn 10 trượng khoảng cách. Đường đường vô diện lâu, không biết nói chuyện không tính a. Triệu Linh Lung hai tay chống nạnh, nhìn hằm hằm kia vô diện lâu võ tăng Tuệ Hải pháp sư, một cây tiên lăng trôi nổi ở sau lưng nàng, tản mát ra một cỗ cực mạnh uy thế. Sư tỷ tu vi giống như có không nhỏ tinh tiến. Cảm nhận được Linh Lung sư tỷ trên thân tán phát uy thế về sau, Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. So với hắn rời đi Thanh Huyền đi tới U Vân Tiên trước đó, Triệu Linh Lung không chỉ tu vi tăng lên tới luyện thần cảnh, ngay cả chân nguyên cùng thần hồn chi lực cũng đều có nhảy vọt tinh tiến. Xem ra, Linh Lung cô nương ngươi rất có lòng tin, có thể tiếp được bổn tọa một chiêu a. Cái này lúc, vô diện lâu võ tăng Tuệ Hải cũng tới trước một bước, hai tay vỗ tay, mặt mỉm cười nhìn về phía Triệu Linh Lung. Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, tiếp ngươi một chiêu thả một người, lời này phải chăng chắc chắn? Triệu Linh Lung chừng kia Tuệ Hải liếc mắt một cái. Tính, đương nhiên tính. Tuệ Hải híp mắt cười một tiếng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tiếp được bổn tọa một chiêu. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Tốt. Triệu Linh Lung một ngụm đáp ứng, chật ngón tay vẩy một cái, để nguyên bản tại sau lưng lơ lửng tiên lăng quấn quanh ở cánh tay bên trên. Nàng tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Tuệ Hải sẽ thả người, nhưng tình hình dưới mắt, nàng căn bản là không có được tuyển. Có thể cứu một cái là một cái. Triệu Linh Lung ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ầm. Vừa đúng lúc này, vô diện lâu hai tịch Tuệ Hải một bước hướng phía trước đạp thật mạnh ra, đi theo một thân nóng rực huyết khí chi lực tự này quanh thân bay lên, hóa thành một đạo màu trắng khí trụ đem phía trên phong tuyết vọt thẳng tản ra tới. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình trong lòng bị kinh, thầm nghĩ, cái này Vô Diện Lâu Tuyệt Hải, thế mà là một tên huyết khí chi lực tại võ thần cảnh võ tăng. So sánh với tu sĩ, nếu là chính diện giao thủ, võ phu chiêu thức muốn càng khó hóa giải, đặc biệt là võ thần cảnh võ phu. Đặc biệt giống như là sư tỷ loại này, đối võ phu không hiểu nhiều tu sĩ, đối mặt võ thần cảnh võ phu lúc chỉ có thể dùng chân nguyên cùng pháp bảo chọi cứng. Hứa Thái Bình nhíu mày lẩm bẩm nói: "Vâng." Ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy lúc, Tuệ Hải kia một thân huyết khí chi lực triệt để bộc phát ra, thân hình cất cao đến một trượng ba thước không nói, một thân bàng bạc huyết khí chi lực càng đem phương viên trong vòng mấy chục trượng phong tuyết quét sạch sành sanh. Ngay sau đó, liền gặp kia Tuệ Hải triển khai quyền giá, một quyền hướng phía Triệu Linh Lung nện như điên quá khứ. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn kim sắc quyền ảnh, mang theo phảng phất giống như sơn băng địa liệt quyền thế, một tay lấy Triệu Linh Lung nuốt hết. Như Hứa Thái Bình theo dự liệu như thế, đối mặt một quyền này, Triệu Linh Lung thân thể có chút cong lên, đem bị tiên lăng cuốn lấy hai tay ngăn tại trước ngực, chuẩn bị đón đỡ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng rung mạnh, Tuệ Hải một quyền này trùng điệp nện ở Triệu Linh Lung trên người. Cứ việc bay múa tiên lăng như là tấm khiên giống nhau, vì Triệu Linh Lung lập tức nặng nhất một kích, nhưng chỉ trong chớp mắt tiên lăng liền bị Tuệ Hải quyền thế đánh tan, trực tiếp nện như điên tại Triệu Linh Lung che ở trước người trên hai tay. Chỉ nghe lại là phanh một tiếng, Triệu Linh Lung trên hai tay cuốn lấy tiên lăng trực tiếp vỡ vụn. Mắt thấy Triệu Linh Lung liền muốn bị một quyền này đánh cho đến bay ra ngoài, lại chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng, đúng là dựa vào tự thân nghị lực cưỡng ép đem tiên lăng tụ lại tại trước người, cuối cùng ngăn cản được kia Tuệ Hải cuối cùng một đợt quyền thế xung kích. Ồ, nhìn xem mặc dù mình đầy thương tích, nhưng lại vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở tại chỗ Triệu Linh Lung, Tuệ Hải trên mặt lộ ra một bôi thần sắc kinh ngạc. Hắn vừa mới một quyền kia, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng hắn thấy chỉ bằng chỉ là một cái luyện thần cảnh tu sĩ, là không thể nào ngăn cản được. Mà Hứa Thái Bình khi nhìn đến một màn này về sau, thì là thật dài thở ra một hơi, trong lòng tùy theo bừng lòng. Vạn hạnh, Linh Lung sư tỷ triệt để luyện hóa nàng cái này tiên lăng pháp bảo, nếu không chỉ sợ thật rất khó ngăn lại Tuệ Hải một kích này. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đồng thời, đất tuyết bên trong Triệu Linh Lung cái này lúc cũng dùng sức lau miệng sừng vết máu, sau đó hung hăng chừng kia Tuệ Hải một cái nói, đem sư tỷ ta thả. Tuệ Hải nghe vậy, khoe miệng giơ lên nói, không có vấn đề, nhưng ngươi phải tiếp tục tới đón ta một chiêu. Hắn thấy, mặc dù Triệu Linh Lung đón lấy hắn vừa mới một quyền kia, nhưng trên người thủ đoạn đã dùng hết, không có khả năng lại tiếp được hắn một quyền. Từ trước mắt đoạt được tình báo đến xem, tại cái này Thanh Huyền Tông, cái này Triệu Linh Lung cùng Hứa Thái Bình ở giữa quan hệ người thân nhất, chỉ cần có thể đưa nàng bắt sống, coi như chờ một chút tam tịch bọn hắn đến ta cũng có thể cầm tới công đầu. Tuệ Hải có chút đắc ý ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn sở dĩ hoa khí lực lớn như vậy đem Triệu Linh Lung dẫn xuất, không phải là lâm thời khởi ý, mà là đã sớm lưu đồ qua. Tốt. Triệu Linh Lung lần nữa sảng khoái đáp ứng. Mà kia Tuệ Hải cũng không có kéo dài, trực tiếp sai người đem Ngũ Sư tỷ Ngô Mặc thả. Linh Lung cô đương, nên tiếp ta cái này quyền thứ hai đi. Nhìn thấy Triệu Linh Lung đem Ngô Mặc đưa vào sau lưng Diệu Âm Điện, kia Tuệ Hải có chút không kiên nhẫn dò hỏi. Nhưng Linh Lung sư tỷ, chớ nóng đội đáp ứng. Triệu Linh Lung đang nghĩ đáp ứng, nhưng lại bị trong óc đột nhiên xuất hiện một thanh âm cắt đứt. Tiểu sư đệ. Tại nhận ra Hứa Thái Bình âm thanh về sau, Triệu Linh Lung có chút khó có thể tin ở trong lòng hỏi. Linh Lung sư tỷ, là ta. Cũng không lâu lắm Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần nữa tại trong đầu của nàng vang lên. Nghe được một tiếng này, Triệu Linh Lung lập tức trong lòng cũng hỉ.